Chương 140, kỳ tích chương 140, kỳ tích. Một cái mềm có chút quá phận thân thể cứ như vậy rơi xuống Diệp Lạc trong ngực. Diệp Lạc đầu óc trống rỗng, nhịp tim phảng phất cũng tại thời khắc này ngừng lại. Mặc dù Diệp Lạc trước đó tại Vân Linh Nhi bởi vì tâm ma cùng hỏa độc nguyên nhân, đã hôn mê thời điểm, nhìn thấy qua, cũng sơ qua. Bất quá cũng chỉ có một chút xíu. Diệp Lạc từ đầu đến cuối đều tuân theo quân tử không lấn phòng tối nguyên tắc. Huống chi, nếu không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, Vân Linh Nhi cũng sẽ không đang yên đang lành chạy đến phần thiên điện đi chắn người. Cuối cùng còn bị người đả thương. Tựa hồ đang trị liệu thương thế quá trình đằng sau, còn ra hiện tâm ma. Sư phụ hắn bởi vì hắn mới làm cho chật vật như vậy. Nếu là tại Vân Linh Nhi hôn mê lúc kia, thừa cơ chiếm tiện nghi, cùng mới sinh khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, Diệp Lạc từ đầu đến cuối không có nửa phần bực bội, biết Vân Linh Nhi thân nữ nhi chuyện này cũng làm là không biết. Hắn tin tưởng, sư phụ của hắn nhất định là có nỗi khổ tâm riêng của mình cùng nguyên do mới như vậy. Không có quan hệ. Vân Linh Nhi cả một đời không chủ động nói cho hắn biết, hắn liền không biết cả một đời. Thẳng đến Vân Linh Nhi nguyện ý nói cho hắn biết thời điểm, hắn mới có thể biết. Nhưng bây giờ, sự thật cùng chân tướng cứ như vậy bày ở trước mặt hai người, hắn không có cách nào tiếp tục giả bộ được nữa. Không biết cũng muốn biến thành biết. Diệp Lạc chờ đến không phải Vân Linh Nhi e lệ cùng bối rối, mà là đối với hắn lo lắng. Lạc Nhi, không có chuyện gì, sư phụ sẽ bảo vệ ngươi. Vân Linh Nhi đỏ mặt có thể nhỏ máu ra, trên thân thể dị dạng nàng tự nhiên là có thể cảm nhận được, trong ánh mắt trừ ra ý xấu hổ càng nhiều hơn chính là cứng cỏi cùng kiên quyết. Việc đã đến nước này, không phải là đúng sai đợi đến kết thúc về sau tự có kết quả. Nhưng bây giờ, nàng không thể để cho Diệp Lạc ra cái gì sự tình. Vừa mới trông thấy Diệp Lạc bị lôi điện màu trắng thôn phệ, còn tưởng rằng Diệp Lạc không có. Vân Linh Nhi cảm giác nàng đời này không có cảm giác khó chịu như vậy qua, phảng phất thế giới đều u ám xuống dưới. Nàng tự nhiên là minh bạch điều này có ý vị gì. Bất quá cũng may nàng minh bạch cũng không tính quá muộn, mà bây giờ, nàng Lạc Nhi cũng còn sống. Còn sống liền tốt. Sư phụ ngươi đi mau, nhanh. Ta không chết được. Khu cụ Diệp Lạc cố nén lập tức sẽ phun ra máu tươi màu đen. Hắn hiểu được, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem Vân Linh Nhi khuyên trở về. Hắn xem như minh bạch, cái này lôi điện màu trắng hẳn là hướng về phía hắn tới, hẳn là lôi kết tới. Diệp Lạc đầu góc chuyển rất nhanh, nhớ tới trước đó trong động phủ nhìn thấy bảng nhân vật, cảnh giới cái kia một nhóm xuất hiện cực cảnh hai chữ. Nghĩ đến, hiện tại thiết tiếp, hẳn là cái kia cái gọi là cực cảnh dẫn tới. Nếu là chính hắn làm tới, hẳn là liền không chết được. Bị chém trúng trong nháy mắt, như là Diệp Lạc dự liệu như vậy, mặc dù thân thể tại sụp đổ, nhưng lôi điện màu vàng tốc độ chữa trị rất nhanh. Đến phía sau, chữa trị tốc độ là loáng thoáng vượt qua lôi điện màu trắng phá hủy tốc độ. Hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Vân Linh Nhi gia nhập, vô ý phá vỡ dạng này cân bằng. Ầm ầm. Bầu trời đen dọa người, trong tầng mây lấp lóe lôi điện màu trắng càng khủng bố, cuối cùng khóa chặt Vân Linh Nhi kẻ ngoại lai này. Một đạo càng khủng bố hơn màu trắng ngân rồng xuất hiện, chạy như bay tới, trong chớp mắt đập xuống tại trên người của hai người. Hô màu trắng quang trụ khổng lồ bên trong, mây nhàn nhạt khói bắt đầu hiện hiện. Hết thảy chung quanh trở nên mờ đi, mây mù màu trắng trở nên càng ngày càng nhiều. Trong cuộc sáng, Vân Linh Nhi tóc dài phiêu tán, lăng vân thể dị tượng xuất hiện, che chở lấy hai người. Hết thảy chung quanh như là nhân gian tiên cảnh, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Lần này công kích, toàn bộ bị Vân Linh Nhi đều cản lại. Diệp Lạc nhíu mày, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, không có khả năng tại dạng này tiếp tục nữa. Cái này xét đánh không chết hắn, nhưng Vân Linh Nhi liền không nhất định. Sư phụ ngươi nghe ta, đi trước có được hay không? Ta sẽ không chết, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, ta bị đánh một cái cũng không có việc lớn hơn gì. Khu khu cục mẹ nó, vô dụng rồi, lão tử trở về liền cho ngươi rút. Hắn thân thể này, luôn luôn tại thời điểm mấu chốt như xe bị tổ xích. Không nhìn thấy hắn ngay tại trấn an Vân Linh Nhi hơi không khống chế được cảm xúc sao? Kết quả còn ho khan. Diệp Lạc không nói, đem đã đến trong miệng máu nuốt trở vào, có chút gượng ép cười cười, hy vọng dạng này để cho mình vừa mới lời nói tin phục lực cao một chút. Chi tiết, Vân Linh Nhi tựa hồ cũng không dính chiêu này. Nàng biết, mặc dù Diệp Lạc nói có thể là đúng, nhưng nàng không dám đi mạo hiểm, nàng không đánh cược nổi. Lạc Nhi ngoan, sư phụ sẽ bảo vệ ngươi. Vân Linh Nhi trong mắt ý xấu hổ vẫn tồn tại như cũ, nhưng giờ phút này càng nhiều hơn chính là ôn nhu. Đưa tay, lạnh buốt xúc cảm truyền đến. Diệp Lạc con ngươi xô co lại, đầu óc ông ông. Diệp Lạc vừa mới bị đánh một cái, thân thể trong nháy mắt siêu phụ tải, giờ phút này quỳ một chân trên đất, máu me khắp người. Mà Vân Linh Nhi cùng Diệp Lạc tình huống tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không nhốn bụi trần, trắng tinh không tì vết, không biết có phải hay không ảo giác, Diệp Lạc loáng thoáng trông thấy có chút sáng ngời xuất hiện tại Vân Linh Nhi trên thân. Vân Linh Nhi nhấp nhẹ lấy môi đỏ, nện bước nhẹ nhàng bước chân tiến lên một bước. Cực nóng khí tức truyền đến. Trắng tinh không tì vết thân thể run rẩy, nhưng rất nhanh run rẩy biến mất, chuyển thành bình ổn. Vân Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc gương mặt, lập tức đem Diệp Lạc toàn bộ đầu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nỉ non truyền đến. Lạc Nhi ngoan, sư phụ sẽ giúp ngươi ầm ầm. Trong thiên kiếp, dị tượng mới xuất hiện, lôi điện màu tím xuất hiện, lập tức lại là màu đỏ. Lôi điện màu tím trong nháy mắt khóa chặt Lăng Vân thể sinh ra dị tượng. Oanh! Kinh khủng màu tím kinh lôi vạch phá đêm tối, công bằng đập vào Lăng Vân thể trước đó sinh ra rất nhiều dùng để chống cự lôi điện màu trắng dị tượng phía trên. Vô số mây khói tại thời khắc này biến mất hầu như không còn. Lăng Vân thể sinh ra vô số khủng bố dị tượng, toàn bộ bị lôi điện màu tím thôn vệ hầu như không còn, thậm chí còn có một chút lôi điện màu tím rơi xuống trên thân hai người, nhưng lại không có tạo thành mảy may bên trên tổn thương. Tại xóa đi thể chất đặc thù mang tới dị tượng đằng sau, lôi điện màu tím biến mất, lôi điện màu đỏ xuất hiện, công bằng đập vào Vân Linh Nhi trên thân. Dù là Vân Linh Nhi toàn lực chống cự, nhưng tại cái này quỷ dị lôi điện màu đỏ trước mặt cũng chỉ là dễ rủa mà thôi. Trong nháy mắt Vân Linh Nhi thân thể bắt đầu tan tác, thân thể phảng phất giống như là một cái búp bê bình thường xuất hiện rất nhiều vết rách, từng ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Chỉ là vừa đối mặt, một cái nguyên anh tu sĩ cứ như vậy tan tác tại thiên kiếp trước mặt. Những này nhan sắc khác nhau thiên lôi, tựa hồ cũng có chính mình chỗ quỷ dị. Đây cũng là vì cái gì, độ kiếp kỳ tu sĩ khó như vậy nguyên nhân. Tại những này quỷ dị không gì sánh được thiên lôi trước mặt, cho dù là lại nhiều thủ đoạn, cũng đều sẽ chỉ bị đều tan rã. Chứ trọi cứng, không có bất kỳ biện pháp nào. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Vân Linh Nhi vẫn không có ngã xuống, mà là duy trì đặt ở tư thế, đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực. Không có chút nào lui bước dự định. Bởi vì nàng biết, nàng nếu là lui, những lôi điện này liền rơi xuống Diệp Lạc trên thân đi. Nàng đều gánh không được, nàng Lạc Nhi làm sao có thể ăn đến loại khổ này. Sư phụ không có việc gì, Lạc Nhi ngoan, sư phụ sẽ giúp ngươi nguyên bản trắng tinh không tì vết Vân Linh Nhi, giờ phút này cũng như Diệp Lạc bình thường, biến thành một cái huyết nhân. Mà lại tình huống càng hỏng bét, thân thể khắp nơi đều là vỡ ra. Tí tách. Vân Linh Nhi trên người máu tươi nhỏ xuống tại Diệp Lạc trên thân. Ấm áp. Chợt, Diệp Lạc cảm giác thân thể của hắn tựa như là không đau, tim của hắn lại đau không thể thở nổi. Xì xì xì. Tại Diệp Lạc trên thân không ngừng nhảy lên lôi điện màu trắng bắt đầu chuyển hóa. Vô số chói mắt lôi điện màu trắng trở nên ánh vàng rực rỡ. Lôi điện màu trắng thông qua Diệp Lạc thân thể chuyển hóa cuối cùng biến thành lôi điện màu vàng, cuối cùng hướng chạy như là bút bê bình thường Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi trong ánh mắt mang theo có chút kinh ngạc. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến cục diện bây giờ. Lạc Nhi, ngươi Diệp Lạc không nói, vạn lôi xuyên tim thống khổ đã để hắn không cách nào tại mở miệng nói cái gì, chỉ là có chút gian nan hướng phía trước mặt thấp hơn một chút Vân Linh Nhi cười cười. Chỉ tiếc, rõ ràng răng bên trên đều là máu tươi, nhìn qua có chút khủng bố, có thể Vân Linh Nhi lại nhìn có chút giật mình. Diệp Lạc quay người, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem sắp rơi xuống màu đỏ thiên lôi ánh mắt lạ thường bình tĩnh. Vâng. Màu đỏ lôi long xuất hiện, thẳng tắp hướng phía Diệp Lạc nào tới. Diệp Lạc đưa tay, màu đỏ lôi long rơi vào trên tay. Vâng. Diệp Lạc toàn bộ cánh tay, tính cả lấy nửa cái lồng ngực nổ tung, hóa thành huyết vụ. Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng cùng kiên quyết, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Một bàn tay khoác lên Vân Linh Nhi trên khuôn mặt, méo méo. Nếu như bi kịch không cách nào tránh khỏi, ta hy vọng ta trở thành cái kia bị bi kịch chọn trúng người. Hắn đã trải qua một lần bi kịch, sẽ không cho phép bi kịch lại một lần nữa tái hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như bi kịch tránh cũng không thể tránh, hắn hy vọng hắn có thể chết ở phía trước. Huống chi, hắn sẽ không chết, hắn còn có việc không làm xong. Còn có người đang chờ hắn, giữa thiên địa cái kia mở mịt cơ hội hắn còn không có tìm tới. Hắn làm sao lại chết? Hắn sẽ không chết. Lốt bốt thanh âm từ Diệp Lạc trong thân thể xuất hiện, kinh khủng lôi điện màu vàng đem Diệp Lạc bao khỏa ở trong đó. Kỳ tích chi lôi khủng bố bắt đầu hiện ra. Chương 141, Lạc Nhi tựa như là trưởng thành. Chương 141, Lạc Nhi tựa như là trưởng thành. Bạch cốt sinh đủ, tay cụt mọc lại. Hết thể đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, Diệp Lạc cánh tay cùng vừa mới bị phá hủy lồng ngực khôi phục. Không ngừng sụp đổ Diệp Lạc thân thể khủng bố lôi điện màu đỏ cũng bị chuyển hóa, cuối cùng biến thành lôi điện màu vàng, cuối cùng biến mất. Một đạo thiên lôi màu tím, một đạo màu đỏ thiên lôi đằng sau, hết thể khôi phục bình thường. Màu trắng thiên lôi tiếp tục rơi xuống, theo thời gian trôi qua, lôi điện màu trắng trở nên càng ngày càng kinh khủng. Hết thể trung quanh bị mẫn diệt hầu như không còn. Duy chỉ có cột sáng màu trắng ban đầu xuất hiện cái chỗ kia, ngược lại là có để lại chút hứa sinh cơ. Theo lôi điện màu vàng nhảy lên, tính cả trên mặt đất cỏ non đều sống lại. Vân Linh Nhi ngơ ngác nhìn một thân một mình đối mặt thiên lôi Diệp Lạc. Lớn như vậy giữa thiên địa, trong mắt của nàng rốt cuộc dung không được những người khác. Rõ ràng hẳn là nàng đến bảo hộ hắn. Kết quả làm sao biến thành hắn bảo hộ nàng? Chưa bao giờ có an tâm xuất hiện tại Vân Linh Nhi trong lòng. Nàng Lạc Nhi tựa như là trưởng thành, sẽ bảo hộ sư phụ. Ầm ầm, thiên lôi cuộn cuộn, lần này đống nhiên xuất hiện thiên kiếp, trình độ kinh khủng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Liền ngay cả ban đầu lời thề son sắt thương tu, giờ phút này cũng làm mí mắt chực nhảy. Nói nhất định phải vững vàng, tin tưởng Vân Linh Nhi chính là hắn. Kết quả trước hết nhất không nhịn được cũng là hắn. A, không đối, hẳn là Vân Thiên, bất quá giờ phút này Vân Thiên đã bị đánh đã hôn mê. Tại trước đây không lâu, kiến thức đến thiên kiếp dị biến cùng dị sắc thiên lôi xuất hiện, Vân Thiên liền đã nhịn không được, muốn đi cứu người. Sau đó liên bị thương tu đánh đầu đầy bao. Có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũng là không có cách nào cải biến Vân Thiên muốn đi cứu mình khuê nữ quyết tâm. Không có cách nào, thương tu chỉ có thể đem đầu đầy bao Vân Thiên đánh bất tỉnh đi qua, ném ở một bên. Lúc này mới xem như an tĩnh. Thiên kiếp này giống như không thích hợp đi, thương tu cao mày, nhìn thoáng qua nơi xa, Vân Lăng Phong hậu sơn vị trí. Hắn đã vừa mới đi qua một lần, kết quả trong nháy mắt liền bị thiên kiếp khóa chặt. Chiêu đãi nguyên anh tu sĩ có nguyên anh tu sĩ thiên lôi cường độ. Chiêu đãi hợp thể kỳ tu sĩ, tự nhiên là cũng có hợp thể kỳ tu sĩ thiên lôi cường độ. Dùng sức mạnh hậu quả chính là, thương tu ngắn ngủi thời gian một hơi thở, bị màu trắng thiên lôi bổ 20 lần. Trên đầu không nhiều tóc trực tiếp đốt sạch rồi. Hiện tại chính là một cái đầu trọc lớn, mặt hay là đen kịt, mấy cái Lăng Vân Tông lão tổ cũng thấy choáng. Nhưng quả thực là không có một người dám cười. Dù sao, trên mặt đất đầu đầy bao đã ngất đi Vân Tiên chính là ví dụ tốt nhất. Thương tu thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên đồng dạng là bị khống chế lại Lạc Băng Hà. So với Vân Tiên đãi ngộ, Lạc Băng Hà bên này đã khá nhiều, cũng chỉ là giam cầm linh lực mà thôi. Thời khắc này Lạc Băng Hà, hai mắt vô thần, chỉ là ngơ ngác nhìn Vân Lăng Phong vị trí, phản phất linh hồn bị rút đi. Thương tu thấy thế, nhíu mày, thở dài một hơi. Nữ hoa tử, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, thiên kiếp này ai đi người đó chết, lão phu vừa mới kém chút đều không có về đến, ngươi đi qua lại có thể có làm được cái gì? Lạc Băng Hà phảng phất không nghe thấy bình thường, vẫn như cũng là ngơ ngác nhìn Vân Lăng Phong vị trí. Chẳng lẽ lại ngươi chạy tới chết chu sao? Chết cùng một chỗ. Rốt cục, Lạc Băng Hà khôi phục một chút, trong mắt lần nữa hiện ra ba động. Mối thù của nàng còn không có báo, hiện tại không thể chết. Đợi nàng báo xong thủ, đến lúc đó lại đi tìm hắn. Lạc Băng Hà cái phản ứng này đem Thương Tu thấy choáng. Cái này thứ độ gì, con bé này chẳng lẽ đầu óc có chút vấn đề, làm sao nghe thấy chết ngược lại hoàn hồn. Thương Tu gấp đến độ gái gái chính mình bóng loáng cọ sáng đầu chọc lớn. Hiện tại, những hậu bối này tâm lý làm sao đều như thế không khỏe mạnh. Cao một hồi, Thương Tu lần nữa đưa ánh mắt nhắm ngay Vân Lăng Phong hậu sơn. Nhìn một chút trên trời mây đen, đã tiêu tán không ít, tựa hồ lần này thiên kiếp sắp kết thúc. Thương Tu ánh mắt híp lại. Không biết đi qua bao lâu, không còn có tiếng sấm truyền đến, mây đen bắt đầu chậm rãi biến mất. Thiên kiếp kết thúc. Vân Lăng Phong hậu sơn, kết thúc rồi à? Diệp Lạc tự lẩm bẩm, cả người bẩn thỉu, trên thân khắp nơi đều là màu đỏ thấm vật chất, thân thể càng là hư nhược không tưởng nổi. Diệp Lạc thở dài một hơi, căng cứng thần kinh tại thời khắc này rốt cục có thể tụng một chút. Tụng một chút kết quả chính là giống như thủy triều mỏi mệt vào tới. Trong nháy mắt đem Diệp Lạc thôn phệ. Diệp Lạc mí mắt trở nên càng ngày càng nặng, cuối cùng hướng phía sau ngã xuống. Đùng chít chít. Diệp Lạc cũng không có ngã tại băng lãnh trên đồng cỏ, mà là mềm nhũn thân thể. Vân Linh Nhi ôm lấy Diệp Lạc, vội vàng hướng phía động phủ di động. Phanh. Động phủ đóng lại. Bên ngoài lưu lại chỉ có một mảnh bừa bộn, cùng một mảnh màu xanh biết rạt rào, không hợp nhau một khối nhỏ bãi cỏ. Cái này một khối nhỏ bãi cỏ chính là Diệp Lạc cùng Vân Linh Nhi hai người trước đó đợi địa phương. Còn chúng ngăn dưa Dạ Ngưng Xương giờ phút này một mặt gặp quỷ bộ dáng. Quá hoang đường, Vân Linh Nhi cũng điên rồi, Dạ Ngưng Xương đem trong tay truyền ảnh thạch thu lại, nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng rời đi chuyện này phát. Nếu như nàng không có đoán sai, nơi này lập tức liền sẽ trở thành một cái rất náo nhiệt địa phương. Vừa mới nàng liền đã nhận ra một đạo càng kinh khủng khí tức xuất hiện ở sau núi phạm vi bên trong. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, liền bị thiên lôi bổ 20 lần. Dạ Ngưng Xương đều thấy choáng. Điều kỳ quái nhất hay là, đang bị đánh 20 lần đằng sau, đối phương thế mà còn thí sự không có chạy trốn. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới người kia cùng cứu đi Lạc Băng Hà hẳn là cùng là một người. Lăng Vân Tông sống được lâu nhất lão quái vật, Thương Tu. Giống như là Thương Tu lão quái vật như vậy, đã có thể nói là toàn bộ vương triều đại viêm hóa thạch sống. Viêm Hoàng nhìn thấy cũng phải hô một tiếng tiền bối loại kia. Nàng nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng sẽ bị phát hiện. Mặc dù Dạ Ngưng Xương đối với mình ẩn nấp thủ đoạn rất có tự tin, liền ngay cả thiên kiếp đều có thể lừa gạt. Nhưng cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Không phải vậy, nàng đến lúc đó bị bắt lại, giải thích thế nào? Nàng một cái thiên tiên các tông chủ xuất hiện tại Lăng Vân Tông địa bàn. Xuất hiện coi như xong, hơn nữa còn là thay thế Lục Thủy Giao thân phận, giải thích thế nào? Quá phức tạp đi. Lưu Chi đại cắt mới là bảo đảm nhất. Lần này thiên kiếp cho Dạ Ngưng Xương mang tới rung động không thể bảo là kinh thế hai tụ. Thiên kiếp, cực cảnh. Đây hết thảy, căn bản cũng không phải là Vân Linh Nhi lấy được, mà là Diệp Lạc. Bị tất cả mọi người coi nhẹ, xem là phế nhân Diệp Lạc. Diệp Lạc mới là cái kia thiên tài chân chính. Dạ Ngưng Xương có chút dùng mình, nếu như Diệp Lạc trước đó không biết rõ tình hình, không biết mình là một cái thiên tài sự thật, vậy còn có thể giải thích. Nhưng nếu như Diệp Lạc biết mình là một cái thiên tài thời điểm, từ trước đó liền bắt đầu giả heo ăn thịt hổ, vậy liền rất khủng bố. Nếu quả như thật là như thế này, Diệp Lạc mặc kệ là tâm tính hay là thiên phú, đều có thể khinh thường toàn bộ đại viêm cùng thế hệ. Dạ Ngưng Xương ánh mắt híp lại, hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh biến mất ở sau núi. Dạ Ngưng Xương chân trước vừa rời đi, chân sau không gian bị xé mở, một cái đầu chọc lớn xuất hiện, phía sau đi theo một cái bóng người màu xanh nước biển. Kinh khủng thần thức bắt đầu khuếch tán, cuối cùng khóa chặt tại đóng chặt trong động phủ. Thương Tu hướng phía động phủ đi đến, Lạc Băng Hà thì là hóa thành một đạo màu thủy lam tan ảnh, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía Vân Lăng Phong bên trên nhà gỗ nhỏ kia rời bay đi. Thương Tu bước chân dừng ở ngoài động phủ. Tiểu Linh Nhi, trong động phủ, một bên cho Diệp Lạc lau chùi thân thể, một bên nhìn xem ngẩn người Vân Linh Nhi nghe thấy lao tổ thanh âm truyền đến, một cái giật mình. Vội vàng dùng khí tức che giấu, có thể tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại lập tức dừng lại, cởi giày ra lên giường, ôm lấy Diệp Lạc. Chương 142, Lạc Nhi hương bị. Chương 142, Lạc Nhi hương bị. Vân Linh Nhi biết, Thương Tu lão tổ tu vi rất khủng bố, đồng thời cũng rất vừa ý nàng. Hiện tại thiên kiếp vừa mới kết thúc, xuất hiện ở đây là sợ sệt thân thể nàng xảy ra vấn đề gì. Bản ý đành phải, chỉ là hiện tại nàng có chút không phải rất thuận tiện. Lần này thiên kiếp, nàng kỳ thật không có nhận bao lớn thương, liền ngay cả ban đầu nằm cạnh cái kia mấy lần trên thân lưu lại vết thương, phía sau cũng toàn bộ đều bị Diệp Lạc lôi điện màu vàng chữa khỏi. Vân Linh Nhi biết, nhà nàng Lạc Nhi là một thiên tài, có thể dẫn tới thiên kiếp loại kia thiên tài. Có thể chuyện này không có khả năng bị những người khác biết, không phải vậy sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức. Cho nên, chuyện này cần nàng đến kiêng, mà lại nàng cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Trong tông môn, mấy cái lao tổ biết nàng là Lăng Vân Thể, thiên tư siêu nhiên, dẫn tới thiên kiếp không có hai nhân tuyển. Ngoại giới mặc dù không biết nàng là Lăng Vân Thể, nhưng biết nàng là Lăng Vân Tông thiếu tông chủ, thiên tư siêu nhiên. Cuối cùng, tất cả đầu mâu cùng phỏng đoán đều sẽ thuận lý thành chương chỉ hướng nàng. Nàng cũng sẽ không giải thích, mà là đón lấy tên tuổi này. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ nàng Lạc Nhi. Vân Linh Nhi đem trong ngực Diệp Lạc ôm chặt hơn nữa một chút, cảm giác ấm áp truyền đến. Tiểu Linh Nhi, lần này thiên kiếp thụ thương nghiêm trọng không, muốn hay không lão tổ giúp ngươi nhìn xem. Thương Tu thanh âm truyền đến. Thương Tu biết Vân Linh Nhi là thân nữ nhi, cho nên chỉ là đang dùng thần thức dò xét đến động phủ chi có sinh cơ cường đại sau liền ngừng lại. nếu như Vân Linh Nhi là thân nam nhi liền không cần đến phiền toái như vậy, trực tiếp tới một cái 360 độ không góc chết kiểm tra.
Không có.
Không sao, lão tổ, là bị thương, bất quá không sao, qua chút thời gian liền có thể khôi phục, còn xin lão tổ phiền phức chút, nói cho mặt khác lão tổ không cần lo lắng, ta không sao.
Vậy được, ta đi đem cha ngươi làm tỉnh lại.
Thương Tu nhẹ gật đầu, gặp Vân Linh Nhi nói chuyện trung khí mười phần, không có rất bộ dáng yếu ớt an tâm. Dự định đi đem bị hắn đánh bất tỉnh đi qua Vân Thiên kêu đến.
Dù sao,
Vân Thiên cũng lo lắng hỏng, vừa vặn thiên kiếp đi qua, hai cha con đàm luận cũng được tâm sự. Cha ta không phải đang bế quan sao? Mới xuất quan không bao lâu, hiện tại đã hóa thần hậu kỳ, Tiểu Linh Nhi cha ngươi thật lo lắng ngươi, vừa định kiêng thiên kiếp tới, bất quá bị lao tổ ta đánh bất tỉnh.
Thương Tu có chút đắc chí thanh âm truyền đến.
Vân Linh Nhi, đánh bất tỉnh. Nghe thấy Vân Thiên bế quan thành công nhẹ nhàng thở ra, bất quá, trong động phủ, hiện tại cái bộ dáng này cũng không có biện pháp gặp nàng cha. Vừa định muốn mở miệng để Thương Tu đừng đi đem cha nàng làm tỉnh lại, qua một thời gian ngắn chính nàng đi. Nói còn chưa nói ra miệng, Thương Tu liền không có thân ảnh, khí tức biến mất.
Người đã đi.
Thương Tu rời đi về sau, Vân Linh Nhi thở dài một hơi, túi đầu nhìn một chút. Cái này thị giác, Diệp Lạc giống như là một đứa bé một dạng, bị nàng ôm ở chỗ ngực. Vân Linh Nhi ánh mắt lại một lần nữa trở nên phức tạp, nhưng này ánh mắt phức tạp chỗ sâu không cách nào che giấu cương triều cùng ôn nhu. Rõ ràng gương mặt này đã nhìn rất nhiều lần, nhưng bây giờ nàng chính là cảm giác có chút không nỡ rời đi. Cứ như vậy ôm, Vân Linh Nhi lại nhìn hồi lâu, cuối cùng mặt tưởng hồng buông tay, đem Diệp Lạc đặt lên giường. Diệp Lạc quần áo lúc trước trong thiên kiếp bị tiêu hủy, cho nên Vân Linh Nhi quần áo cũng là không phải là không có, chỉ là Diệp Lạc bộ xương lớn chút, mà có chút không quá phù hợp. Bất quá bây giờ cũng không phải chọn những thứ này thời điểm. Vân Linh Nhi đỏ lên lỗ tai, từ nạp giới chi trung xuất ra một bộ nàng xuyên qua trường bào màu trắng bắt đầu cho Diệp Lạc mặc vào. Chợt, bên ngoài động phủ truyền đến thanh âm quen thuộc. "Linh Nhi, ngươi thế nào, không có sao chứ?" Đầu đầy bao lớn Vân Thiên, nằm ngoài động phủ trên cửa chính, mười phần lo lắng hỏi. Nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến, Vân Linh Nhi thân thể khẽ run rẩy, đem Diệp Lạc ôm lấy. Động tác một mạch mà thành, nhìn qua đã rất nhuần nhuyễn.
"Ta không sao, cha, nghe lão tổ nói ngươi bế quan thành công."
Vân Linh Nhi ôm lấy Diệp Lạc đầu, vuốt vuốt, có chút vui vẻ, ôm chặt hơn nữa chút.
Tiểu xảo cao thẳng cái mũi nhún nhún.
"Đây là
Lạc Nhi."
"Ân,
ưa thích."
"Ân, cha hiện tại đã hóa thần hậu kỳ, Linh Nhi, có thể làm cho cha gặp một chút ngươi sao?" Vân Tiên lão phụ thân gấp đến độ ở bên ngoài xoay vòng quanh. Từ khi một năm trước bế quan đằng sau, hắn liền không có nhìn thấy qua khuê nữ của mình, rất vội vã. Mà lại hiện tại hay là nàng khuê nữ suy yếu nhất, cần có nhất làm bạn thời điểm, hắn tự nhiên là không yên lòng.
"Cha, ta hiện tại
không phải rất thuận tiện, ngày mai có thể chứ, ta ngày mai đi qua tìm ngài cái kia."
"Vậy được rồi, Linh Nhi, có chuyện gì nhất định không cần một người khiêng, cha sẽ một mực đứng tại ngươi bên này ủng hộ ngươi."
"Ân, cha ngươi cũng sớm đi trở về đi, ổn định tu vi quan trọng." Ngoài động phủ Vân Thiên nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới xuất quan, đích thật là cần củng cố một chút tu vi, không phải vậy ảnh hưởng phía sau tu hành.
"Cái kia Linh Nhi, cha đi a."
"Ân." Đáng thương lão phụ thân hai bước vừa quay đầu lại, cuối cùng biến mất tại Vân Lăng Phong phía sau núi. Thấy mình cha rời đi, Vân Linh Nhi thở dài một hơi. Lại là ôm Diệp Lạc nhìn một hồi. Có phải hay không nên Vân Linh Nhi nói một mình, lập tức móc ra một cái tiểu ngọc bình, từ bên trong đổ ra một cái tiểu hoàng tử. Tay ngọc vươn ra, đem tiểu hoàng tử đút cho Diệp Lạc. Vong Ưu Đan vào miệng tan đi. Sau đó,
"Lạc Nhi ngoan, sư phụ sẽ một mực giúp cho ngươi kinh nghiệm một."
Chương 143, Sanh Ngân Mượn chương 143, Sanh Ngân Mượn Dạ Ngưng Xương trở lại Vân Lăng Phong đỉnh núi trong nhà gỗ nhỏ.
"Phanh."
Cửa gỗ đóng chặt, Dạ Ngưng Xương nhịp tim rất nhanh. Nàng không phải là chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Thân là sống không biết bao nhiêu năm hóa thần kỳ tu sĩ, càng kinh khủng đồ vật thấy qua không phải số ít. Chỉ bất quá, khủng bố như thế thiên kiếp hay là lần đầu. Thiên kiếp cũng không phải là chỉ có lôi kiếp một loại. Tâm ma kiếp, hóa hình kiếp, nhân quả cướp. Mọi việc như thế cũng thuộc về là thiên kiếp phạm chủ. Nhưng không hề nghi ngờ, tu tiên giới không thể tranh cãi, lôi kiếp là kinh khủng nhất thiên kiếp. Lôi kiếp không nhất định dọa người, thiên kiếp cũng không nhất định sẽ chết. Nhưng khi cả hai dung hợp lại cùng nhau, biến thành một loại sự vật thời điểm liền rất đáng sợ.
Thiên lôi kiếp.
Mà lại, tu tiên giới phổ biến nhận biết, không phải thiên lôi kiếp, còn lại thiên kiếp, cũng không thể được xưng là đúng nghĩa thiên kiếp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Không xứng.
Thiên lôi kiếp cùng những này, những chủng loại khác thiên kiếp căn bản cũng không phải là một cấp bậc.
Bằng không, độ kiếp kỳ tu sĩ cuối cùng cần thông qua cũng không phải là chín đạo thiên lôi kiếp, mà là mặt khác thiên kiếp.
Độ kiếp tu sĩ cuối cùng cần vượt qua 9 lượt thiên kiếp chính là lôi kiếp. Còn lại thiên kiếp cũng sẽ nương theo lấy tu sĩ tu hành không ngừng xuất hiện. Tựa như trước đó Vân Linh Nhi xuất hiện tâm ma, hiệu quả phóng đại cái gấp mấy chục lần hoặc là hơn trăm lần, cũng chính là tâm ma kiếp. Nghiêm chỉnh mà nói, mỗi một lần đột phá một cái đại cảnh giới, cũng coi như được là thành công vượt qua thiên kiếp.
Đột phá cướp.
Bất quá đột phá cướp thái thường gặp, cũng không có gì bức cách, tạo thành ảnh hưởng cũng mười phần có hạn. Nhiều lắm là cũng chính là ảnh hưởng tu sĩ tự thân, tại lợi hại một điểm, đột phá thời điểm xuất hiện có chút dị tượng liền đã rất đáng rồi. Giống như là hiện tại Diệp Lạc dạng này, phô trương lớn như vậy, phương viên mấy ngàn dặm tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác được cảnh tượng hoành tráng, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không biết còn tưởng rằng cái kia độ kiếp kỳ lão quái vật xuất thế, đoán chừng ai cũng sẽ không muốn nghĩ đến, như thế đại động tĩnh, lại là một cái nho nhỏ luyện ra kỳ tu sĩ làm ra. Chính vì vậy, Dạ Ngưng Xương giờ phút này mới lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong.
Nếu như không phải nàng tận mắt nhìn đến, người khác cùng nàng nói chuyện này, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vấn đề là, nàng không chỉ có tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn quay xuống. Nhìn xem trong tay truyền ảnh thạch, Dạ Ngưng Xương rỗi ra trắng nõn như là tươi hành bình thường tay ngọc, nhẹ nhàng địa điểm một chút. Truyền ảnh thạch nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó hình ảnh bắt đầu xuất hiện, chiếu ảnh tại Dạ Ngưng Xương trước mặt. Ầm ầm. Trước đây không lâu, kinh khủng thiên kiếp lại một lần nữa xuất hiện tại truyền ảnh thạch những ghi chép này trong tấm hình. Cho dù chỉ là ghi hình, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng áp bách cùng để cho người ta tuyệt vọng lôi điện màu trắng. Dạ Ngưng Xương lựa chọn vị trí 10 phần xảo diệu. Nếu như Dạ Ngưng Xương sinh ở Diệp Lạc thời đại kia, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đảo quốc đường sắt ngầm đặc sắc tợ quay phim. Thuộc về là hạ đường sắt ngầm, liền sẽ cầm chụp ảnh tìm đến bản nhân. Khu khu. Kéo xa. Tóm lại, Dạ Ngưng Xương thủ pháp rất chuyên nghiệp. Diệp Lạc tại cổ sáng màu trắng bên trong nhất cử nhất động toàn bộ đều bị chụp ảnh đại sư Dạ Ngưng Xương ghi xuống. Chính là Dạ Ngưng Xương hiện tại mang thai có chút đỏ. Nhìn một lúc sau, Dạ Ngưng Xương dần dần nhíu mày, thiên kiếp này tựa hồ có chút không thích hợp. Theo đạo lý tới nói, cực cảnh trêu chọc qua tới thiên lôi kiếp, hẳn là sẽ không cho chỗ tốt gì. Dù sao, cực cảnh thiên lôi kiếp cùng độ kiếp kỳ thiên lôi kiếp chênh lệch quá lớn. Cũng không phải nói cả hai ai mạnh hơn, mà là cực cảnh thiên lôi bản chất chính là hướng về phía giết chết triệu hoán tu sĩ kia. Thiên phú quá mạnh, quá mức kinh diễm, trên đời dung không được người như vậy. Vì thế mới có thể rước lấy thượng thương đố kỵ. Độ kiếp kỳ thiên lôi kiếp liền hoàn toàn là bởi vì cần phải mượn thiên lôi kiếp lực lượng, gột rửa tự thân, đạt tới tiên tiêu chuẩn. Có thể xem là cấp độ một loại thăng hoa, cụ thể giải thích rất phiền phức. Đương nhiên, những tin tức này cũng là Dạ Ngưng Xương từ trên cổ tịch xem ra. Các nàng đại viêm bên này, không biết cũng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ví dụ như vậy. Dạ Ngưng Xương đoán chừng, liền ngay cả thương tu lao quái vật như vậy hơn phân nửa cũng không có gặp qua chân chính thiên lôi kiếp dáng lầm mới đối. Mặc kệ là cực cảnh thiên lôi kiếp cũng tốt, hay là độ kiếp kỳ thiên lôi kiếp, đều không có gặp qua. Tự hồ, Kim Ô Vương triều bên kia, tại rất nhiều năm trước đó đã từng xuất hiện một lần thiên lôi kiếp. Cụ thể là cực cảnh thiên lôi kiếp, hay là độ kiếp kỳ thiên lôi kiếp cái này liền không được biết rồi. Dù sao chuyện này người ta Kim Ô Vương triều bên kia căn bản liền không thừa nhận. Không có lửa làm sao có khói, liền xem như không thừa nhận. Chỉ cần là phát sinh qua, có người nhìn thấy qua, chuyện này liền không khả năng triệt để từ trên thế giới biến mất, sẽ bị lưu truyền ra đi bằng tốc độ nhanh nhất. Tựa như là lần này, Diệp Lạc dẫn tới thiên lôi kiếp một dạng, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ vương triều đại viêm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Còn lại mấy cái đại viêm tông môn đỉnh cấp, thậm chí liền ngay cả lớn viêm hoàng thất người hẳn là cũng đều ngồi không yên. Chẳng mấy chốc sẽ phái người đến Lăng Vân Tông. Về phần nàng Thiên Tiên Các, nói thật, hiện tại Dạ Ngưng Xương liền đã ngồi không yên. Cực cảnh a, thiên đạo đều đấu kỵ thiên tài a. Không nghĩ tới thật đúng là để Lục Thủy Giao bắt được. Cái này cái vận khí gì a? Dạ Ngưng Xương có chút hâm mộ, nàng làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Diệp Lạc chỉ cần là không chết, thành thành thật thật cầu thả lấy phát dụng, thấp nhất đều là cái hợp thể kỳ. Một cái tông môn hai cái hợp thể kỳ tu sĩ. Dạ Ngưng Xương phảng phất nhìn thấy tương lai, Lăng Vân Tông thoát ly ngũ đại tông môn, trở thành cùng lớn viêm hoàng thất bình khởi bình tọa một màn kia. Căn cứ nàng trong khoảng thời gian này quan sát, mặc dù không phải rất muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Diệp Lạc tuyệt đối không phải một cái tiểu nhân tương phản, Diệp Lạc rất quân tử, thậm chí là quân tử có chút tiểu nhân. Liền ngay cả phóng tới trong miệng đều không ăn. Nàng khoảng cách thành công gần nhất thời điểm, hẳn là vài ngày trước ban đêm để Diệp Lạc giúp nàng xoa bóp chân thời điểm. Rõ ràng đều đã nhìn thấy Diệp Lạc cắn câu, kết quả Diệp Lạc ngạnh sinh sinh cho phun ra. Tình nguyện quất chính mình vào miệng, cũng muốn khống chế trong lòng tàn niệm. Kỳ thật từ ngày đó bắt đầu, Dạ Ngưng Xương liền đã từ bỏ lần này tới mục đích. Nàng biết, trừ phi là cho Diệp Lạc hạ dược, không phải vậy Diệp Lạc là tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì đại nghịch bất đạo chuyện. Có chút không cam lòng đồng thời, chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn có chút cao hứng. Oeng. Truyền ảnh trong đá truyền đến một tiếng nổ vang, đem Dạ Ngưng Xương thu suy nghĩ lại hiện thực, lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ lần này thiên lôi kiếp. Không hề nghi ngờ, nàng hiện tại trong tay một phần này đi hình, là một phần quý giá tư liệu. Hiện giai đoạn, Dạ Ngưng Xương chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì có quan hệ với thiên lôi kiếp hình ảnh lưu truyền tới. Trong tay nàng một phần này, có lẽ chính là phần thứ nhất. Chỉ là, Diệp Lạc ánh mắt thanh tỉnh không tưởng nổi, không có chút nào tà niệm. So đêm hôm đó, cho nàng xoa bóp chân trên đường ra ngoài đánh hai cái con muỗi hiệu quả còn tốt hơn. Chuyện phát sinh phía sau Dạ Ngưng Xương cũng biết, nhưng vẫn là nhịn không được đang nhìn một lần. Thẳng đến cuối cùng truyền ảnh trên đá hình ảnh kết thúc, Dạ Ngưng Xương đây mới là có chút không thôi thu hồi ánh mắt của mình. Theo đạo lý tới nói, đây cũng là một sư đồ tình thâm cảm động tràn diện mới đối, sẽ không có bất luận cái gì ô hề ý nghĩ mới là. Đây là một cái tối thiểu nhất tôn trọng. Dạ Ngưng Xương nàng nhìn thấy, Diệp Lạc làm được, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng một bên Vân Linh Nhi nhưng không có. Dạ Ngưng Xương ánh mắt híp lại. Tên tiểu hỗn đản này cũng không tệ, chỉ là Vân Linh Nhi người sư phụ này, nàng cũng không cho rằng người sư phụ kia nhìn chính mình đệ tử ánh mắt hẳn là Vân Linh Nhi dạng này. Ôn nhu, cương triều, cái này còn có thể miễn cưỡng giải thích. Có thể nàng tại Vân Linh Nhi trên thân nhìn thấy những cái kia tà niệm muốn làm sao giải thích. Diệp Lạc sau lưng thế nhưng là sạch sẽ, không có cái gì, nhưng Vân Linh Nhi phía sau không ngừng có hắc khí xuất hiện. Vân Linh Nhi ánh mắt tại Diệp Lạc trên thân dừng lại thời gian càng lâu, phía sau hắc khí cũng càng nhiều. Đơn giản tới nói, chính là tà niệm. Rất nhiều tà niệm. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác Lục Thủy Giao trên đầu xanh mơn mởn. Cùng lúc đó, đạp đạp đạp. Vân Lăng Phong bên ngoài nhà gỗ nhỏ, xuất hiện một đạo cuốn quýt bóng người màu xanh nước biển. Kinh khủng thần thức đảo qua, Dạ Ngưng Xương thần sắc biến đổi, đưa trong tay truyền ảnh thạch thu vào, trong nháy mắt bày ra một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, trong mắt xuất hiện hơi nước, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Phanh, cửa gỗ bị đẩy ra, Lạc Băng Hà hướng phía trong phòng nhìn lại, kết quả phát hiện là Lục Thủy Giao, ánh mắt giảm đạm một chút có chút thất lạc, quay người muốn đi. Nhưng rất nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại ngừng lại. Hắn ở đâu? Chương 144, không có việc gì quá tốt rồi. Chương 144, không có việc gì quá tốt rồi. Hắn là ai? Rất nhanh, Dạ Ngưng Xương kịp phản ứng, Lạc Băng Hà trong miệng hắn chính là Diệp Lạc. Gặp Lạc Băng Hà vội vã như thế bộ dáng, Dạ Ngưng Xương có chút kỳ quái. Tại Lục Thủy Giao trong trí nhớ, đúng vậy gặp Lạc Băng Hà lại quan tâm như vậy qua ai? Liền xem như Lục Thủy Giao bản nhân cùng Lạc Băng Hà quan hệ tựa hồ cũng không có tốt đến loại trình độ này mới đối. Tên tiểu hỗn đản này lại làm cái gì? Để người ta một cái nguyên anh tu sĩ như vậy nhớ mong. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Dạ Ngưng Xương xem như đã nhìn ra, Diệp Lạc tiểu hỗn đản này bản sự khác không có, chính là đặc biệt chiêu nữ nhân ưa thích. Trừ ra tướng mạo duyên cớ, Dạ Ngưng Xương nghĩ đến, càng nhiều hẳn là Diệp Lạc tự thân tính cách nguyên nhân. Mặc dù Diệp Lạc tính cách rất kỳ quái, nhưng đối với người bên cạnh tốt không lời nói. Mặc kệ là cảm xúc hay là các mặt đều là như vậy. Nàng thích ăn mì tôm sống, ưa thích nghe cố sự, cho dù là Diệp Lạc có chính mình sự tình không làm xong, nhưng vẫn là sẽ lưu lại cho nàng làm mì tôm sống, cho nàng giảng sẵn văn. Đồng thời không có chút nào không kiên nhẫn, càng nhiều thì là phát ra từ nội tâm cao hứng. Không hợp thói thường chính là, Diệp Lạc tự thân cũng không có cái gì tà niệm. Đối với nàng tốt, không đối. Hẳn là đối với Lục Thủy Giao tốt, tựa hồ đang hắn xem ra, chính là phải như vậy. Chật. Nàng có chút hâm mộ Lục Thủy Giao, có một cái quan tâm như vậy chiếu cố người của nàng. Về phần nàng, Dạ Ngưng Xương ánh mắt trở nên có chút ảm đạm. Song song, ngươi nói là Lạc Nhi sao? Ân chẳng lẽ Lạc Nhi chọc ngươi tức giận? Không có. Không có sông kia sông ngươi tìm Lạc Nhi làm gì? Dạ Ngưng Xương có chút nghi hoặc nhìn Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà sắc mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt có chút phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Dạ Ngưng Xương con mắt. Tựa hồ sợ sệt bị nhìn đi ra một chút cái gì, gấp đến độ muốn chạy trốn. Dạ Ngưng Xương ánh mắt híp lại. Nàng đúng vậy nhớ kỹ, Lạc Băng Hà là bộ này tính tình, hiện tại ấp úng bộ dáng, chỗ nào giống như là cái băng lãnh tuyệt tình nữ kiếm tiên. Tên tiểu hỗn đản này đến cùng là thế nào làm được? Dạ Ngưng Xương càng ngày càng hiếu kỳ, Diệp Lạc tựa như là có một loại nào đó ma lực bình thường. Liền xem như lòng đang cứng rắn người, gặp được Diệp Lạc cũng không cứng nổi. Ta đi. Lạc Băng Hà cắn chặt răng ngà lui ra phía sau, rời đi nhà gỗ nhỏ, không cho Lục Thủy Giao hỏi thăm cơ hội, thẳng đến hậu sơn phương hướng. Mặc dù không có từ Dạ Ngưng Xương nơi này đạt được Diệp Lạc hạ lạc, nhưng là thấy Dạ Ngưng Xương cái này một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng, trong nội tâm nàng đã có đáp án. Không tại Dạ Ngưng Xương nơi này, vậy liền nhất định tại Vân Linh Nhi nơi đó. Không tốt, làm sao trực tiếp đoán được? Dạ Ngưng Xương gặp Lạc Băng Hà không chút do dự, thẳng đến hậu sơn mà lại bị giật nảy mình. Hậu sơn tình huống hiện tại cũng khó mà nói a. Tiểu hôn đản hiện tại đã hôn mê, Vân Linh Nhi trên thân tất cả đều là tạm niệm sẽ phát sinh thứ gì? Cái này thật đúng là khó mà nói. Lạc Băng Hà cứ như vậy trực tiếp đi qua, đến lúc đó. Rầm. Dạ Ngưng Xương nuốt nước miếng một cái, vội vàng đứng dậy xông ra nhà gỗ nhỏ, dự định đuổi theo Lạc Băng Hà. Liền xem như kéo, cũng phải cho tiểu hôn đản cùng Vân Linh Nhi hai người kéo một hồi thời gian. Cũng coi là nàng đối với hai người cống hiến thu hình lại báo đáp. Ngay tại lúc này, một bóng người đứng tại Vân Lang Phong. Bóng người trông thấy Dạ Ngưng Xương xa xa liền mang theo mỉm cười thản nhiên. Dạ Ngưng Xương con ngươi xô co lại, trong lòng thầm kêu không tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này? Vân Linh Nhi cái này không thể trách ta, ngươi tự cầu phúc đi. Thủy Giao, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, nhà ta Linh Nhi không có khi dễ ngươi đi. Vân Thiên hướng phía Dạ Ngưng Xương cười cười. Không có Dạ Ngưng Xương nóng nảy muốn chết, cũng không phải sợ sệt Vân Thiên có thể xem tấu chính mình ngụy trang, mà là Lạc Băng Hà. Vân Lang Phong hậu sơn, hoàn toàn yên tĩnh. Một đạo bóng người màu xanh nước biển xuất hiện, đứng tại một mảnh cỏ non trên mặt đất. Mảnh này cỏ non chính là trước đó Diệp Lạc bị đánh địa phương, cũng là hiện nay duy nhất một mảnh sinh cơ chi địa, chung quanh địa phương khác đều trồi lủi, chết xong. Dừng lại một lát, Lạc Băng Hà là trên mặt đất tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng ở trên đồng cỏ nhìn thấy không ít vết máu. Trái tim của nàng tựa như là bị người bóp một chút, đau lòng lợi hại, bước nhanh hơn, thần thức cường đại bắt đầu liếc nhìn đứng lên. Trước đó Vân Linh Nhi động phủ tu luyện ở nơi nào, nàng ngược lại là biết. Bất quá lần trước nàng tới thời điểm, hai người đã kích, động phủ đã hủy. Cho nên nàng hiện tại nhất định phải một lần nữa tìm. Vân Lăng Phong hậu sơn động phủ rất nhiều, sưu tầm phạm vi rất lớn. Bất quá cũng may hiện tại thiên kiếp đã qua, tu sĩ thần thức đã sẽ không ở nhận thiên kiếp ảnh hưởng, có thể đem thần thức tứ tán mở, tìm kiếm Diệp Lạc. Cùng lúc đó, trong động phủ, Vân Linh Nhi nằm ngoài Diệp Lạc chỗ ngực nghỉ ngơi, trong tay nắm nuốt tiểu ngọc bình, tựa hồ đang cân nhắc muốn hay không lại cho Diệp Lạc đến một viên. Lạc Nhi lần này thụ thương nghiêm trọng như vậy, đều là bởi vì duyên cớ của nàng. Vì để cho Lạc Nhi sớm ngày tốt, nàng cũng muốn thêm chút sức mới được. Căn cơ tốt tu luyện cũng nhanh, tu luyện nhanh khôi phục cũng nhanh. Vân Linh Nhi nhẹ gật đầu, tựa hồ thuyết phục chính mình, Vân Linh Nhi mở ra tiểu ngọc bình, lại đổ ra một viên tiểu dược hoàn. Tay ngọc vê ở tiểu dược hoàn liền muốn đút vào Diệp Lạc trong miệng. Chợt, một đạo thần thức cường đại đảo qua động phủ, Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, đội vàng đem linh lực quyết tán ra che giấu trong động phủ khí tức. Kéo qua một bên màu trắng che phủ đem hai người bao trùm. Đạp đạp đạp, nhẹ nhàng tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lạc Băng Hà trong ánh mắt mang theo không cách nào che giấu lo lắng, cắt ra không gian trực tiếp xông vào. Trong động phủ tựa hồ hỗn tạp một chút. Vi diệu. Lạc Băng Hà theo bản năng nhíu mày, không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt hướng phía động phủ chỗ sâu nhìn lại. Sau đó trông thấy nằm ở trên giường đã hôn mê Diệp Lạc, cùng ép tại Diệp Lạc trên người Vân Linh Nhi. Nhìn thấy Diệp Lạc trong nháy mắt, Lạc Băng Hà nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Quá tốt rồi, hắn không có việc gì, chỉ là giống như thụ thương. Lạc Băng Hà đau lòng gấp, vội vàng tiến lên liền muốn đi kiểm tra một chút Diệp Lạc thương thế, hoàn toàn không để mắt đến một bên Vân Linh Nhi. Lạc Băng Hà, ai bảo ngươi thì đến, cút trở về cho ta. Vân Linh Nhi đỏ mặt có thể nhỏ máu ra, nhưng ánh mắt đáng sợ, thanh âm càng là lạnh dọa người. Chỉ tiếc, Lạc Băng Hà phảng phất không có nghe thấy bình thường, tự mình hướng phía trước đi, cuối cùng đi đến đầu giường. Nhìn xem trên giường khuôn mặt quen thuộc kia, nàng cảm giác chưa bao giờ có an tâm. Đối với Vân Linh Nhi quá lớn, Lạc Băng Hà ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là rỗi có chút tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc gương mặt. Hắn không có việc gì. Quá tốt rồi. Ngươi nghe không được ta nói chuyện có phải hay không? Cút ra ngoài cho ta. Vân Linh Nhi một trường hướng phía Lạc Băng Hà nơi ngực đánh ra, vốn cho là Lạc Băng Hà sẽ tránh. Kết quả, Lạc Băng Hà đứng tại chỗ bất vi sở động, không có nửa phần lui ra phía sau, cũng không có bất kỳ đánh trả. Tiếp tục làm lấy vừa mới không có hoàn thành sự tình. Phúc. Một trường này công bằng rơi vào Lạc Băng Hà nơi ngực, máu tươi thuận Lạc Băng Hà trong miệng tràn ra, nhỏ xuống tại đầu giường. Không có việc gì quá tốt rồi, Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc gương mặt, đối với thân thể chuyển đến dị dạng không thèm để ý chút nào. Tựa hồ chỉ có tự mình cảm nhận được trong tay đi ra nhiệt độ, nàng mới có thể an tâm. Vân Linh Nhi con ngươi rụt rụt, có chút run rẩy đem tay của mình thu hồi lại. Lạc Băng Hà, ngươi có phải hay không có ma bệnh, vì cái gì không né tránh? Chương 145, vò đã mẹ không sợ rơi. Chương 145, vò đã mẹ không sợ rơi. Đem Lạc Băng Hà đả thương, Vân Linh Nhi nhưng thật ra là rất hoảng. Cũng không phải sợ Lạc Băng Hà trả thù, mà là sợ sệt Diệp Lạc chán ghét nàng. Trước đó bởi vì nàng cùng Lạc Băng Hà hai người chuyện đánh nhau, Diệp Lạc kém chút đều cho chỉnh ngất ức. Hiện tại lại tới, không có cách nào, ai bảo Lạc Băng Hà lần này như thế quá phận, không nhìn thấy nàng hiện tại ngay tại. Vân Linh Nhi đỏ mặt có thể nhỏ máu ra. Nếu như Lạc Băng Hà vừa mới hoàn thủ còn dễ nói, cũng đừng trách nàng hủ chết tay. Nhưng vấn đề là, Lạc Băng Hà căn bản liền không hoàn thủ, cứ như vậy đứng đấy để nàng đánh. Cứ như vậy, nàng ngược lại là không dám động thủ, mà lại, hiện tại tình huống của nàng cũng không cho phép nàng có mặt khác cái gì đại động tác. Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà, nhìn xem trước mặt Lạc Băng Hà hung hăng ở nơi đó vướt ve Diệp Lạc mặt, tựa hồ đem nàng quên ở một bên. Việc khuất nhất chính là, nàng hiện tại còn không dám loạn động. Kinh nghiệm một ngày bằng một năm, Vân Linh Nhi nhìn qua còn sống, trên thực tế đi đã có một hồi. Rốt cục, Lạc Băng Hà thanh âm thanh lãnh truyền đến, mà lại có chút tức giận bộ dáng. Hắn đều thụ thương, ngươi tại sao muốn khi dễ hắn? Diệp Lạc trên người có thương không giả, có chút hư cũng không giả, bị khi phụ cũng không giả. Nhưng khi những vật này toàn bộ hợp lại thời điểm, sự tình liền trở nên có chút trở nên tế nhị. Vân Linh Nhi cúi đầu, đỏ mặt, trong lúc nhất thời sửng sốt không biết nói cái gì. Lời đã nói, có thể thấy Vân Linh Nhi không có chút nào đứng dậy ý tứ, vẫn như cũ duy trì trước đó bộ dáng, một câu không nói. Lạc Băng Hà nhíu mày, có chút không vui. Nhanh lên một chút, hắn hiện tại thân thể rất hư, ngươi vì cái gì còn muốn khi dễ hắn? Ngươi chính là như thế khi sư phụ sao? Lạc Băng Hà từng từ đâm thẳng vào tim gan Vân Linh Nhi, lần đầu cảm giác mình không chiếm lý, thấp Lạc Băng Hà một đầu. Mà lại Lạc Băng Hà nói cũng không sai. Nào có nàng dạng này làm sư phụ? Ta hiện tại có chút không tiện, ngươi đi ra ngoài trước, ta đợi chút nữa đi ra. Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà, đỏ mặt đáng sợ, có thể cho dù là dạng này, hay là tận khả năng bảo trì trấn định, muốn thông qua thuyết phục phương thức để Lạc Băng Hà tạm thời rời đi. Chỉ có Lạc Băng Hà rời đi, nàng mới cơ hội đứng lên. Không phải vậy cứ như vậy nói. Nàng, kinh nghiệm một có cái gì không tiện, ngươi nhanh lên một chút. Nói, Lạc Băng Hà liền muốn bắt đầu động thủ kéo người, không có sử dụng linh lực, cũng chỉ là đơn thuần cứng rắn kéo. Vân Linh Nhi bắt đầu phản kháng, hai người bắt đầu lôi kéo. Ngươi không nên quá phận. Lạc Băng Hà ngươi trợn, lại là một cái nhìn không thấy màu đen vặn bẹo kiểu chữ nhảy ra ngoài. Kinh nghiệm 100 Vân Linh Nhi thân thể cứng đờ, con ngươi rụt rụt, sau đó thân thể trở nên mềm nhũn. Sẽ không lên một chút khí lực. Ở thời điểm này, Lạc Băng Hà khí lực rốt cục chiến thắng Vân Linh Nhi, Vân Linh Nhi bị đẩy ra sau đó. Ân. Lạc Băng Hà đại não, trống rỗng. Lạc Băng Hà nhanh chóng tìm kiếm có liên quan tin tức, cuối cùng tìm được phù hợp hiện tại tràng cảnh giải thích. Lạc Băng Hà con mắt không cách nào rời đi, khuôn mặt cấp tốc biến đỏ, đỏ có thể nhỏ máu ra, hô hấp trở nên gấp rút. Cả người có chút lời nói không có mạch lạc. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi thế nhưng là sư phụ hắn, ngươi làm như vậy xứng đáng hắn sao? Ngươi đơn giản không biết liêm sỉ. Lạc Băng Hà vội vàng từ trong nạp giới xuất ra chính mình mang theo người y phục, khoác lên Diệp Lạc trên thân. Có thể cho dù là dạng này vẫn như cũ không cách nào áp chế cái kia không cách nào bình tĩnh nội tâm. Phanh phanh, phanh phanh. Tim đập của nàng rất nhanh, trong đầu không ngừng xuất hiện vừa rồi nhìn thấy hình ảnh. Lạc Băng Hà đưa tay khoác lên Diệp Lạc chỗ ngực bắt đầu kiểm tra thân thể, rất nhanh nhíu mày. Nàng phát hiện, Diệp Lạc căn bản cũng không phải là bình thường hôn mê, cũng không phải thụ thương nguyên nhân, mà là ăn thứ gì. Chợt, Lạc Băng Hà đứng lên, thanh âm lạnh đáng sợ. Ngươi thế mà còn cho hắn uống thuốc? Ngươi đơn giản không phải người, ngươi không xứng làm sư phụ của hắn. Lạc Băng Hà thanh âm lạnh lẽo truyền đến, quen quần trong độc phủ. Bị đạp đổ tại giường mặt khác một bên Vân Linh Nhi chậm một hồi, rốt cục chậm đến đây. Nghe thấy Lạc Băng Hà lời nói, Vân Linh Nhi đem trên người màu trắng chăn mền che phủ chặt hơn một chút. Ta không biết liêm sỉ, ngươi có tư cách gì nói như vậy ta? Vân Linh Nhi trong mắt xuất hiện có chút hơi nước. Phải biết, nàng lúc trước quyết định cơ hội là hao hết tất cả dũng khí. Nàng chỉ là muốn nàng Lạc Nhi có thể sống sót. Nàng có lỗi gì? Nàng không có sai. Vân Linh Nhi nội tâm 10 phần kiên định cách làm của mình, chỉ là nghe thấy Lạc Băng Hà nói nàng không biết liêm sỉ, nàng vẫn là không nhịn được có chút nhớ nhung khóc. Bởi vì Lạc Băng Hà bây giờ nói, chính là nàng sợ sệt. Sợ sệt Diệp Lạc về sau khi biết chân tướng cho rằng nàng là một cái nữ nhân tùy tiện, sợ hơn bị Diệp Lạc cho rằng nàng không biết liêm sỉ. Ngươi biết Lạc Nhi hắn bởi vì tu luyện sự tình nghĩ quần bao nhiêu lần sao? Ngươi biết Lạc Nhi hắn bởi vì có thể tu luyện cao hứng biết bao nhiêu sao? Ngươi biết, nếu như Lạc Nhi hắn không có khả năng tu luyện, còn có bao nhiêu thời gian có thể sống sao? Vân Linh Nhi trong hốc mắt nước mắt không cầm được chảy xuống, nàng cũng là một nữ tử, bị người nói không biết liêm sỉ, không xứng làm sư phụ, cũng là sẽ rất khó chịu. Còn lại là nàng làm nhiều như vậy tình huống dưới, kết quả là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị người phủ định. Nàng không sợ bị người phủ định, nàng chỉ là sợ sệt nàng Lạc Nhi về sau cũng sẽ có bộ dạng như này muốn. Ta là không biết liêm sỉ, nhưng ta không hối hận, chí ít ta không giống ngươi một dạng, đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trỏ, sau đó nhìn hắn chết. Vân Linh Nhi tựa hồ có chút kích động, đem che kín màu trắng chăn mền bung ra, hướng phía Diệp Lạc nào tới, thật chặt đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực, sau đó đem Lạc Băng Hà vừa mới khoác lên Diệp Lạc trên người trang phục màu xanh nước biển từ trong chăn ném ra ngoài. Xiêm y màu xanh nước biển ném ra bên ngoài sau rơi trên mặt đất. Ta không biết liêm sỉ, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, nhưng là vậy thì thế nào? Đây là ta cùng Lạc Nhi sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là nàng người nào? Ngươi chẳng phải là cái gì? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Vân Linh Nhi vỏ đã mẹ không sợ rơi, đem trong chăn Diệp Lạc ôm chặt hơn nữa chút, không nhịn được thúc giục Lạc Băng Hà rời đi. Ngươi, ngươi! Lạc Băng Hà sắc mặt đỏ lên, đầu hỗn loạn tương bừng, lắp bắp, tựa hồ bị Vân Linh Nhi vô cùng tức giận, một câu thốt ra. Ta là mẹ nàng con. Chương 146, phá phòng. Chương 146, phá phòng. Ta là vợ hắn. Nương tử. Ai nương tử? Hắn. Lạc Nhi. Trong ngay mắt, Vân Linh Nhi trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn một chút trước mặt, mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên, một bàn tay nắm chặt ở góc áo Lạc Băng Hà. Phát hiện, Lạc Băng Hà tựa hồ cũng không có đang nói láo, mà lại căn cứ Vân Linh Nhi từ Lục Thủy Giao trong miệng biết được, cùng trong khoảng thời gian này cùng Lạc Băng Hà tiếp xúc, biết được, Lạc Băng Hà cũng không phải là một cái hội người nói láo. Nếu Lạc Băng Hà không có nói sai, như vậy thì mang ý nghĩa là thật. Không có khả năng, ngươi nói bậy, người nữ nhân xấu này, cút ra ngoài cho ta. Vân Linh Nhi trong mắt xuất hiện hơi nước, hướng phía đứng trước mặt Lạc Băng Hà giống to. Đồng thời, trong ngực ôm Diệp Lạc càng dùng sức một chút, ôm chặt lấy, tựa hồ sợ sệt bị trước mặt Lạc Băng Hà cướp đi. Nữ nhân hư này chính là tại nói bậy. Ta Lạc Nhi làm sao có thể tại sư phụ không biết rõ tình hình tình huống dưới thành hôn, còn nhiều đi ra một cái gì nương tử? Không có khả năng. Lạc Băng Hà bất vi sở động, vẫn như cũng là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, mặc dù đỏ thấu mang thai cùng gương mặt, đã có thể cho thấy giờ phút này nội tâm của nàng không hề giống là biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Cái này, đây là hắn chính miệng nói, ngươi không tin chờ hắn tỉnh lại tự mình hỏi hắn sao? Lạc Băng Hà khẽ cắn môi đỏ, túi đầu có chút không dám nhìn thẳng Vân Linh Nhi. Tim đập của nàng rất nhanh, có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũng là đem lời nói ra. Nói ra được trong nháy mắt, cảm giác thở dài một hơi. Trong lòng không hiểu có chút vui vẻ, tựa như là tiểu nữ hài ăn vào bánh kẹo bình thường, ngọt ngào. Vân Linh Nhi trợn tròn mắt, vốn cho là Lạc Băng Hà sẽ biết khó mà lui, nhưng mà ai biết, Lạc Băng Hà căn bản liền không sợ, thậm chí còn trực tiếp để nàng đi tìm Diệp Lạc đối chất. Lạc Băng Hà dám làm như thế, chỉ có khả năng này, có nắm chắc tất thắng. Cái này, ô ô ô. Vân Linh Nhi miệng mấp méo, trong mắt hơi nước đã biến thành bẩn mà, không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Ô ô ô, ta không tin, liền xem như, cũng nhất định là ngươi nữ nhân xấu này lừa hắn. Lạc Nhi nhỏ như vậy, ngươi làm sao lại có ý tốt lừa bịp hắn? Vân Linh Nhi duỗi ra trắng non tay ngọc, như là tươi hành bình thường ngón trỏ duỗi ra, một mặt oán giận chỉ vào Lạc Băng Hà. Đạp đạp đạp. Lạc Băng Hà không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại hướng phía Vân Linh Nhi ngón tay phương hướng đi tới. Sau đó, vươn tay vuốt ve Diệp Lạc gương mặt, một cỗ nhàn nhạt linh lực trải rộng ra, đem Diệp Lạc bao khỏa, đem Vân Linh Nhi ngăn cách mở. Người nữ nhân xấu này còn muốn cướp người. Vân Linh Nhi con mắt trừng đến căng tròn, gặp Lạc Băng Hà không có trả lời vấn đề còn chưa tính, thế mà còn muốn trực tiếp cướp người. Cái này nhưng làm Vân Linh Nhi chọc tức, vốn định dùng linh lực cùng Lạc Băng Hà cướp người, nhưng là lại sợ sẽ sơ ý một chút tổn thương đến Diệp Lạc. Thế là Vân Linh Nhi hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giống như là một cái bạch tuộc mở dạng, ôm thật chặt ở Diệp Lạc. Nhuyễn hồ hồ, tính cả lấy quen thuộc mùi thơm truyền vào Diệp Lạc não hải. Đùng. Vân Linh Nhi một bàn tay đập vào Lạc Băng Hà cái kia có chút lạnh buốt trên ngọc thủ. Nữ nhân xấu, đem tay của ngươi lấy ra. Lạc Băng Hà khuôn mặt vẫn như cũ là hồng hồng, nhưng khí tức đã vững vàng không ít, thanh âm thanh lanh truyền đến. Ta có hay không nói dối, lừa hắn, các ngươi phía sau hắn tỉnh lại đằng sau có thể hỏi. Ta đích xác là lừa qua hắn, nhưng là hắn cũng biết, cho nên đây không tính là lừa gạt. Tự mình nói, Lạc Băng Hà tựa hồ còn có chút nhận đồng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đích xác là lừa qua Diệp Lạc, tại Thanh Vũ Sơn mạch một lần, tại trong khách sạn một lần. Sau đó liền không có. Thanh Vũ Sơn mạch một lần kia, đem Diệp Lạc khí gọi thẳng nàng danh tự, mà lại sự tình qua đi đằng sau, Diệp Lạc đối với chuyện này cũng không có nhận lầm. Có thể thấy được, Diệp Lạc thật rất không thích bị người khác lừa gạt tư vị. Bất quá cũng may, nàng biết Diệp Lạc không có sinh nàng khí. Hiện tại nàng tương đối lo lắng chính là trong khách sạn một lần kia. Nàng nói cho Diệp Lạc, nàng nguyên bản liền dài cái dạng này, bình thường không dễ nhìn. Đây cũng là lừa hắn. Tại từ nàng nơi này biết được, nàng nguyên bản liền dáng dấp dạng này một bộ bình thường bộ dáng đằng sau, Diệp Lạc luôn luôn nói hắn liền ưa thích dung mạo không đẹp nhìn, bình thường loại kia tốt nhất. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Diệp Lạc những lời này đều là nói cho nàng nghe, vì để cho nàng không cần bởi vì tướng mạo vấn đề lo nghĩ. Diệp Lạc đã hoàn toàn tin tưởng nàng liền giải cái dạng này, cũng là phát ra từ thật lòng đối với nàng. Thế nhưng là nàng lại không nói thật. Nàng hơi sợ. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Băng Hà ngữ khí không hề giống là ban đầu như vậy lực lượng mười phần. Nàng cũng đang gạt người, nàng cũng lừa hắn. Người nữ nhân xấu này trong miệng liền không có hai câu lời nói thật, ngươi không cần nói với ta Lạc Nhi biết người mặt khác khuôn mặt. Vân Linh Nhi tựa hồ bắt được Lạc Băng Hà bím tóc, sau đó bắt đầu thống kích Lạc Băng Hà, lấy báo vừa mới thủ. Lạc Băng Hà nghe thấy mặt khác khuôn mặt, trong lòng run rẩy, có chút hoảng. Bởi vì Vân Linh Nhi nói chúng, Diệp Lạc đích thật là không biết rõ tình hình, không biết nàng nguyên bản tướng mạo là thế nào. Gặp Lạc Băng Hà tựa như là ăn quả đắng, cái này nhưng làm Vân Linh Nhi sướng đến phát rồi, tiếp tục thừa thắng xông lên. Kết quả, trong nháy mắt liền đem Lạc Băng Hà ép trực tiếp xù lông. Ta phía sau sẽ cho hắn nói xin lỗi, nhưng là ngươi đây, hắn biết ngươi là nữ tử sao? Hắn biết ngươi cho hắn uống thuốc sao? Hắn biết ngươi đối với hắn làm chuyện như vậy sự thật chứng minh, làm người hay là muốn lưu một đường? Vân Linh Nhi rất rõ ràng không có làm người lưu một đường. Vừa mới thống kích nữ nhân xấu kết quả chân sau liền bị người ta bắt lấy bím tóc hung hăng trả thù. Vân Linh Nhi bị Lạc Băng Hà nói không ngóc đầu lên được, chỉ có thể là đem trong ngực Diệp Lạc ôm càng chặt chút, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng an tâm điểm. Có thể cho dù là dạng này, trên thân thể an tâm vẫn như cũ không cách nào che giấu sâu trong nội tâm cuốn quýt cùng sợ sệt. Lạc Băng Hà nói đây đều là nàng phía sau cần đối mặt. Cho dù là hiện tại có thể lừa gạt một chút Diệp Lạc, nhưng luôn không khả năng lừa gạt cả một đời đi. Hoang Ngôn Trung Quy là có bị đâm thủng một ngày. Nàng biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy đến, thế nhưng là nàng xa vào tại Hoang Ngôn bị đâm thủng trước mỹ hảo bên trong không cách nào tự kiềm chế. Vốn đang bởi vì Lạc Băng Hà mở miệng vấn đề thứ nhất chuẩn bị đánh trả. Nàng biết ngươi là nữ tử sao? Đã sớm biết, chỉ bất quá Sú Lạc Nhi một mực tại giảng ngu. Thằng đến vừa mới bắt đầu ngày mới lôi kiếp thời điểm, quần áo hủy hết, Diệp Lạc mới không thể không biết không có cách nào tiếp tục giả bộ được nữa. Kết quả còn chưa mở miệng đánh trả, liền bị Lạc Băng Hà phía sau tổ hợp quyền đánh choáng váng. Vân Linh Nhi cho tới bây giờ đều không phải là một trong đó mềm lòng yếu người, tương phản, Vân Linh Nhi rất kiên cường. Diệp Lạc xem như Vân Linh Nhi số lượng không nhiều mềm mại. Tại cứng rắn sắc ngoài bảo hộ phía dưới, Vân Linh Nhi sẽ không phá phòng, nhưng không chịu nổi Lạc Băng Hà hiện tại đao đao bạo kích coi như xong, hay là thật thương. Vân Linh Nhi trong nháy mắt không kiềm được, nhất là nàng còn đã hiểu, Lạc Băng Hà tựa hồ bởi vì nàng không biết liêm sỉ xem thường nàng. Là một cái nữ tử, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất chửi bới cùng công kích. Vân Linh Nhi rốt cuộc không kiềm được, hoa một tiếng trực tiếp khóc lên, khóc rất thương tâm. Ô ô ô, ta không biết liêm sỉ, ta không xứng làm sư phụ, các loại phía sau Lạc Nhi căn cơ chữa trị tốt đằng sau, thay thế ta trở thành Lăng Vân Tông chân chính thiếu tông chủ, đến lúc đó ta liền đi chết. Chương 147, không cần chậm trễ ta cùng Lạc Nhi chính sự. Chương 147, không cần chậm trễ ta cùng Lạc Nhi chính sự. Lạc Băng Hà tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Vân Linh Nhi phản ứng thế mà lớn như vậy. Nghĩ đến, hẳn là nàng vừa mới nói lời đích thật là quá phận. Đồng dạng thân là nữ tử, Lạc Băng Hà tự nhiên biết, nữ tử trong sạch trọng yếu bao nhiêu. Vân Linh Nhi vì giúp Diệp Lạc tu bổ căn cơ, từ bỏ trong sạch của mình, có thể thấy được làm ra bao lớn hy sinh. Lại thêm về mặt thân phận đặc thù, Vân Linh Nhi lại là Diệp Lạc sư phụ, càng làm cho tầng quan hệ này trở nên có chút ám muội. Nếu là người ngoại giới biết, chắc chắn sẽ nói Vân Linh Nhi tâm thuật bất chính, châu già gặm cỏ non. Các loại bêu danh cùng áp lực, Lạc Băng Hà không tin Vân Linh Nhi đang làm sự tình trước đó không có suy nghĩ qua. Có thể cuối cùng, Vân Linh Nhi vẫn là như vậy làm. Yên lặng một người đem sự tình toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Lạc Băng Hà nhìn xem khóc thương tâm gần chết Vân Linh Nhi, trong lòng rất áy náy. Thật có lỗi, ta vừa mới nói lời nặng chút, ngươi kỳ thật cũng là vì hắn tốt. Ô ô ô, ta không muốn ngươi nói những lời này an ủi ta, ta biết ta chính là cái không biết liêm sỉ nữ nhân, chờ ta làm xong những chuyện này, ta liền đi chết. Vân Linh Nhi ôm Diệp Lạc hung hăng khóc, không để ý tới Lạc Băng Hà an ủi. Ngươi thật có biện pháp chữa trị căn cơ của hắn, để hắn lại tu luyện từ đầu sao? Lạc Băng Hà trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi. Vân Linh Nhi lau lau nước mắt, đưa tay, một cái quyển trục xuất hiện, ném cho Lạc Băng Hà. Hiện tại nàng cùng Lạc Băng Hà đã là người trên một con thuyền. Nên nhìn, không nên nhìn, Lạc Băng Hà đã toàn bộ nhìn thấy. Bởi vì Diệp Lạc nguyên nhân, Vân Linh Nhi cũng không có khả năng giết người diệt khẩu, dạng này Diệp Lạc sẽ hận nàng cả đời. Mặc dù không rõ ràng lắm, nàng Lạc Nhi đi theo nữ nhân xấu đi ra trong khoảng thời gian này, đến cùng đã trải qua thứ gì, nhưng nàng có thể nhìn ra được, Diệp Lạc đem Lạc Băng Hà nhìn rất trọng yếu, cơ hồ là cùng nàng một dạng địa vị. Mà Lạc Băng Hà cũng là như thế. Vân Linh Nhi đúng vậy nhớ kỹ, Lạc Băng Hà là một cái thích xen vào chuyện của người khác, ưa thích bên bực kẻ yếu người. Liền xem như phát sinh chuyện lớn hơn nữa, Lạc Băng Hà qua nhiều năm như vậy, đều là làm theo ý mình, một người, càng sẽ không xen vào việc của người khác. Chỉ có Diệp Lạc. Chỉ có Diệp Lạc là đặc biệt. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính. Nhưng vấn đề là, Lạc Băng Hà cái này nữ nhân xấu này, lại còn nói là hắn bảo bối Lạc Nhi nữ tử. Một nữ tử, tuyệt đối sẽ không trong sạch mở ra loại trò đồ này. Nhất là giống như là Lạc Băng Hà dạng này không dính khói lửa trần gian băng sơn nữ kiếm tiên. Càng là không có khả năng bởi vì hỏa khí thượng đầu, trêu tức nàng cố ý nói như vậy. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có thật khả năng này. Nghĩ tới đây, Vân Linh Nhi lại trở nên mười phần ủy khuất, đẹp mắt con ngươi bên trên bao trùm lấy một tầng hơi nước. Ngẩng đầu, nhìn xem tấm kia tuấn lãng gương mặt, khí lại tiêu đi xuống. Không được. Vân Linh Nhi hay là khí, sau đó. Thối Lạc Nhi, sư phụ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thối Lạc Nhi, bảo ngươi lừa gạt sư phụ. Thối Lạc Nhi, thế mà bị nữ nhân xấu lừa gạt đi làm tướng công. Thối Lạc Nhi, để cho ngươi đưa thích giả vờ ngây ngốc. Không bao lâu, đến mức Vân Linh Nhi trở nên càng tùy ý làm bậy. Một bên Lạc Băng Hà thì là thành xa vào tại trong tay trên quyển trục ghi lại công pháp, hoàn toàn không có chú ý tới Vân Linh Nhi tình huống bên kia. Thật lâu, Lạc Băng Hà thần sắc có chút quái dị, khép lại quyển trục. Nàng thật trách lầm Vân Linh Nhi. Trên đời này thật đúng là có tu bổ căn cơ chi pháp, mà lại hiệu quả còn rất tốt, không có về số lượng hạn chế. Duy nhất chỗ khó ngay tại ở linh cũng chính là nữ tử, cần bỏ ra phía kia, nhất định phải là thanh linh chi nữ. Bởi vì môn công pháp này trách thì trách tại cần thanh linh chi nữ nguyên âm làm căn cơ. Tựa như là xây phòng ở một dạng, trọng yếu nhất một bước chính là căn cơ, không phải vậy phòng ở còn lại bộ phận căn bản không có cách nào tu. Có căn cơ đằng sau, cần làm linh phía kia không ngừng tu bổ không chọn bền dễ. Cuối cùng đạt tới linh dung hiệu quả. Cơ hồ là một so một, hoàn mỹ đem một cái căn cơ sao chép được. Điều kiện này hà khắc liền hà khắc tại, nhất định phải là muốn căn cơ tốt thanh linh chi nữ, nếu như là kém, ngược lại sẽ càng hỏng bét. Lạc Băng Hà đã biết vì cái gì Vân Linh Nhi sẽ làm như vậy, không tiếc đem chính mình góp đi vào, vì chính là để Diệp Lạc có một cái tốt căn cơ. Vân Linh Nhi thiên tư siêu nhiên, căn cơ cũng là như thế, toàn bộ Lăng Vân Tông tựa hồ tìm không thấy so với nàng thích hợp hơn nhân tuyển. Không đối, giống như nàng cũng thật phù hợp. Băng cơ ngọc cốt tăng thêm trời sinh kiếm thể, cuối cùng đi ra hiệu quả, không nhất định lại so với Vân Linh Nhi Lăng Vân thể kém. Chợt, Lạc Băng Hà đồng tử khuôn mặt đỏ có thể nhỏ máu ra. Trái tim không bị khống chế bắt đầu nhảy lên. Nàng, Lạc Băng Hà không dám nghĩ lại, nếu như nàng là Vân Linh Nhi, nàng cũng không có cách nào xác định chính mình có thể hay không cùng Vân Linh Nhi là giống nhau cách làm. Mặc dù tìm một người khác thiên tư không sai thanh linh chi nữ, tựa hồ mới là tối ưu giải. Nhưng người nào biết, đối phương tại tu bổ căn cơ thời điểm, có thể hay không động tay chân gì, hoặc là cố ý xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, đợi đến tu hành đến phía sau thời điểm mới phát hiện, khi đó sẽ trễ. Không được, tuyệt đối không được. Đánh cược thành phần quá lớn, nhất định phải là tuyệt đối người tin cẩn mới được. Cứ như vậy, phạm vi lại rút nhỏ, trừ phi Vân Linh Nhi cầm Diệp Lạc mệnh đi cược. Cực cái kia giúp Diệp Lạc chữa trị căn cơ nữ tử thanh lãnh sẽ không hại Diệp Lạc, toàn tâm toàn ý loại kia. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Lại là thanh linh nữ tử, lại là căn cơ thiên tư vô cùng tốt, lại là nguyên âm. Nếu như không phải nữ tử kia đối với Diệp Lạc có phi thường thâm hậu tình cảm, tuyệt đối không có khả năng chắn trong sạch của mình. Nàng, trách oan Vân Linh Nhi. Lạc Băng Hà quay đầu, thở dài một hơi, định cho Vân Linh Nhi xin lỗi. Mặc kệ vừa rồi Vân Linh Nhi như thế nào để nàng tức giận bất quá, nhưng cuối cùng vẫn là nàng làm quá mức chút. Dù sao Vân Linh Nhi sự tình ra có nguyên nhân. Kết quả, trông thấy đầu giường một màn, đầu óc trực tiếp đứng máy. Lạc Băng Hà cắn chặt răng ngà, khuôn mặt đỏ đáng sợ, trong tay nắm nuốt quyển trục vang lên kẹt kẹt, thật giống như là muốn bị bóp nát. Ngươi không phải nói không có khi dễ hắn sao? Vì cái gì? Nghe thấy Lạc Băng Hà tức giận thanh âm truyền đến, Vân Linh Nhi bị dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng im ngay, đầu hướng phía trong chăn rụt, một bộ chột dạ bộ dáng. Vân Linh Nhi đem đầu triệt để được đến trong chăn sau, thanh âm mới có hơi lực lượng chưa đủ thanh âm mới truyền đến. Ta đây là tại tu bổ căn cơ, ngươi không hiểu ngươi. Lạc Băng Hà ngực kịch liệt chập trùng, nàng bị Vân Linh Nhi khí nói không ra lời. Nếu như là trước đó Vân Linh Nhi không có cho nàng quyển trục thời điểm, lời nói này nói còn chưa tính, dù sao nàng không biết. Nhưng bây giờ, nàng đều đã xem hết trên quyển trục ghi lại công pháp. Hiện tại Vân Linh Nhi còn nói như vậy, đây không phải đang khi dễ người thành thật sao? Lạc Băng Hà nguyên bản trong lòng ấp ủ những cái kia nói xin lỗi, giờ phút này cũng nói không ra ngoài. Nhìn xem Diệp Lạc trên người vết thương, Lạc Băng Hà giận không chỗ phát tiết, kém chút nhịn không được lại muốn đi công kích nút ở trong chăn Vân Linh Nhi. Cuối cùng Lạc Băng Hà vẫn là nhịn được. Nghĩ đến Vân Linh Nhi là Diệp Lạc hy sinh nhiều như vậy, thậm chí liền ngay cả nữ tử thứ trọng yếu nhất đều từ bỏ, nàng thật sự là không có ý tứ tiếp tục công kích Vân Linh Nhi. Bóc Vân Linh Nhi điểm yếu. Nhưng mà ai biết, lúc này, trong chăn lại sâu kín chuyển đến Vân Linh Nhi thanh âm. Các loại Lạc Nhi tốt, ta liền đi chết, cho nên. Hiện tại Lạc Băng Hà ngươi nhanh lên ra ngoài, ta muốn làm chuyện chính, không cần chậm trễ ta cùng Lạc Nhi chính sự. Lạc Băng Hà, chương 148, ngươi là nữ nhân tốt chương 148. Ngươi là nữ nhân tốt, mặc dù biết Vân Linh Nhi hiện tại đã có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý tứ. Có thể Vân Linh Nhi gan lớn trình độ, hay là vượt ra khỏi Lạc Băng Hà đó trước. Chủ yếu là, bình thường Vân Linh Nhi biểu hiện được quá nghiêm chỉnh, cùng hiện tại biểu hiện ra bộ dáng, hoàn toàn là hai người. Tạch tạch tạch. Trong động phủ dần dần truyền đến đông kết thanh âm, nhiệt độ chung quanh cực tốc hạ xuống. Trốn ở trong chăn Vân Linh Nhi vẫn như cũ duy trì một cái vi diệu tư thế, nằm ngoài Diệp Lạc trên thân. Chợt, Vân Linh Nhi cảm giác mình cả người tựa như là bay lên. Sau đó một trận trời đất quay cuồng. Ùng ùng. Vân Linh Nhi tính cả lấy chăn mền, bị Lạc Băng Hà cuốn thành một đoàn, vướt trên mặt đất. Vân Linh Nhi, tức giận Vân Linh Nhi vội vàng đứng dậy, kết quả trông thấy Lạc Băng Hà từ chính mình trong nạp giới lấy ra một giường màu thủy lam che phủ, đem Diệp Lạc che quất. Lạc Băng Hà ngồi tại đầu giường, cầm trong tay không biết tên dược cao. Mười phần đau lòng dùng dược cao lau Diệp Lạc chỗ ngực, bị Vân Linh Nhi cắn địa phương. Đem ngươi không xuyên qua quần áo cầm một kiện đi ra, hắn dạng này, nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Lạc Băng Hà lau thuốc cao, quay đầu nhìn thoáng qua bị ném trên mặt đất Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tay ngọc bóp thành nắm tay nhỏ, nhưng vẫn là xuất ra hai kiện áo bào màu trắng, một món trong đó ném cho Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà tiếp nhận áo bào màu trắng, ngửi ngửi, nhíu mày. Không phải nói nếu không có xuyên qua sao? Cũng chỉ có xuyên qua. Ngươi không muốn thì thôi vậy. Vân Linh Nhi oán giận thanh âm truyền đến, kỳ thật nàng là lừa gạt Lạc Băng Hà. Nàng nơi này có không xuyên qua áo choàng màu trắng. Vân Linh Nhi buông ra bọc lấy chăn nhỏ,
cứ như vậy tại Lạc Băng Hà đứng trước mặt, bắt đầu mặc quần áo. Trong động phủ, tựa hồ có bạch quang lúc gần lúc hiện. Thật lâu, khi đó ẩn lúc hiện bạch quang biến mất, Vân Linh Nhi khuôn mặt vẫn như cũ là hồng hồng. Ngươi làm sao còn tại lễ mề? Không được liền tránh ra. Vân Linh Nhi gặp Lạc Băng Hà cầm trong tay nàng áo bào màu trắng, nhìn xem nằm trên giường Diệp Lạc, một bộ không có chỗ xuống tay bộ dáng. Không chỉ có không có chỗ xuống tay, cũng chỉ là đơn giản thân thể kết thúc, nàng đều muốn chậm hơn nửa ngày. Tâm, ngày quá nhanh. Nghe thấy Vân Linh Nhi thanh âm truyền đến, Lạc Băng Hà run run một chút, trong tay áo bào màu trắng không có cầm chắc, rớt xuống. Đi ra, đi ra, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Vân Linh Nhi mười phần ghét bỏ vẫy vẫy tay, ra hiệu Lạc Băng Hà đem thân thể chuyển tới, nàng đến. Lạc Băng Hà nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, tựa hồ có chút không cam tâm, nhưng Vân Linh Nhi đã bắt đầu đổi người, cuối cùng chỉ có thể xê dịch thân thể để Vân Linh Nhi đến. So với chưa nhân sự Lạc Băng Hà, Vân Linh Nhi mặc vào quần áo đến liền lộ ra giả dặn rất nhiều, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần chuyện như vậy. Rất nhanh, Diệp Lạc bản bản chính chính nằm ở trên giường, cuối cùng là có y phục. Diệp Lạc sự tình mặc dù còn không có xử lý xong, nhưng dưới mắt hai người còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Mặc quần áo tử tế sau, Vân Linh Nhi tựa hồ đại não khôi phục bộ phận lý trí, một mực cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lạc Băng Hà. Cuối cùng vẫn Lạc Băng Hà mở miệng trước hỏi thăm: "Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Cứ như vậy một mực giấu giếm sao?" "Chúng ta chữa khỏi Lạc Nhi, ta liền đi chết." Vân Linh Nhi ánh mắt có chút phiêu hốt, thần sắc có chút mất tự nhiên, ngựa khi yếu ớt trả lời. Đừng hơi một tí liền nói muốn đi chết loại lời này, hắn nghe thấy được sẽ rất thương tâm, ngươi nếu là tại dạng này vỏ đã mẹ không sợ rơi xuống dưới, ta liền mặc kệ ngươi. Lạc Băng Hà có chút tức giận. Vân Linh Nhi nếu là chết, Diệp Lạc tuyệt đối sẽ không gượng dậy nổi. Diệp Lạc là cái trọng cảm tình người, nhất là đối tốt với hắn, càng là như vậy, hận không thể đem có thể cho đều cho. Điểm này nàng đã từng gặp qua. Vân Linh Nhi trong mắt xuất hiện hơi nước, nhìn xem Lạc Băng Hà, có chút bất lực. Vậy ta có thể làm sao? Ngươi vừa mới chính mình cũng nói, ta là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, nếu là Lạc Nhi biết đằng sau, hắn sẽ làm như thế nào nhìn ta? Vân Linh Nhi quay đầu, tựa hồ không muốn để cho Lạc Băng Hà trông thấy nàng khóc bộ dáng. Thật có lỗi, vừa mới là ta không đối, ta không biết ngươi là vì hắn mới như vậy. Lạc Băng Hà ấy náy nhìn một chút Vân Linh Nhi, sau đó ánh mắt rơi vào ở trong tay trên quyển trục. Quyển trục này sự tình còn có ai biết? Thủy Giao, quyển trục này chính là Thủy Giao từ trên trời tiên các mang về, tựa như là các nàng tông chủ cho. Thủy Giao, cái kia. Thủy Giao nàng biết ngươi bây giờ. Vân Linh Nhi cúi đầu không nói lời nào, thân thể run nhẹ nhẹ. Đáp án tựa hồ đã xuất hiện. Lạc Băng Hà thở ra một hơi, dùng linh khí ngăn chặn có chút quá nhanh nhịp tim. Ta sẽ giúp ngươi giấu giếm chuyện này. Lạc Băng Hà thanh âm tựa hồ có chút run rẩy. Giấu giếm? Ngươi giúp thế nào ta giấu giếm? Trừ phi. Ân. Ngươi xác định? Vân Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người lập tức chi ngẩn ra đến, có chút kích động nhìn Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà, ngươi xác định? Cái kia. Ta cũng không thể nhìn xem ngươi đi chết đi, ngươi chết hắn sẽ rất thương tâm. Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi xem như đã nhìn ra, Lạc Băng Hà căn bản liền không quan tâm sống chết của nàng, nàng chỉ để ý Diệp Lạc cảm thụ. Nàng chết, Diệp Lạc liền sẽ rất thương tâm, sau đó không gượng dậy nổi. Kỳ thật, nàng cũng không phải là thật muốn chết, chỉ là vừa mới bị buộc không có biện pháp, vỏ đã mẹ không sợ rơi mới nói như vậy. Nàng mới không muốn chết đâu. Nàng nếu là chết, chỉ thấy không đến nàng Lạc Nhi. Lần đầu, Vân Linh Nhi đối với Lạc Băng Hà lộ ra dáng tươi cười, đưa tay, bắt lấy Lạc Băng Hà có chút lạnh buốt tay ngọc. Lạc Băng Hà, trước đó là ta trách oan ngươi, ngươi không phải cái nữ nhân xấu, ngươi là danh xứng với thực nữ nhân tốt. Lạc Băng Hà, tại Vân Linh Nhi xem ra, biết công pháp chuyện này hết thảy cũng chỉ có ba người, nàng, Lục Thủy Giao, còn có nữ nhân tốt. Hiện tại nàng cùng nữ nhân tốt là cùng một bọn, chỉ cần che giấu Lục Thủy Giao là được rồi. Dù sao, thân phận của nàng quả thực là có chút nhạy cảm. Nếu như bị Lục Thủy Giao biết, nàng cùng Diệp Lạc sự tình, đoán chừng liền muốn ly hôn. Vì để tránh cho ly hôn chống đỡ tu bổ Diệp Lạc căn cơ ngụm này, đại hắc qua liền cuối cùng do Lạc Băng Hà đến khiêng. Làm trao đổi, Vân Linh Nhi cũng cần giúp Lạc Băng Hà giấu giếm nuôi mạo sự tình. Hai người cứ như vậy, đã đạt thành chung nhận thức. Vân Linh Nhi bắt lấy Lạc Băng Hà hai cánh tay, đặt ở ngực trước, một mặt nhìn ân nhân cứu mạng dáng vẻ. "Song Song, ngươi là nữ nhân tốt, nếu là phía sau Thủy Giao tìm ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên đem ta khai ra, không phải vậy ta chỉ có chết đi." Lạc Băng Hà nói theo một ý nghĩa nào đó, Vân Linh Nhi cũng coi là có thể có giãn. Trở mặt tốc độ có chút quá nhanh, Lạc Băng Hà trước tiên quả thực là không có kịp phản ứng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thật lâu, hai người thương nghị tốt cụ thể đến tiếp sau hạng mục công việc, Lạc Băng Hà nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ. Vân Linh Nhi thăm dò tính mở miệng hỏi, "Song Song ngươi còn có chuyện gì sao?" "Ân, sự tình gì, nói ra, nếu là ta có thể đến giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không chối từ." Vân Linh Nhi hiện tại chính là bởi vì Lạc Băng Hà chống đỡ đại hắc qua ở vào cảm động thời kỳ, có chút nóng máu cấp trên. Lạc Băng Hà gật đầu, thanh âm thanh lãnh chuyển đến, "Ta muốn thấy ngươi giúp hắn tu bổ căn cơ." "Tốt, không có vấn đề, cái này." "Ân, Song Song ngươi vừa mới nói cái gì, ta tựa như là nghe lầm. Ta muốn thấy ngươi giúp hắn tu bổ căn cơ." "Vân Linh Nhi, chương 149, ngươi muốn nhìn đúng không? Đợi chút nữa đừng hối hận." "Chương 149, ngươi muốn nhìn đúng không? Đợi chút nữa đừng hối hận." Trong động phủ, tiếng tĩnh giống như chết, có thể nghe thấy chỉ có nhịp tim thanh âm. Vân Linh Nhi đỏ lên mặt, trong lúc đó nhiều lần xác nhận, cuối cùng phát hiện Lạc Băng Hà là chăm chú, không có nói bừa. "Vân Linh Nhi," nàng thu hồi vừa mới lời nói, "Lạc Băng Hà chính là cái nữ nhân xấu, mới không phải nữ nhân tốt. Ta bản danh gọi Vân Linh Nhi, Vân Lăng chỉ là các lao tổ giúp ta lấy dùng tên giả. "Ân, tốt, Vân Linh Nhi, ngươi không cần chậm trễ thời gian, nhanh lên." Lạc Băng Hà gật đầu, vỗ nắn một chút vừa rồi cách gọi, sau đó tiếp tục thúc giục. "Vân Linh Nhi, ngươi bà nương này có phải bị bệnh hay không?" Vân Linh Nhi quát, hai cái trắng non tay ngọc nắm chặt thành nắm tay nhỏ, nhìn qua thật giống như là muốn đánh người. Lạc Băng Hà nhíu mày, có chút không vui. "Vân Linh Nhi, ngươi chớ không phải là muốn đổi ý?" "Ta làm sao lại đổi ý? Vậy ngươi vừa mới rõ ràng còn biểu hiện tích cực như vậy, còn muốn ta đem ngươi lấy xuống, hiện tại vì sao không làm nữa?"
"Ngươi, ngươi..."
"Lạc Băng Hà, ngươi khinh người quá đáng. Sau đó, kinh nghiệm của ta, ta còn có chuyện đi trước, ngươi tốt nhất giúp hắn tu bổ căn cơ." Thanh âm thanh lanh truyền đến, tựa hồ mang theo có chút bối rối, Lạc Băng Hà hóa thành một đạo màu thủy lam tàn ảnh biến mất trong động phủ. "Hừ, chạy cái gì?" Vân Linh Nhi nhìn xem rời đi Lạc Băng Hà hừ nhẹ một tiếng. Kinh nghiệm một thối Lạc Nhi, chỉ biết khi dễ sư phụ." Trời tối, Diệp Lạc tại bị con rối kéo dài ẩu đả ở trong, rốt cục tỉnh táo lại. Lần này tiếp tục thời gian rất rõ ràng lâu không ít, Diệp Lạc hoài nghi, về sau nhập mộng thời gian, có thể hay không càng ngày càng lâu. Quả nhiên, vẫn là phải biết rõ ràng, sư phụ hắn cho hắn ăn đan dược rốt cuộc là thứ gì mới được. Nếu như nói một lần còn chưa tính, cái này lần thứ hai vẫn là như vậy. Mà lại là giống nhau như lúc mộng, trong mộng nội dung hắn đều nhớ không gì sánh được rõ ràng. Rất rõ ràng, ở trong đó có bất thường kinh địa phương. Mở mắt ra, hay là quen thuộc động phủ cùng giường đá, Diệp Lạc thở dài một hơi. Hắn nhớ không lầm, trước đó hẳn là thân thể đến cực hạn đã hôn mê, về phần vừa mới mộng, hẳn là sư phụ hắn lại cho hắn ăn cái kia tiểu dược hoàn nguyên nhân. Cái kia tiểu dược hoàn? Ân. Chợt, Diệp Lạc tựa như là đã sờ cái gì đồ vật, tại gối đầu phía dưới, một cái tròn vo đồ vật. Xúc cảm sờ tới sờ lui rất quen thuộc. Diệp Lạc, mặc dù tiểu dược hoàn Diệp Lạc chỉ gặp qua một lần, nhưng hương vị cùng hình dạng cũng sớm đã nhớ kỹ. Tuyệt đối sẽ không sai, hắn hiện tại trong tay cái này tiểu dược hoàn chính là sư phụ hắn cho hắn ăn đan dược kia. Viên này vong ưu đan là Vân Linh Nhi trước đó định cho Diệp Lạc ăn. Kết quả Lạc Băng Hà chợt xông vào tới, Vân Linh Nhi bị kinh sợ, trong tay vê ở tiểu dược hoàn cũng theo đó tuột tay. Cuối cùng, đến Diệp Lạc gối đầu nơi này, Diệp Lạc đem đồ vật thu lại cụ cụ. Người khác không biết loại kia. Đối với Vân Linh Nhi thân nữ nhi chuyện này, hắn hiện tại đã không có khả năng không biết, nhất định phải biết. Lại tiếp tục giả vờ ngây ngốc đó chính là mới sinh. Vân Linh Nhi vì hắn, thậm chí không tiếc tại quần áo hủy hết tình huống dưới, vẫn như cũ muốn ôm thật chặt ở hắn, bảo hộ hắn. Hồi tưởng một chút ngay lúc đó cảm giác, trừ mùi thơm quen thuộc, Diệp Lạc trong lòng càng nhiều hơn chính là động dung cùng. Cùng một tia kỳ quái cảm xúc, Diệp Lạc tựa hồ ý thức được cái kia một tia kỳ quái cảm xúc là cái gì, nhưng không dám nghĩ lại. Diệp Lạc đứng dậy, chuẩn bị xuống giường, tại sắp muốn đứng lên thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Lạc hồ nghi nhìn xem đôi chân của mình, tựa hồ có chút không tín nhiệm lắm dáng vẻ, sau đó, "Ân." Quả nhiên, Diệp Lạc đem chính mình chân của mình yên lặng thu hồi lại, chờ đợi Vân Linh Nhi trở về. Diệp Lạc thỉnh thoảng sờ một chút vừa rồi bị hắn thu lại tiểu dược hoàn, thông qua trong tay nhiễm đan dược vị, không ngừng trong đầu tìm kiếm tới phù hợp dược thảo. Phong linh hoa, đốt tâm cỏ, linh hư nước. Phía sau còn có chút mùi dược thảo đạo quá nhạt, Diệp Lạc trong lúc nhất thời không cách nào xác định. Ngay tại Diệp Lạc dự định đem tiểu dược hoàn lấy ra phân rõ một chút thời điểm, bên ngoài động phủ truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, đội vàng đem lấy tay về. Vân Linh Nhi bước chân có chút tung bay, trong tay bưng canh gà, xuất hiện trong động phủ. Trông thấy đã ngồi xuống Diệp Lạc, Vân Linh Nhi tâm đột nhiên nhảy một cái, bước chân ngừng lại lui về phía sau non nửa bước, khuôn mặt dễ nhìn chứng trong nháy mắt đỏ có thể nhỏ máu ra, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên. Ánh mắt phiêu hốt, căn bản không dám cùng Diệp Lạc đối mặt, chỉ là hung hăng túi đầu hướng phía trước đi. "Rơi. Lạc Nhi, ngươi đã tỉnh chương 150, cho ta ôm một chút chương 150, cho ta ôm một chút." Vân Linh Nhi đưa trong tay canh gà để lên bàn. Đem canh gà dùng một cái chén nhỏ sắp xếp gọn, cầm trên tay sau đó, chính mình bắt đầu uống. "Diệp Lạc, có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương, canh gà này không phải là cho hắn sao?" "Còn có. Canh gà này nghe làm sao quen thuộc như vậy, giống như chính là lúc trước hắn hầm cái kia gà béo." Rất nhanh, Diệp Lạc nhíu chặt lông mày bông ra, hắn tựa như là biết Vân Linh Nhi hiện tại quái dị hành vi là vì cái gì, không biết như thế nào đối mặt hắn. Diệp Lạc trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó phải nói lời. Vân Linh Nhi hiện tại tâm loạn như ma, căn bản cũng không biết muốn thế nào đối mặt Diệp Lạc. Trong tay canh gà, rõ ràng là đưa tới cho Diệp Lạc bổ thân thể, kết quả sắp xếp gọn đằng sau, bởi vì quá sợ sệt cùng tâm thần bất định, đầu óc chóng mặt, kết quả chính mình cho uống. Sau khi uống xong Vân Linh Nhi mới phản ứng được, nàng canh gà này không phải cho Diệp Lạc bổ thân thể sao? Nếu như chỉ là ngoài thân thể trên mặt thương, Vân Linh Nhi còn không đến mức này, dùng canh gà đến cho Diệp Lạc bổ thân thể. Trực tiếp dùng linh lực nhanh hơn, mà lại Diệp Lạc tự mang lôi điện màu vàng liền có thể chữa trị thụ thương thân thể. Để thân thể thời khắc đều ở vào trạng thái đỉnh phong, khuyết điểm duy nhất, giống như chính là có chút phế thận mà thôi. Mà Vân Linh Nhi cho Diệp Lạc cho gà ăn canh cũng là vì cái này. Nàng trước kia đọc sách thời điểm, nghe trên sách giảng, kia cái gì sẽ rất tổn hại sức khỏe con, muốn bao nhiêu bồi bổ. Vì thế, Vân Linh Nhi còn trong canh gà mặt thả chút giá sơn sâm. Kỳ thật còn có cao cấp hơn thiên tài địa bảo, chỉ là sợ sệt bổ quá mức, Diệp Lạc hiện tại thân thể trong thời gian ngắn không có cách nào hấp thu. Kết quả là, không chỉ có không có bổ, ngược lại là bị thương thân thể. Vân Linh Nhi kịp phản ứng sau, khuôn mặt đỏ đáng sợ, có chút cuống quýt đưa trong tay chén nhỏ lại một lần nữa đổ đầy canh gà, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới Diệp Lạc đầu giường. Đến Lạc Nhi, đem canh gà uống. Vân Linh Nhi dùng thìa múc một chút canh gà, đưa đến Diệp Lạc bên miệng. Diệp Lạc nhìn một chút trên mặt bàn để đó một cái khác chưa từng dùng qua chén nhỏ. Ngay sau đó lại nhìn một chút, Vân Linh Nhi trong tay, vừa mới bị Vân Linh Nhi đã dùng qua chén nhỏ cùng thìa. Nếu như hắn không có đoán sai, Vân Linh Nhi chuẩn bị hai cái chén nhỏ hẳn là chính mình một cái, hắn một cái. Kết quả hiện tại, một cái khác chén nhỏ liền trực tiếp bị dạng này không để mắt đến. Sư phụ, ngươi nếu là dạng này, còn không bằng ngay từ đầu cũng chỉ mang một cái bát, ngươi bây giờ dạng này, ta rất khó xử lý a. Sau đó, Diệp Lạc ngoan ngoãn há mồm, ăn hết Vân Linh Nhi đưa tới bên miệng canh gà. "Ân, ăn ngon." Không cho Diệp Lạc mở miệng nói chuyện cơ hội, Diệp Lạc bên này vừa ăn xong trong miệng, Vân Linh Nhi thì lập tức lại tới. "Diệp Lạc, tốt, ta ăn." Rất nhanh, trong chén nhỏ canh gà không có, Vân Linh Nhi vội vàng đứng dậy lại đi cho Diệp Lạc thịnh mới canh gà, tựa hồ sợ sệt Diệp Lạc mở miệng nói cái gì. Cứ như vậy, nửa nén hương công phu, Diệp Lạc sửng sốt không có một câu cơ hội mở miệng, hung hăng liền uống canh gà đi. Diệp Lạc bụng giống như là một cái đống đất nhỏ mở dạng, nâng lên đến, nhuyễn hồ hồ, đâm một chút đoán chừng Diệp Lạc liền muốn mở nôn. Vân Linh Nhi nhìn thấy lần này mang tới canh gà toàn bộ uống xong, nàng có chút luống cuống. Vội vàng mở miệng. "Rơi mà, canh gà tựa như là uống xong, sư phụ. Sư phụ cho ngươi thêm đi làm điểm." Nói xong, Vân Linh Nhi quay người ôm bình nhỏ thoát đi giống như muốn rời khỏi, lại bị một bàn tay bắt lấy, người trước thân thể run rẩy, cứng ngắc tại nguyên chỗ. "Sư phụ, chúng ta hảo hảo nói chuyện có thể chứ?" Diệp Lạc thanh âm nhu hòa truyền đến, tận khả năng không đi kích thích lúc này Vân Linh Nhi. Tốt, Vân Linh Nhi thanh âm có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nghe Diệp Lạc lời nói, đưa trong tay bình nhỏ buông xuống, ngồi ở đầu giường. "Phanh phanh, phanh phanh." Tim đập của nàng rất nhanh, không có vừa rồi Diệp Lạc mê man thời điểm lớn mật. Nàng không biết nên xử lý như thế nào hiện tại nàng cùng Diệp Lạc quan hệ giữa hai người, thuần túy quan hệ thầy trò. Không có khả năng. Nàng đã không có biện pháp như là trước đó như vậy đối đãi Diệp Lạc. Về phần mặt khác quan hệ. Ô ô ô. Nàng không biết. Vân Linh Nhi trong mắt hiện ra có chút hơi nước, tựa hồ sắp bị gấp khóc, bị chính mình làm cho sắp gấp khóc. Trong óc đã dự đoán qua rất nhiều loại Diệp Lạc tỉnh lại thái độ đối với nàng. Chất vấn, không hiểu, thậm chí là không nhận nàng người sư phụ này. Nàng rất sợ sệt. Một cái ấm áp ôm ấp. Diệp Lạc đem Vân Linh Nhi mang theo một chút run rẩy thân thể ôm lấy, đầu nằm nhòi Vân Linh Nhi trên bờ vai. "Sư phụ, cảm ơn ngươi, lần này nếu không phải sư phụ ngươi, ta khả năng đã chết." Diệp Lạc rất rõ ràng cảm nhận được, tại hắn lời nói này sau khi ra ngoài, trong ngực ôm cái kia có chút run rẩy thân thể ổn định lại. Một đôi hơi nhỏ một chút tay, cũng học phương thức của hắn đem hắn ôm lấy. "Lạc Nhi, sư phụ lừa ngươi, ngươi không tức giận sao?" Vân Linh Nhi thanh âm mang theo một chút run rẩy, đầu chôn ở Diệp Lạc bả vai ra. "Sinh khí?" Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. "Cái này có gì phải tức giận?" Kỳ thật từ ban đầu Diệp Lạc ngẫu nhiên biết Vân Linh Nhi thân nữ nhi thời điểm, liền đã liên tưởng đến rất nhiều thứ. Tỷ như, giống như là cái gì Lăng Vân Tông không có thích hợp người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Sau đó Vân Linh Nhi lại quá ưu tú, cho nên đem Vân Linh Nhi ngụy trang thành một cái thân nam nhi, để cho tiện ngày sau Lăng Vân Tông quản lý. Mà lại căn cứ Diệp Lạc phỏng đoán, Vân Linh Nhi chính mình đoán chừng cũng không được tuyển. Từ Vân Linh Nhi ra đời một khắc này bắt đầu, nhân sinh con đường tựa hồ liền đã bị hoạch định xong. Mà phía sau phát sinh sự tình, cũng đã chứng minh Diệp Lạc bộ phận phỏng đoán. Căn bản cũng không có Vân Linh Nhi lựa chọn nào khác. Trên người nàng gánh vác cơ hồ là toàn bộ Lăng Vân Tông hy vọng, nàng cũng không dám lười biếng. Tu luyện, còn là tu luyện. Một khắc cũng không dám dừng lại. Diệp Lạc đi vào thế giới này sau, rất dài một đoạn trong cuộc sống trừ ra Lục Thủy Giao, trong thế giới của hắn cũng chỉ có Vân Linh Nhi. Ban đầu tại Diệp Lạc trong ấn tượng mặt, Vân Linh Nhi tựa hồ có chút dọa người. Dù sao Vân Linh Nhi tu vi cao, tính tình cũng không giống Lục Thủy Giao như vậy yếu đuối, cho lúc đó thân là phế vật Diệp Lạc mang đến không nhỏ áp lực tâm lý. Bởi vì giúp hắn báo thù duyên cớ, cuối cùng rơi vào cái trọng thương mà về. Tâm ma, hoạt động. Những này toàn bộ đều một người trọi cứng, cuộc sống như vậy, Vân Linh Nhi tựa hồ đã thành thói quen. Không nói một lời, thậm chí là không có nói qua một câu khổ. Diệp Lạc rất áy náy. Nếu không phải bởi vì hắn nguyên nhân, Vân Linh Nhi chỗ nào cần phải thụ dạng này khổ, chỗ nào cần phải bị một kiếp này. Diệp Lạc vì đó động dung, hắn không biết như thế nào mới có thể trả lại rõ ràng, trả lại lên. Cho nên, hắn muốn dùng phương thức của mình từ từ trả. Thẳng đến hắn cho là, trả hết nợ ngày đó mới thôi. Ta đương nhiên tức giận. Diệp Lạc ngữ khí một trận, nghe vào có chút nghiêm túc. Vân Linh Nhi thân thể run lên, trong mắt xuất hiện có chút hơi nước. Nàng thật giống như là muốn bị Lạc Nhi chán ghét. Không cần, trừ phi sư phụ đáp ứng ta một sự kiện. Thật? Sự tình gì? Lạc Nhi, chỉ cần là sư phụ có thể làm được. Vân Linh Nhi nghe chút còn có chuyện cơ, ngựa khí trở nên có chút kích động, đội vàng mở miệng, chỉ tiếc lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Lạc đánh gãy. Cho ta ôm một chút, ôm một chút, ôm một chút, ôm một chút. Vân Linh Nhi giật mình, đột nhiên kịp phản ứng cái gì, khuôn mặt dễ nhìn chứng đỏ có thể nhỏ máu ra, trong mắt hơi nước biến thành bẩn mà, khẽ cắn răng ngà. Ô ô ô, tối Lạc Nhi, thế mà khi dễ sư phụ. Chương 151, Thủy Bảo Bảo chương 151, Thủy Bảo Bảo tốt, ta đã tha thứ sư phụ. Diệp Lạc buông tay, thử lấy cái răng hàm cười hì hì nhìn xem Vân Linh Nhi. Gặp Diệp Lạc buông tay, Vân Linh Nhi cũng chỉ có thể có chút không thôi buông ra, khuôn mặt dễ nhìn trên trứng mang theo sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Vốn cho là Diệp Lạc sẽ chán ghét nàng, kết quả không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đi qua. Vân Linh Nhi có một loại cảm giác không chân thật. Bất quá xét thấy Diệp Lạc vừa mới khi dễ chuyện của nàng, Vân Linh Nhi đã quyết định, lần tiếp theo tu bổ căn cơ thời điểm khi dễ trở về. Thử. Thối Lạc Nhi, đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi trước khi dễ sư phụ. Còn đặt cái kia thử lấy cái răng hàm vui cười Diệp Lạc thật tình không biết, đã tiến nhập Vân Linh Nhi trả thù sách vợ nhỏ bên trong. Diệp Lạc sự tình, giống như là một khối đá một dạng,
một mực đặt ở Vân Linh Nhi trong lòng. Mà bây giờ, lại nói mở, Vân Linh Nhi trong lòng tảng đá kia cũng đã biến mất. Lạc Nhi, chuyện này đừng nói cho sư nương của ngươi. A Vân Linh Nhi có chút xoắn xuýt đem tay ngọc vác tại phía sau xoay vòng quanh, trên mặt tràn ngập mất tự nhiên.
A,
vì cái gì? Sư nương chẳng lẽ không biết sư phụ sự tình sao? Diệp Lạc nhíu mày, có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, không phải là Vân Linh Nhi thân phận bại lộ, ba người nói ra, sau đó thật vui vẻ sinh hoạt sao? Vì cái gì Vân Linh Nhi hiện tại không để cho hắn nói? Lạc Nhi, ngươi cũng không phải không biết sư nương của ngươi tính tình, thủy giao nàng quá. Vân Linh Nhi nói một nửa liền dừng lại, luôn cảm thấy tại đệ tử trước mặt nói mình nương tử nói xấu có chút không quá phù hợp. Nhưng ý tứ biểu đạt đến liền tốt. Lại thêm Lục Thủy Giao ngơ ngác, chỉ cần không biểu hiện quá rõ ràng, liền sẽ không bị phát hiện. Nàng bên này chắc chắn sẽ không nói, nữ nhân xấu bên kia cũng không có khả năng bại lộ. Hiện tại cần giải quyết chính là nàng bảo bối Lạc Nhi bên này. Nghiêm khắc nói đến, Vân Linh Nhi cùng Lạc Băng Hà hai người làm nhiều chuyện như vậy, rất lớn một bộ phận trình độ bên trên cũng là vì che giấu Lục Thủy Giao. Hai người tựa hồ cũng rõ ràng, Diệp Lạc tại Lục Thủy Giao trong lòng địa vị. Nếu là Lục Thủy Giao biết trong khoảng thời gian này phát sinh ở Diệp Lạc trên người sự tình, nhất định phải chết muốn sống. Làm không tốt sẽ còn hậm hực, sau đó rời nhà trốn đi. Tựa như năm đó thiên tiên các một dạng. Không chỉ có là Vân Linh Nhi bên này chỗ dạng, Lạc Băng Hà bên kia cũng kém không nhiều. Căn bản cũng không dám để cho Lục Thủy Giao biết. Vân Linh Nhi cùng Lạc Băng Hà hai người hết sức ăn ý đều không nhắc tới lên chuyện này, nhưng trong nội tâm đều chấp nhận. Tuyệt đối không thể để cho Lục Thủy Giao biết. Chuyện này Lạc Băng Hà không tốt lắm mở miệng, vậy cũng chỉ có thể do nàng kẻ làm sư phụ này tới. Dù sao ngươi đáp ứng sư phụ là được rồi, chuyện này không thể để cho sư nương của ngươi biết, không phải vậy sư nương của ngươi làm không tốt sẽ rời nhà ra đi. Có được hay không vậy Lạc Nhi, toán sư cha van ngươi nói đến phần sau. Vân Linh Nhi gặp Diệp Lạc tựa hồ còn đang do dự, dứt khoát trực tiếp vào tay. Vân Linh Nhi ôm lấy Diệp Lạc một bàn tay, cầu khẩn Diệp Lạc đem chuyện này đáp ứng. Diệp Lạc, khụ khụ. Diệp Lạc suy nghĩ bị đánh gãy, mặt mò đỏ ửng. Mà lại, Vân Linh Nhi nói cũng không sai. Lục Thủy Giao vốn là ngơ ngác, một số thời khắc suy nghĩ chuyện rất dễ dàng muốn không đến. Không chút nào khoa trương, Lục Thủy Giao tại Diệp Lạc tâm lý chính là một cái thủy bảo bảo. Cái gì là thủy bảo bảo? Diệp Lạc trước kia lúc đi học, phía ngoài trường học thường xuyên sẽ nhìn thấy một chút bán hàng rong, trong tay nắm đuốt cái táo đỏ. Cái này táo đỏ kỳ thật chính là dùng khí cầu làm ra, bên trong rót đầy nước, sau đó bóp thành quả táo dáng vẻ. Chi phí cũng liền một hai lông đồ vật, chuyển tay liền bán một hai khối. Lòng dạ hiểm độc thương gia. Sau đó, Diệp Lạc một hơi mua mấy cái. Hắc hắc, chơi thật vui. Diệp Lạc kết hợp ngày bình thường Lục Thủy Giao thói quen sinh hoạt đạt được, sư nương là thủy bảo bảo. Tức giận không cao hứng liền sẽ chống quay hàm, tròn trịa, cùng tràn ngập nước thủy khí bóng giống nhau như lúc. Có đôi khi chịu ủy khuất cũng không đánh người, liền hung hăng khóc. Tất cả đều là nước mắt, tất cả đều là nước. Vừa lúc Lục Thủy Giao trong danh tự còn mang theo một cái nước chữ, cho nên Diệp Lạc cảm thấy ngơ ngác sư đường chính là một cái cự đại thủy khí bóng. Ngày bình thường cũng là đần độn, duy nhất một lần Diệp Lạc can thiệp tỏi chính là tại cổ trời năng bé con một lần kia. Hắn vừa treo lên đi, kết quả cơ trí một nhóm thủy bảo bảo Lục Thủy Giao trực tiếp giết trở lại tới. Đó cũng là Diệp Lạc duy nhất một lần tại Lục Thủy Giao trên thân ăn thiệt tỏi. Mặc dù sư nương rất đần rất ốc, nhưng không tưởng tượng được thời điểm, lại hết sức mẫn cảm, dị thường thông minh. Diệp Lạc luôn cảm giác, liền xem như hắn không nói, nhưng thủy bảo bảo vẫn sẽ có phát hiện một ngày. Trên nguyên tắc tới nói, lừa gạt nữ nhân tình cảm gia hỏa đều là khốn kiếp, hắn không nên đáp ứng. Nhưng hiện tại nguyên tắc tại Vân Linh Nhi nơi này, Diệp Lạc không có cách nào, chỉ có thể thuận theo đáp ứng. Dù sao người ta chân trước đối với ngươi móc tim móc phổi, cái gì đều cho ngươi xem, tiện nghi cũng đã chiếm, ngươi cũng không thể là một chút biểu hiện đều không có đi. Nếu không, cái này chẳng phải thành cái kia đằng sau không nhận người sao? Diệp Lạc gật đầu đáp ứng. Tốt, sư phụ, chuyện này ta sẽ không nói cho sư nương. Gặp Diệp Lạc gật đầu đáp ứng, Vân Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, không hề nghi ngờ. Tại mấy người quan hệ bên trong, Vân Linh Nhi là nhất chuẩn dạng, sợ nhất lật xe một cái. Nếu như chỉ là đơn giản bị Diệp Lạc biết thân nữ nhi, kỳ thật nàng rất không cần phải giấu giếm Lục Thủy Giao. Ba người vốn là người một nhà, lại nói mở liền tốt. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, quan hệ có chút biến chất, Vân Linh Nhi chỗ dạng, sợ sẽ bị Lục Thủy Giao tìm hiểu nguồn gốc phát giác. Nghĩ tới đây, Vân Linh Nhi lại bắt đầu ở trong lòng cảm tạ nữ nhân tốt. Song song, ngươi không phải nữ nhân xấu, ngươi là nữ nhân tốt, cho nên đến lúc đó tuyệt đối không nên đem ta khai ra. Không phải vậy Thủy Giao khẳng định phải đến tiến hành một cái tên là rời nhà trốn đi ân đoạn nghĩa tuyệt cả đời không qua lại với nhau ly hôn vận động. Ô ô ô, Lạc Nhi hay là ngươi đối với sư phụ tốt. Vân Linh Nhi vung ra Diệp Lạc tay, quay người ôm lấy Diệp Lạc. Phanh phanh phanh. Quen thuộc đế vương động cơ trở lại nhà máy, Diệp Lạc nhịp tim nhanh không tưởng nổi. Đồng thời cũng rất nghi hoặc. Sư phụ hắn, tựa hồ đang lần này hắn hôn mê tỉnh lại đằng sau, thay đổi rất nhiều. Dù sao, trước kia Vân Linh Nhi từ đầu đến cuối đều là có một cái sư phụ giá đỡ ở nơi đó để đó, cho dù là không tận lực tại Diệp Lạc trước mặt bày ra đến. Nhưng này cái giá đỡ vẫn tại nơi đó, như có như không uy nghiêm từ đầu đến cuối ở nơi đó. Nhưng là bây giờ, Diệp Lạc không cảm giác được chút nào uy nghiêm. Hiện tại Vân Linh Nhi cho Diệp Lạc cảm giác càng giống là một cái nũng nịu tiểu nữ hài. Mà lại, hắn đúng vậy nhớ kỹ, sư phụ hắn trước kia sẽ cùng nàng nói loại này nhuyễn thoại. Có được hay không vậy Lạc Nhi, toán sư cha và người. Ô ô ô, Lạc Nhi hay là người đối với sư phụ tốt. Cái này, thật là sư phụ hắn sao? Sẽ không phải bị người hạ hàng đầu đi. Diệp Lạc tận khả năng lắng lại đế vương động cơ, kết quả chợt phát hiện chỗ ngực truyền đến có chút dị dạng. Ân, đây là Diệp Lạc,
Chương 152, Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch. Chương 152, Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch bị Vân Linh Nhi ôm lấy một hồi lâu, Diệp Lạc sửng sốt không dám có động tác khác. Dù sao, chỉ là sư phụ hắn nơi này động tác liền đã đủ lớn, nếu là hắn lại có chút gì động tác khác. Khu khu. Sự tính rất có thể hướng phía không quá khỏe mạnh phương hướng phát triển. Không biết đi qua bao lâu, Vân Linh Nhi tựa hồ chính mình cũng phát giác được có chút dị dạng, khuôn mặt hồng hồng, vốn định đội vàng bùng ra, nhưng lại sợ sệt biểu hiện mất tự nhiên, gây nên Diệp Lạc hoài nghi. Lạc Nhi thiên kiếp này sự tình ngươi không nên cùng những người khác nói, không phải vậy có thể sẽ có phiền phức. Vân Linh Nhi lựa chọn một đề tài chuyển hướng, tận khả năng để Diệp Lạc không thèm để ý vừa rồi trên ngực dị dạng. Mà hiệu quả cũng 10 phần rõ rệt, Vân Linh Nhi sau khi nói xong vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Lạc biểu lộ. Phát hiện Diệp Lạc vẻ mặt thành thật bộ dáng, tựa như là đang tự hỏi vấn đề gì, tựa hồ cũng không có phát hiện vừa rồi dị dạng. Nàng lặng lẽ thở dài một hơi. Vân Linh Nhi, ngươi sao có thể dạng này, một chút làm sư phụ bộ dáng đều không có. Nếu là Lạc Nhi đem lòng sinh nghi làm sao bây giờ? Lần sau nhất định không có khả năng tại dạng này. Lần sau nhất định. Ân, cái này chỉ sợ không phải do ta, lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải mù lòa hẳn là đều nhìn thấy. Diệp Lạc cười khổ một cái. Lần này hắn đổ chó hoang này cái gì cực cảnh dẫn tới thiên kiếp, kém chút không cho Vân Lăng Phong phía sau núi cho bộ sạch sẽ. Những người khác lại không phải người ngu, làm sao có thể giấu giếm được đi? Giấu giếm khẳng định là không đạt được, đến là để cho người ta đỉnh bao còn có thể một chút. Đỉnh bao? Ân. Diệp Lạc đột nhiên ý thức được cái gì, trừng to mắt nhìn xem Vân Linh Nhi, hẳn là Ân, Lạc Nhi, hôm nay tiên kiếp là sư phụ dẫn tới, không phải ngươi, nhớ kỹ sao? Vân Linh Nhi nhếch môi đỏ, thanh âm không gì sánh được ôn nhu, trong ánh mắt mang theo như có như không cương triều nhìn xem Diệp Lạc nói ra. Sư phụ, phía sau ngươi có phải hay không sẽ có rất nhiều phiền phức? Diệp Lạc nhíu mày. Mặc dù dẫn tới tiên kiếp nghe vào tựa như là rất như bức cầm ẩm dáng vẻ, trên thực tế cũng là dạng này. Đoán chừng sau đó một đoạn thời gian rất dài, đại viêm bên này tu sĩ, lực chú ý toàn bộ đều sẽ tập trung ở một lần trên tiên kiếp. Cùng, đến cùng là Lăng Vân Tông người kia dẫn tới tiên kiếp. Gây nên chú ý của những người khác đúng vậy thấy là một kiện chuyện gì tốt ta. Diệp Lạc tựa hồ đã tưởng tượng đến, thỉnh thoảng có người chạy tới làm tình cảnh của hắn. Cái này có thể, quá kích thích. Vân Linh Nhi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc gương mặt. Đích thật là có chút phiền phức, bất quá sư phụ bên này sẽ giải quyết tốt, Lạc Nhi ngươi ngoan ngoãn nghe sư phụ, tại căn cơ triệt để tu bổ lại trước đó, không nên chạy loạn, nhiều đến sư phụ nơi này đến, nghe thấy được không đó. Chán, tốt Diệp Lạc cũng không có chối từ, Vân Linh Nhi làm như vậy chính là vì bảo hộ hắn, mà lại Vân Linh Nhi cũng có thực lực này. Vân Linh Nhi dẫn tới thiên kiếp, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là tính ngoài ý liệu, hợp tình lý sự tình. Mặc dù người ngoại giới sẽ rất chấn kinh, nhưng dù gì cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Vân Linh Nhi thiên tư siêu nhiên, là Lăng Vân Tông hiếm có thiên tài, chuyện này cũng sớm đã không phải bí mật gì. Rất hợp lý. Chí ít Vân Linh Nhi thiên tài như vậy dẫn tới thiên kiếp, so một cái tiểu tốt vô danh dẫn tới thiên kiếp hợp lý nhiều. Nếu như dẫn tới thiên lôi kiếp người là hắn, rất có thể sẽ bị từng cái thế lực người kéo qua đi cắt miếng nghiên cứu. Đúng rồi sư phụ, ta hôn mê trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không lại giúp ta tu bổ căn cơ? Diệp Lạc một chút giọng nghi ngờ truyền đến, Vân Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc tay ngọc run rẩy một chút. Đẹp mắt con ngươi run rẩy không ngừng. Làm sao có thể, Lạc Nhi làm sao lại biết? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Vân Linh Nhi sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, có chút không xác định mở miệng. Là, đúng vậy a, làm sao Lạc Nhi, là hiện tại thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Nàng đang thử thăm dò Diệp Lạc đến cùng là phát hiện cái gì. Nàng có chút sợ sệt, hiện tại chỉ hy vọng sự tình không cần là nàng nghĩ như vậy. Cái này thật không có, vẫn rất thoải mái, chính là hỏi một chút. Sư phụ ngươi mỗi lần giúp ta tu bổ căn cơ thời điểm ta mỗi lần đều sẽ là một cái tương đối giấc mơ kỳ quái. Diệp Lạc trong óc lại một lần nữa hiện ra hắn bị con rối khi dễ hình ảnh. Ngộng, cái gì? Ngộng, Lạc Nhi có thể cùng sư phụ nói một chút không? Vân Linh Nhi nhếch môi đỏ, khẩn trương trên lòng bàn tay xuất hiện không ít mồ hôi dị, một cỗ mùi thơm khí tức truyền đến. Nhất là mới vừa nghe gặp Diệp Lạc nói thoải mái thời điểm, Vân Linh Nhi run sợ một chút, khuôn mặt dễ nhìn chứng trở nên càng đỏ. Rất dễ chịu sao? Sư phụ cũng là. Diệp Lạc suy tư một lát, nói cho Vân Linh Nhi bộ phận có quan hệ với mộng bên trong sự tình. Vân Linh Nhi sau khi nghe xong thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là nàng nghĩ như vậy. Có thể Diệp Lạc trong mộng đã có thể chiết xạ ra hiện thực một ít phát sinh sự tình, tỉ như con rối cái này không phải liền là. Vân Linh Nhi mang thai đỏ đấu, túi đầu không dám nhìn tới Diệp Lạc con mắt. Vân Linh Nhi thở dài một hơi đồng thời, trong lòng âm thầm thề, lần sau tu bổ căn cơ thời điểm, động tác nhất định phải điểm đỏ. Không phải vậy Lạc Nhi liền muốn phát hiện không hợp lý. Đúng rồi, Lạc Nhi, ngươi bây giờ thân thể còn có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Hoặc là thân thể có thay đổi gì? Vân Linh Nhi ân cần nhìn xem Diệp Lạc, nàng vừa rồi tại tu bổ xong căn cơ đằng sau đã kiểm tra Diệp Lạc thân thể. Không có cái gì dị dạng, thậm chí rất kỳ quái, trên thân thể thương đều biến mất. Không chỉ có như vậy, làn da trở nên dị thường cứng cỏi, đồng thời không gì sánh được thủy nhuận bóng loáng, tựa như là vừa ra đời đứa bé. Cả người phảng phất giống như là thoát thai hoán cốt bình thường. Diệp Lạc vốn là đẹp mắt có chút quá phận, lại thêm bây giờ như vậy biến hóa, nữ tử tầm thường nhìn thấy căn bản là không rời mắt nổi con người. Đương nhiên, Vân Linh Nhi hiện tại cũng có chút không rời nổi mắt, bất quá cũng không phải là Diệp Lạc hiện tại trên da biến hóa đưa tới. Về phần tại sao Vân Linh Nhi sẽ biết Diệp Lạc làn da dị thường cứng cỏi? Khụ khụ. Đây là nàng tự mình thí nghiệm đằng sau được đi ra kết quả, không thể giả được. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Biến hóa? À, đúng rồi,
sư phụ hiện tại trên người của ta có thêm một cái này. Lốp bốp lôi điện thanh âm từ Diệp Lạc trên thân truyền đến, bất quá lần này xuất hiện không phải Vân Linh Nhi quen thuộc lôi điện màu vàng mà là màu trắng. Màu trắng? Làm sao lại? Vân Linh Nhi con ngươi rụt rụt, trước đó Diệp Lạc dẫn tới thiên kiếp chính là màu trắng. Mặc dù trên đường cũng xuất hiện mặt khác nhan sắc, nhưng này cũng không phải là thuộc về lần này thiên kiếp phạm chủ thiên lôi, đơn thuần là bởi vì Vân Linh Nhi tại Diệp Lạc độ kiếp kỳ ở giữa nhúng tay mới đưa tới thiên kiếp biến hóa, đưa tới mặt khác thiên lôi. Đây là tiểu bạch, đây là tiểu kim. Diệp Lạc một bên giới thiệu, một bên triệu hồi ra lôi điện màu vàng, hai loại màu sắc khác nhau lôi điện ở trong tay không ngừng nhảy vọt, doa người không gì sánh được. Tiểu kim, tiểu bạch. Vân Linh Nhi sửng sốt một chút, mới phản ứng được, đây là Diệp Lạc cho hai loại màu sắc khác nhau lôi điện lấy danh tự. Sư phụ trước đó ta chính là dùng tiểu kim điện. Khu khu, giúp ngươi trị liệu, tiểu kim không có gì lực sát thương. Nói, Diệp Lạc cho Vân Linh Nhi phô bày một chút. Đưa tay. Một đạo kinh khủng lôi điện màu vàng đánh vào trên mặt bàn, kim quang nổ vang, sau đó. Không có cái gì phát sinh, cái bàn chỗ, bị lôi điện màu vàng đánh trúng địa phương, liền ngay cả một lỗ hổng đều không có. Xem đi, tiểu kim không có gì lực công kích. Diệp Lạc vì để cho Vân Linh Nhi tin tưởng hắn lời nói, điều động trong thân thể lôi điện màu vàng, hội tụ ở trong tay, sau đó duỗi ra một đầu ngón tay. Tư, một đạo màu vàng tiểu lôi xả từ đầu ngón tay xuất hiện, hướng phía Vân Linh Nhi nhào tới. Đánh trúng trong nháy mắt, một cú cảm giác quen thuộc truyền đến. Vân Linh Nhi thân thể quả quyết, vốn là có chút mềm chân không cách nào tại chèo chống, thân thể mềm nhũn, hướng phía Diệp Lạc trên thân ngã xuống. Anh một tiếng ưng truyền đến, Diệp Lạc cảm giác trong ngực nhiều một đống lớn kẹo đường. Chương 153, tử vong tính chất xã hội chương 153. Tử vong tính chất xã hội Diệp Lạc bị giật nảy mình, trong nháy mắt mất đi đối với tiểu kim tất cả tín nhiệm. Nếu như tiểu kim có thực thể, đoán chừng hiện tại liền đã bị Diệp Lạc treo ngược lên đánh. Để cho ngươi biểu hiện tốt một chút, kết quả ngươi thế mà diễn ta. Sư phụ ngươi không sao chứ? Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi tựa như là thụ thương theo bản năng liền muốn dùng lôi điện màu vàng trị liệu một chút. Kết quả lôi điện màu vàng mới xuất hiện, Diệp Lạc lại nghĩ tới vừa mới tiểu kim, diễn chuyện của hắn, lại thu về. Diệp Lạc trị liệu thủ đoạn hiện giai đoạn cũng chỉ có tiểu kim. Phía sau Diệp Lạc học được luyện đan đằng sau, chỉ liệu thủ đoạn hẳn là liền sẽ thêm một cái. Thục xương cắn thuốc. Gặp Vân Linh Nhi vừa rồi một bộ khí tức bất ổn bộ dáng, rất rõ ràng chính là thụ thương, Diệp Lạc rất kỳ quái. Tiểu kim trước đó thế nhưng là nổi danh phế vật trước đó đã tại băng đà từ nơi đó thí nghiệm qua, căn bản là không có tổn thương mới đối. Vì cái gì hiện tại hắn sư phụ sẽ? Diệp Lạc đem vừa rồi nhắm ngay Vân Linh Nhi ngón tay quay đầu nhắm ngay chính mình. Từ từ, một đầu càng khủng bố hơn lôi xà xuất hiện, ngưng tụ ở trong tay. Một vệt kim quang xẹt qua, lôi xà đánh trúng Diệp Lạc. Lôi điện màu vàng như là một cái lưới lớn bình thường khuyết tán ra đến. Chán, thật thoải mái. Khô khụ. Sau đó liền không có, cho Diệp Lạc cảm giác cùng bông lòng không hề khác gì nhau. Không có vấn đề a. Nhưng vì cái gì sư phụ hắn sẽ? Không có. Không có việc gì, chính là vừa rồi thân thể mềm nhũn một chút, hẳn là trước đó những ngày kia cướp nguyên nhân, trên thân để lại những cái kia thương tại quái phá, không có chuyện gì. Lạc Nhi Vân Linh Nhi đem thân thể dị dạng mạnh mẽ dùng linh lực gáp chế xuống, sợ sệt Diệp Lạc đem lòng sinh nghi, đội vàng mở miệng giải thích. Nhưng ai biết, một bên Diệp Lạc nghe thấy Vân Linh Nhi nói trên thân có tổn thương hai mắt tỏa ánh sáng, kích động trà sát hai tay, vỗ vỗ đầu giường, ra hiệu Vân Linh Nhi nằm tới. "Đến, sư phụ ngươi nằm xong, ta giúp ngươi trị liệu một chút, rất nhanh." "Trị liệu? Đây là lại phải điện nàng sao?" "Ô ô ô, thối Lạc Nhi, chỉ biết khi dễ sư phụ." "Không, không cần, Lạc Nhi, ngươi hay là trước cho vi sư giới thiệu một chút tiểu bạch đi, tiểu kim sự tỉnh phía sau lại nói được không?" Vân Linh Nhi có chút sợ sợ, nàng thật sự là không dám hiện tại suy yếu thời điểm để Diệp Lạc giúp nàng trị liệu. Sẽ ra sự tình. Gặp Vân Linh Nhi như vậy kháng cự bộ dáng, Diệp Lạc cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này đặt ở phía sau. Xem ra, chỉ có thể phía sau tìm cơ hội điện. Khu khu, trị liệu sư phụ hắn. Diệp Lạc gật đầu đáp ứng, lập tức trong tay lôi điện màu vàng biến mất, chỉ còn lại có kinh khủng lôi điện màu trắng. Không giống với lôi điện màu vàng, lôi điện màu trắng là có thể tạo thành tổn thương. Uy lực mặc dù không có Diệp Lạc nhìn thấy màu đỏ tiên lôi như vậy khủng bố như thế, nhưng tổn thương vẫn phải có. Chí ít về sau đánh nhau thời điểm sẽ không xuất hiện có đặc hiệu, không có tổn thương tình huống xuất hiện. Mà lôi điện màu trắng cách dùng, Diệp Lạc kỳ thật trong nội tâm đã nắm chắc. Không chỉ có chỉ là lôi điện màu trắng Diệp Lạc trong nội tâm có bài, tính cả lấy hắn Cửu Dương Lôi Đình bá thể, hắn cũng thăm dò rõ ràng quy luật. Mỗi đến một cảnh giới, xuất hiện cực cảnh vượt qua thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp thời điểm thiên lôi là màu gì, hắn sẽ thu hoạch được tới đối ứng lôi điện, giống như là trên người hắn hiện tại thêm ra tới tiểu bạch. Về phần tác dụng, chính là chiết xuất. Đương nhiên, đây là dùng Diệp Lạc tư duy đến lý giải, màu trắng thiên lôi tác dụng chính là phản ứng hóa học bên trong chiết xuất. Đem nguyên bản vật chất bên trong tạp chất loại bỏ, chỉ để lại nhất thuần túy bộ phận. Mà trước đó Diệp Lạc ngoài thân thể mặt xuất hiện vật chất màu đen, chính là Diệp Lạc trong thân thể tạp chất. Tính cả lấy phun ra những cái kia màu đỏ thâm máu, cũng là tạp chất. Lôi điện màu trắng dùng một loại trực tiếp nhất, vị dị nhất phương thức, đem Diệp Lạc trong thân thể tạp chất loại bỏ, đạt tới cực cảnh. Đương nhiên, chỉ là luyện ra cảnh cực cảnh mà thôi. Căn cứ Diệp Lạc dự đoán, phía sau hắn còn sẽ có mặt khác cực cảnh, đồng dạng cũng sẽ có mặt khác dị sắc thiên lôi chờ lấy hắn. Cửu Dương Lôi Đình bá thể. Diệp Lạc tựa hồ hiện tại biết, cái này chín đến cùng nên như thế nào giải thích. Nói như vậy, hắn còn sẽ có bá thể. Vạn pháp bất xâm. Khí huyết như biển, cùng giai vô địch. Liên tiếp như bức cầm ầm hình dung từ xuất hiện tại Diệp Lạc trong óc, đương nhiên, những này hình dung từ đều là Diệp Lạc trước kia từ trong tiểu thuyết huyền ảo nhìn thấy. Hắn thật thích một cái bút danh gọi là toàn thân mọc đầy lông đỏ lão quái viết sách. Diệp Lạc ấn tượng bên trong bá thể, liền hẳn là đối phương dưới ngòi bút miêu tả như vậy. Nói như vậy, phía sau hắn còn có nhan sắc khác lôi điện chờ lấy. Có vừa rồi giáo huấn, Diệp Lạc lần này không có đem Vân Linh Nhi xem như chuột bạch mà là chính mình. Lốt bút lôi điện thanh âm truyền đến, Diệp Lạc toàn thân bị lôi điện màu trắng bao khỏa, bao trùm, trong mắt xuất hiện lưu quang màu trắng, khí tức càng khủng bố. Rất nhanh, Diệp Lạc chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện vật chất màu đen. Những này vật chất màu đen chính là Diệp Lạc trong thân thể tạp chất, về phần hương vị, không tốt hình dung, liền ngay cả lúc đó Vân Linh Nhi cho Diệp Lạc thanh tẩy thân thể thời điểm, cũng là cao mày tẩy xong. Tại đem bảo bối của nàng Lạc Nhi tắm rửa đằng sau, Vân Linh Nhi mới tiếp tục tu bổ căn cơ. "Sư phụ, ngươi nhìn." Diệp Lạc đội vàng hướng Vân Linh Nhi biểu hiện ra chính mình thành quả, kết quả lại phát hiện Vân Linh Nhi mắc cỡ đỏ mặt, chỉ vào hắn có chút lời nói không có mạch lạc bộ dáng. "Rơi, rơi. Lạc Nhi ngươi ta thế nào?" Diệp Lạc cúi đầu, trừng to mắt, cả người ngốc trệ một chút. Tại lôi điện màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, sẽ bỏ Diệp Lạc toàn thân cao thấp tất cả quần áo. Diệp Lạc hiện tại mới phản ứng được, vì cái gì vừa mới hắn sẽ có chút lạnh siêu siêu. Thì ra là như vậy a. Ha ha ha. Diệp Lạc, hoàn tay. Sau 5 phút, Diệp Lạc mặc quần áo tử tế ngồi chồm hổm trên mặt đất, núp ở trong góc, không ngừng vẽ vòng tròn, toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt mặt trái năng lượng. Vân Linh Nhi ở một bên nhìn xem, muốn nói lại thôi bộ dáng, nhiều lần Vân Linh Nhi đều muốn an ủi Diệp Lạc, có thể lại không biết làm như thế nào mở miệng. Cũng không thể nói. Không có việc gì đắt, Lạc Nhi, sư phụ đã sớm nhìn hết sạch. Không được, nói như vậy Vân Linh Nhi luôn cảm giác Diệp Lạc sẽ càng muốn không ra. Sư phụ, ta đi về trước, nhiều lần trong đầu hiện lên muốn hay không mở lại ý nghĩ này Diệp Lạc, rốt cục lấy dũng khí cùng Vân Linh Nhi mở miệng nói câu nói đầu tiên. Hắn hiện tại trừ muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này, cái gì đều không muốn làm. Mọi người đều biết, tử vong chia làm hai loại. Một loại vật lý trên ý nghĩa tử vong, còn có một loại chính là Diệp Lạc hiện tại kinh lịch tử vong tính chất xã hội. Người trước sẽ chết, người sau sống không bằng chết. Không đợi Vân Linh Nhi trả lời, Diệp Lạc đã chạy trốn tới động phủ cửa, mắt thấy Diệp Lạc muốn bỏ chạy, Vân Linh Nhi cắn răng một cái, đưa tay. Phanh. Cùng Diệp Lạc gần trong gang tấc cửa động rơi xuống, động phủ đóng lại. Diệp Lạc, chương 154, tiền bối. Chương 154, tiền bối. Diệp Lạc có đôi khi thật hoài nghi, hắn có phải hay không trúng cái gì huyễn thuật? Bằng không, vì cái gì trước mắt một màn này sẽ như thế quen thuộc? Đây là lần thứ mấy? Mỗi một lần hắn muốn tại Vân Linh Nhi trước mặt dùng các loại khác biệt phương thức thời điểm chạy trốn, Vân Linh Nhi cuối cùng sẽ dùng chiêu thức giống nhau. Đóng cửa. Bất quá lần này không giống với trước đó, Diệp Lạc lần này ngay cả quay đầu dũng khí cũng không có. Quá lung túng. Diệp Lạc nhìn qua con sống, trên thực tế đi đã có một hồi. Đạp đạp đạp. Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ Diệp Lạc phía sau truyền đến, một cỗ mùi thơm quen thuộc đánh tới, mềm nhũn thân thể nhích lại gần. Một đôi tay ngọc xuyên qua Diệp Lạc cánh tay, từ phía sau ôm lấy, sau đó toàn bộ thân thể tựa vào Diệp Lạc trên thân. Phanh phanh. Phanh phanh. Không gian chung quanh phảng phất động lại bình thường, Diệp Lạc thậm chí có thể nghe thấy chính mình cái kia không hợp thói thường nhịp tim. Không có. Không có chuyện gì Lạc Nhi, ngươi. Trước ngươi không phải cũng nhìn qua sư phụ sao, hiện tại hai người chúng ta hòa nhau cho nên. Không cần trốn tránh sư phụ được không? Phanh phanh. Phanh phanh. Đã không phân biệt được là ai nhịp tim. Sau 5 phút, đóng chặt động phủ mở ra, Diệp Lạc bước chân có chút tung bay. Không đối, không phải bước chân có chút tung bay, là cả người đều có chút tung bay. Loại cảm giác này tựa như là đang nằm mơ một dạng, một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Sư phụ hắn biến hóa quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hai người thẳng thắn đối đại nguyên nhân sao? Nhất là sư phụ hắn ôm hắn nói câu kia không cần trốn tránh sư phụ được không? Diệp Lạc cảm giác mình giống tâm tính thiện lương giống như là bị người cào một chút, một loại cảm giác nói không ra lời. Mà lại lời này nghe rất quen hay, hắn trước đây không lâu, tựa hồ đối với lấy băng đà tử nói qua nói đúng lắm. Hiện tại, nhân quả báo ứng, Diệp Lạc chính mình cũng không nghĩ tới, bố mẹ dạng nhanh như vậy liền đánh tới chính hắn trên thân, dị dạng cảm xúc cấp tốc nảy mầm lớn lên, không cách nào ngăn cản. Về phần dị dạng cảm xúc hạt giống sớm tại Diệp Lạc giúp Vân Linh Nhi tiêu trừ tâm ma khi đó liền đã chôn xuống. Bất quá Diệp Lạc nạnh sinh sinh đè ép xuống, thẳng đến vừa rồi, hắn mới hiểu được, tựa như là ép không được. Hắn thất bại. Hắn muốn làm sao? Đạp đạp đạp. Diệp Lạc bước chân càng lúc càng nhanh, tâm càng ngày càng loạn. Vân Linh Nhi đứng tại cửa hàng, đưa mắt nhìn Diệp Lạc rời đi, thẳng đến Diệp Lạc hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mới đưa không thôi ánh mắt thu hồi. Vân Linh Nhi có chút không yên lòng bộ dáng, dẫm lên màu trắng giày theo ngồi ở đầu giường. Lạc Nhi, có phải hay không phát hiện cái gì? Ô ô ô, làm sao bây giờ Diệp Lạc đi? Vân Linh Nhi chóng mặt đại não bắt đầu khôi phục lý trí, bắt đầu phục bàn. Sau đó liền phát hiện, vừa mới nàng tựa như là bị quỷ nhập vào người. Rõ ràng, những lời kia không thể nói. Thế nhưng là, nàng vừa thấy được Diệp Lạc thật giống như là muốn trốn tránh nàng, trong nội tâm nàng liền khó chịu gấp, trực tiếp liền đem cửa cho đóng. Chỉ ít rằng này, Diệp Lạc liền chạy không được nữa. Vân Linh Nhi tính tình so với Lạc Băng Hà cùng Lục Thủy Giao, cường thế cùng quả quyết rất nhiều, căn bản không mang theo một chút do dự. Nếu như Vân Linh Nhi là một cái thân nam nhi, cái kia thỏa thỏa chính là một cái long ngạo thiên, một cái khuôn mẫu, thân phụ tông môn khí vận, thiên tư siêu nhiên, làm việc quả quyết. Cho dù là thân nữ nhi, để nguyên bản lãnh ngạo tính cách nhiều hơn một tia nhu tình, nhưng làm việc vẫn như cũ quả quyết. Sẽ không làm bất luận cái gì để cho mình hối hận sự tình. Tại Diệp Lạc quay đầu chạy trốn trong nháy mắt, Vân Linh Nhi trong lòng liền đã có đáp án. Nếu để cho Diệp Lạc cứ như vậy chạy, nàng sẽ hối hận. Nàng không muốn hối hận. Sau đó liền đem Diệp Lạc khóa.
Đây cũng là vì cái gì, Diệp Lạc mỗi lần chạy trốn cũng không thành công nguyên nhân, Vân Linh Nhi căn bản liền không mang theo do dự, biết chuyện gì muốn làm, chuyện gì không làm sẽ hối hận. Nếu là hôm nay cái gì cũng không nói, trực tiếp đem Diệp Lạc thả đi, Vân Linh Nhi phía sau tuyệt đối không có xử lý an sinh tu luyện. Hiện tại, chán. Mặc dù bây giờ cũng không có cách nào hảo hảo tu luyện, nhưng nàng tâm tình lại nói không ra vui vẻ. Vui vẻ một lát sau, Vân Linh Nhi lại sẽ lâm vào tự hao tổn bên trong, nàng hoài nghi Diệp Lạc hẳn là ý thức được cái gì, nàng không có khả năng lại tiếp tục như vậy. Không phải vậy sẽ ra sự tình. Thế nhưng là không bao lâu, Vân Linh Nhi lại sẽ thuyết phục chính mình. Vân Linh Nhi không có chuyện gì, dù sao đều như vậy, lại hỏng cũng hỏng không đến nơi đó đi. Coi như xảy ra chuyện rồi lại có thể thế nào? Còn có nữ nhân xấu đỉnh lấy, không có việc gì đắt, không có việc gì đắt. Sau đó, một lát sau lại bắt đầu tự hao tổn, học Diệp Lạc bộ dáng ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn. Vân Linh Nhi ngươi chính là cái không biết liêm sỉ nữ nhân, không có khả năng tại dạng này sai thêm nữa, thế nhưng là Lạc Nhi giống như rất cao hứng bộ dáng, hơn nữa còn rất dễ chịu. Có chút không yên lòng, Diệp Lạc một đường hướng phía Vân Lăng Phong đỉnh núi đi đến. Kết quả thật xa, Diệp Lạc chỉ nghe thấy nói chuyện với nhau thanh âm, một thanh âm trong đó hắn rất quen thuộc, hắn sư nương, một cái khác. Thủy Giao, những năm này vất vả ngươi, muốn chiếu cố hai người, Linh Nhi cái này trợn. Vân Thiên chưa nói xong lời nói ngừng lại, ánh mắt quá chặt cách đó không xa mới vừa từ hậu sơn trở về Diệp Lạc. Nhìn thấy Diệp Lạc mặc đồ này, Vân Thiên theo bản năng còn tưởng rằng là hắn khuê nữ tới. Dù sao, Diệp Lạc mặc trên người bộ quần áo này cùng hắn khuê nữ mặc quần áo phong cách quá giống, tiểu dáng cũng rất giống như. Toàn bộ Lăng Vân Tông hẳn là không tìm ra được cái thứ hai mới đối. Nhìn thấy Diệp Lạc hình dạng cũng đối, Vân Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Hắn cảm giác tựa như là gặp qua ở nơi nào Diệp Lạc, có thể trong thời gian ngắn có chút nhớ nhung không nổi. Lạc Nhi, ngươi trở về. Một bên sinh không thể luyến dạng ngưng sương, gặp Diệp Lạc trở về, kích động kém chút khóc lên. Nàng không nghĩ tới à, ngày bình thường nói ít nhất, trầm mặc nhất kiệm lời ngũ đại môn phái một trong tông chủ Vân Thiên lại là cái lắm lời, nói chuyện liền không dừng được loại kia. Lôi kéo nàng ngạnh sinh sinh ở chỗ này hàn huyên mấy giờ, mấu chốt nhất là, nàng còn không dám đi. Mặc dù nàng có lòng tin Vân Thiên không có cách nào phát hiện nàng ngụy trang, nhưng Lục Thủy Giao từ trước đến nay tôn kính Vân Thiên, tuyệt đối sẽ không giống như nàng không kiên nhẫn, càng sẽ không đi. Không có cách nào, nàng chỉ có thể nghe tiếp, Diệp Lạc xuất hiện không thể nghi ngờ trở thành dạng ngưng xương cây cỏ cứu mạng. Còn xuống một bên chính ở chỗ này ba lạp Vân Thiên, hung hăng hướng phía Diệp Lạc chạy tới, cuối cùng ôm lấy, ô ô bắt đầu ủy khuất đứng lên. Lạc Nhi, ngươi vừa mới chạy đi nơi nào, hủ chết sư nương ô Vân Thiên, mặc dù, nhưng là... Vân Thiên luôn cảm giác, Lục Thủy Giao hiện tại đối với Diệp Lạc cách làm có chút không quá phù hợp, nhưng nghĩ tới Diệp Lạc tại Lục Thủy Giao trong lòng phân lượng cùng ý nghĩa đặc thù liền trầm mặc. Lắc đầu, thở dài. Thủy Giao, ta còn có việc đi trước. Chuẩn bị rời đi, Vân Thiên tựa hồ nhớ tới cái gì, dừng ở Diệp Lạc trước mặt. Diệp Lạc, hai chúng ta có chút thời gian chưa từng thấy, ngươi bây giờ tu vi có thể có tinh tiến. Từ đối với văn bối quan tâm, Vân Thiên hay là tượng trưng quan tâm một chút, không sau đó mặt hắn không có cách nào cùng hắn khuê nữ bàn giao. Tại nói thế nào, hắn khuê nữ cũng là Diệp Lạc sư phụ. Hắn cũng coi như nửa cái sư công, về tình về lý đều hẳn là quan tâm một chút. Hắn nhớ kỹ Diệp Lạc thiên phú không tồi, hắn trước khi bế quan đã tiến vào ngưng thần sơ kỳ, hiện tại hẳn là trung kỳ đi. Vân Thiên vươn tay, nhỏ xíu linh lực quyết tán, bắt đầu kiểm tra Diệp Lạc tu vi. Mấy hơi thở đằng sau, ân, luyện ra cảnh. Làm sao ngay cả đo cái tu vi đều sẽ phạm sai lầm? Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn lần này xuất quan không có vững chắc nguyên nhân sao? Không tin tả, Vân Thiên thử nữa một lần. Luyện ra cảnh, vẫn là không tin tả, thử nữa một lần. Luyện ra cảnh. Cuối cùng khí Vân Thiên không có cách nào, dứt khoát trực tiếp vào tay. Vân Thiên đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa khép lại, khoác lên Diệp Lạc trên tay, nhỏ xíu linh lực bắt đầu khuếch tán, dung nhập Diệp Lạc trong kinh mạch. Hắn nhìn thấy, luyện ra cảnh, luyện ra cảnh, làm sao còn là luyện ra cảnh? Vân Thiên không kiểm được, lại kiểm tra mấy lần, cuối cùng trực tiếp mở miệng hỏi, Diệp Lạc, ngươi bây giờ tu vi gì? Chán, hiện tại là luyện ra cảnh, tiền bối xưng hô như thế nào? Diệp Lạc hỏi dò, không có cách nào, người này hắn chưa thấy qua, không biết ta, nhưng đối phương trở lên đến lại là một bộ rất quen bộ dáng. Nếu là hắn không trả lời thật sự là có chút không quá lễ phép. Vân Thiên nhíu mày, thần sắc có chút quái dị, hỏi lần nữa, Diệp Lạc, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tiền bối. Chán. Chẳng lẽ lại là sư minh? Diệp Lạc có chút không xác định trả lời, đồng thời quay đầu mang theo khẩn cầu nhìn xem một bên dạng ngưng xương, hy vọng đối phương có thể cho điểm nhắc nhở, mau cứu trợ. Vân Thiên, chương 155, thân thể là sẽ không gạt người, chương 155, thân thể là sẽ không gạt người. Một bên dạng ngưng xương đã sớm trợn tròn mắt, giờ phút này trừng to mắt ở một bên nhìn xem. Nàng lúc này mới nhớ tới tiểu hôn đản trước đó mất trí nhớ qua, không nhớ rõ người. Bất quá tại Dạ Ngưng Sương xem ra, Diệp Lạc không biết Vân Thiên chuyện này là thật là có chút không hợp thói thường. Vân Thiên thế nhưng là thực sự Lăng Vân Tông đương nhiệm tông chủ, làm Lăng Vân Tông đệ tử, thế mà không biết mình tông chủ. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quá đi. Phải biết, cho dù là quanh năm khắp thế giới chạy ngược chạy xuôi Dạ Ngưng Sương, cũng sẽ thường thường ở trên trời tiên các lộ diện, ổn định một chút trong tông môn đệ tử cảm xúc. Trừ ra trong tông môn lão quái vật, những cái kia quanh năm bế quan lão tổ, tông chủ chính là tông môn lớn nhất bài diện. Phía dưới một chút chính là trong tông môn các loại tiên tri tiêu tử. Tương đối tốt một ví dụ chính là Lục Thủy Giao. Đừng nhìn hiện tại Lục Thủy Giao giống như là một đầu cá ướp muối mở dạng, suốt ngày trừ treo ở Diệp Lạc trên thân, gì cũng không biết làm, nhưng trước kia ở trên trời tiên các thời điểm đột nhiên một nhóm. Lục Thủy Giao đã là lúc kia tiên các tiên tri tiêu nữ, lại là thành nữ, hơn nữa còn là đầu ngọn gió thịnh nhất cái kia.
tại trong cùng thế hệ, tuyệt đối coi là người nổi bật tồn tại, chỉ tiếc phía sau bởi vì thông gia sự tình, Lục Thủy Giao mới phế đi, nằm thẳng, cũng có thể nói là tâm chết, cũng liền phía sau Diệp Lạc sau khi đến, mới xuống tới. Ngay lúc đó thông gia đối tượng rất nhiều, đại đa số đều là mặt khác ngũ đại tông môn thánh tử. Thiên Tiên Các thật sự là không tìm ra được so Lục Thủy Giao thích hợp hơn nhân tuyển, dù sao Lăng Vân Tông bên kia ra thế nhưng là một cái thiếu tông chủ. Các nàng Thiên Tiên Các tông chủ cũng còn không có lập gia đình, luôn không khả năng là biến một cái thiếu tông chủ ra đi. Mà lại liền xem như Thiên Tiên Các thật sự có thiếu tông chủ, cũng không có khả năng thật gả cho Vân Linh Nhi. Hai cái thiếu tông chủ ở cùng một chỗ, cũng liền mang ý nghĩa hai cái siêu cấp tông môn buộc chung một chỗ, đây là còn lại mấy cái tông môn, thậm chí lớn Viêm Hoàng thất cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tại Vương triều Đại Viêm, một nhà độc đại chỉ có thể là lớn Viêm Hoàng thất. Không hề nghi ngờ, ngũ đại tông môn bên trong, hai tông môn khác liên hợp lại liền có thể hình thành một cái mới một nhà độc đại. Đây là lớn Viêm Hoàng thất không nguyện ý nhìn thấy, còn lại mấy cái tông môn cũng không phải đồ đần, cũng không có khả năng dạng này trơ mắt nhìn hai nhà sáp nhập thành một nhà. Quan hệ đi gần một chút cũng dễ dàng bị kiêng kỵ. Vì để tránh cho kiêng kỵ cùng nghi kỵ, lúc này mới có thông gia thuyết pháp này, Lăng Vân Tông bên này thông gia đối tượng vẫn luôn là Thiên Tiên Các người chiếm đa số. Có lẽ cũng là bởi vì hai nhà khoảng cách dựa vào là tương đối gần nguyên nhân, thuận tiện phía sau hai nhà tiến hành trao đổi ích lợi. Đương nhiên, ở trong đó còn có điểm trọng yếu nhất, Lục Thủy Giao chỉ nguyện ý gả cho Vân Lăng thiếu tông chủ này. Cái gì khác thánh tử cái gì, Lục Thủy Giao cũng không nguyện ý chuyện này, thân là tông chủ Dạ Ngưng Xương lúc đó là biết đến, mà lại không chỉ có biết, cuối cùng chính là nàng phê chuẩn. Thân là tông chủ, cần suy tính sự tình rất nhiều, không chỉ là cá nhân đơn giản như vậy, mà là cả một cái tông môn. Toàn bộ tông môn mệnh mạch đều ở trong tay nàng, nàng không có khả năng làm loạn. Nếu như có thể, nàng cũng không hy vọng dùng dạng này thông gia phương thức đem trong tông môn đệ tử đưa ra ngoài. Có thể, không có cách nào. Thật không có cách nào, ngũ đại tông môn bên trong sự tình quá phức tạp đi, liên lụy đồ vật cũng quá là nhiều, từ mẫu thân nàng một đời kia cũng đã bắt đầu. Đến nàng nơi này, vẫn như cũng là cắt không đứt để ý còn loạn. Nàng có thể làm, chính là dùng hết khả năng để Lục Thủy Giao thu hoạch được quyền lợi lựa chọn, chỉ thế thôi, lại nhiều nàng cũng không thể ra sức. Hiện giai đoạn ngũ đại tông môn là không thể nào biến mất bất kỳ một cái nào. Trải qua không biết bao nhiêu năm diễn hóa, lợi ích liên tầng tầng được ra, bất kỳ một tông môn nào xảy ra chuyện ngũ đại tông môn bên trong tuyệt đối còn có một tông môn khác không nguyện ý trông thấy. Đương nhiên, hay là có ngoại lệ. Thì như lớn Viêm Hoàng thất người. Dù sao, nếu là ngũ đại tông môn người mất giáo, đối với lớn Viêm Hoàng thất tới nói, đó chính là đúng nghĩa một nhà độc đại. Viêm Hoàng tự nhiên là lạc ý trông thấy chuyện như vậy, chỉ tiếc, rất không có khả năng, ngũ đại tông môn bên trong nội tình chân chính là những cái kia bế quan nhiều năm không ra lão quái vật, lão tổ. Giống như là Thương Tu dạng này hợp thể kỳ tu sĩ, mới là ngũ đại tông môn khác biệt với mặt khác cỡ trung tiểu tông môn địa phương. Đại thừa kỳ nhiều năm chưa xuất hiện qua, độ kiếp kỳ tu sĩ càng là đã trở thành truyền thuyết. Dưới loại tình huống này, hợp thể kỳ tu sĩ chính là đúng nghĩa trần nhà. Nói một không hai tồn tại. Vương triều Đại Viêm kẻ thống trị, Viêm Hoàng cũng bất quá hợp thể kỳ mà thôi. Tất cả mọi người là một cái phương diện bên trên người, ai cũng không dám đem ai bức tức giận, không phải vậy đến lúc đó chết cũng kéo cái đệm lưng, đến lúc đó liền tốt cười. Dạ Ngưng Xương có chút giật mình, nhiều năm như vậy, bởi vì thông gia chuyện này, Lục Thủy Giao một mực không có nhìn trời tiên các hòa hoãn quan hệ ý tứ. Kết quả lại bởi vì một cái tiểu gia hỏa nhà ra. Không chỉ có nhà ra, hơn nữa còn từ bỏ tôn nghiêm của mình, tới cầu nàng. Về phần tiểu gia hỏa có đáng giá hay không? Dạ Ngưng Xương đẹp mắt con ngươi di động đến một bên Diệp Lạc trên thân. Sư Minh xưng hô như thế nào? Thật có lỗi à, vừa mới nhìn Sư Minh dáng dấp có chút thành thục, ha ha ha, cho nên Diệp Lạc một bên ở chỗ này pha trò, một bên nắm nuốt Dạ Ngưng Xương tay nhỏ, hy vọng đối phương có thể cho điểm nhắc nhở. Sư Nương, nhanh a, ta bên này tựa như là sắp không chống nổi. Đến điểm nhắc nhở a. Không biết không phải ảo giác, Diệp Lạc cảm giác trước mắt cái này Sư Minh không hiểu có chút quen thuộc, cảm giác tựa như là gặp qua ở nơi nào. Nhất là trên người đối phương cái kia cố hở hư ký tức, cho dù tận lực thu liễm rất nhiều, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Cái này dáng dấp có chút nóng nảy, Sư Minh tuyệt đối là một kẻ hung ác. Bất quá nghe đối phương ngữ khí, hẳn là biết hắn, mà lại giống như quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ta họ Vân, tên một chữ một cái chữ Thiên. Vân Thiên nhíu mày, lông mi bên trong nghi hoặc không chỉ có không có bởi vì Diệp Lạc trả lời tiêu tán, ngược lại là càng nồng đậm. Ha ha ha, nhìn ta trí nhớ này, nguyên lai là Vân Sư Minh a, Vân Thiên tên rất hay a. Nghe chút Sư Minh sau này sẽ là cái tiền đồ bất khả hạn lượng đại nhân vật, Vân Thiên. Vân Thiên. Diệp Lạc trừng to mắt, lùi lại một bước, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, các nàng Lăng Vân Tông tông chủ, giống như chính là gọi Vân Thiên tới. Trọng yếu nhất hay là, người này trước mặt là sư phụ hắn cha. Chân trước mới từ người ta nữ nhi nơi đó đi ra, tiện nghi đều cho chiếm xong, chân sau người ta lão cha lại tới. Điều kỳ quái nhất hay là, hắn nàng thế mà không có nhận ra, ở chỗ này cứng rắn thổi hơn nửa ngày. Ta mẹ nó. Sư Nương, ngươi đây là muốn ta chết ta. Diệp Lạc nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, đầu phảng phất máy móc bình thường. Kaka quay đầu nhìn xem Dạ Ngưng Xương, kết quả phát hiện sức chú ý của đối phương tựa hồ không ở nơi này, mà là tại trên tay. Diệp Lạc vừa mới vì để Dạ Ngưng Xương cho điểm nhắc nhở, giữ chặt Dạ Ngưng Xương tay sửng sốt bóp đã hơn nửa ngày, người sau tay đều bóp ra mồ hôi dịp, kết quả sửng sốt một câu không nói. Dạ Ngưng Xương không mở miệng, Diệp Lạc sốt ruột, chỉ có thể tiếp tục bóp. Diệp Lạc bóp càng sốt ruột, Dạ Ngưng Xương bên này ánh mắt liền càng tung bay, tựa hồ liền ngay cả Vân Thiên ở chỗ này sự tình đều quên. Tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím trong con ngươi, có chỉ có một đôi không ngừng khinh bạc tay của nàng. Dạ Ngưng Xương tựa hồ có chút không yên lòng bộ dáng, chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Lạc nắm nàng cái tay kia. Không chỉ có bóp, hơn nữa còn dùng các loại khác biệt thủ pháp. Bóp nửa ngày, tên tiểu hỗn đản này lại dám bóp lao nương. Chân trước khinh bạc xong sư phụ của mình, chân sau liền đến khinh bạc chính mình sư nương có đúng không? Dạ Ngưng Xương cắn chặt răng ngà, nhịp tim có chút nhanh, trong tay mồ hôi dịn là sẽ không đặt người. Chương 156, ô ô ô, Lạc Nhi ta không nỡ bỏ ngươi. Chương 156, ô ô ô, Lạc Nhi ta không nỡ bỏ ngươi. Thủy Giao, đây là có chuyện gì? Vân Tiên cau mày, bản năng phát giác sự tình không thích hợp, tựa hồ đang hắn bế quan trong khoảng thời gian này, trong tông môn phát sinh không ít sự tình. Vân Tiên sau khi nói xong nửa ngày không có chờ đến Dạ Ngưng Xương trả lời, các loại bầu không khí đều có chút lúng túng. Diệp Lạc cũng phát giác có chút không đúng, vội vàng dùng lực bóp một chút. Ô, nếu như bây giờ bị bóp người này chân chính Lục Thủy Giao, hơn phân nửa liền ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhưng rất đáng tiếc, bị khinh bạc người này là Dạ Ngưng Xương. Dạ Ngưng Xương không phục bóp trở về, một bóp, bóp một hồi phát hiện không hiểu nghiện. Không biết đi qua bao lâu, trả thù đã chậm, Dạ Ngưng Xương hả giận, kết quả phát hiện không khí chung quanh tựa hồ có chút an tĩnh, ngẩng đầu. Phát hiện mặc kệ là Vân Tiên hay là Diệp Lạc, hai người đều là một bộ thần sắc quái dị bộ dáng nhìn xem nàng. Dạ Ngưng Xương sắc mặt đỏ lên, vội vàng núp ở Diệp Lạc phía sau, trắng hồng sắc giày thêu bên trong chân ngọc quận mình đứng lên. Sống không biết bao lâu hóa thần kỳ tu sĩ Dạ Ngưng Xương, lần thứ nhất cảm nhận được một cái tên là làm tử vong tinh chất xã hội đồ vật. Ô ô ô, tiểu hôn đản đều tại ngươi. Dạ Ngưng Xương bị hai người ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú lên, theo bản năng liền trốn đến Diệp Lạc phía sau, đem đầu chôn ở Diệp Lạc phía sau lưng. Loại cảm giác này giống như là khi còn bé, tiểu hài tử làm chuyện gì xấu bị phụ huynh phát hiện, trốn ở ra gian mãi mãi phía sau. Nó bản chất chính là có thể cung cấp cảm giác an toàn. Dạ Ngưng Xương trốn ở Diệp Lạc phía sau, Diệp Lạc tự nhiên mà vậy liền thành đỉnh bao người. Trước đó là Dạ Ngưng Xương một người đối mặt hai người ánh mắt quái dị, hiện tại tốt, biến thành Diệp Lạc đối mặt Vân Thiên ánh mắt quái dị. Diệp Lạc, sư nương, phụ thân đại nhân vừa mới tra hỏi ngươi đâu. Diệp Lạc lời này vừa nói ra, trong nháy mắt trầm mặc ở đây hai người, Vân Thiên lần đầu lộ ra có chút vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ cũng có chút ngộng. Dạ Ngưng Xương cũng bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Diệp Lạc tự bạo. Nhanh như vậy liền muốn nói cho Vân Thiên cái này cha vợ hắn cùng Vân Linh Nhi sự tình. Dạ Ngưng Xương nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Lạc có thể hay không bị Vân Thiên đánh chết. Chẳng lẽ không đúng sao? Tông chủ đại nhân không phải sư nương ngươi? Diệp Lạc gặp hai người bộ này phản ứng, còn tưởng rằng hắn lại nói sai, trong lúc nhất thời sửng sốt không dám mở miệng. Nghe thấy Diệp Lạc nói như vậy, Dạ Ngưng Xương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tiểu hỗn đản nói chuyện này, hù chết nàng còn tưởng rằng là. Vân Thiên trong mắt ngạc nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng trong mắt quái dị vẫn không có biến mất. Hắn đúng vậy nhớ kỹ, trước kia Diệp Lạc tư duy có như thế nhảy thoát, trước kia Diệp Lạc mang đến cho hắn một cảm giác càng nhiều hơn chính là trầm mặc cùng cứng cỏi, thiên phú cũng coi như không tệ. Một cái rất không tệ ấn tượng. Đương nhiên, cũng là bởi vì Diệp Lạc thân phận tính đặc thù, là Vân Linh Nhi đồ đệ. Không phải vậy dựa theo lúc đó Diệp Lạc thực lực, cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng liền như thế mà thôi, bị người ta phần thiên điện thánh tử 2-3 lần đánh phế đi. Dạ Ngưng Xương tựa hồ sợ sệt Vân Thiên hướng suy nghĩ nhiều, vội vàng đứng ra hòa giải. Nói cái gì đó, đương nhiên là, không phải sư nương, chẳng lẽ là Lạc Nhi ngươi? Dạ Ngưng Xương lời nói rất có thâm ý, người không biết chuyện nghe vào cũng liền chỉ là một câu đối với vừa mới bất mãn đú đoán lẩm bẩm mà thôi, Vân Thiên chính là loại tình huống này. Thậm chí cười cười, mười phần hiền hòa không có chút nào để ý, nhưng đối với người biết tới nói, chính là một cái ý khác. Diệp Lạc trong lòng siết chặt, trên trán thậm chí là xuất hiện mồ hôi lạnh, nhịp tim không tự chủ tăng tốc. Vân Thiên cũng không có phát giác, nhưng lại bị một bên Dạ Ngưng Xương toàn bộ xem ở trong mắt. Hừ hừ, tiểu hỗn đản, nguyên lai chính ngươi còn biết chính mình đại nghịch bất đạo a. Chờ xem, bí mật này, lão nương ăn ngươi cả một đời. Làm sao có thể? Sư nương ngươi nói như vậy tông chủ đại nhân sẽ tức giận. Diệp Lạc thường tại bờ sông đi tâm tính không phải bình thường tốt, rất nhanh liền điều chỉnh xong, cười ha hả. Ha ha, không sao, đúng rồi Thủy Giao, ngươi cùng ta tới đây một chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. A. Tốt Dạ Ngưng Xương ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng giảo hoạt, theo Vân Tiên trước khi rời đi, cuối cùng dùng sức bóp một chút Diệp Lạc trong lòng bàn tay. Diệp Lạc, Dạ Ngưng Xương tựa hồ có chút cao hứng, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, mà Diệp Lạc trong lòng xuất hiện một loại nào đó dị dạng cảm xúc, bất quá tại xuất hiện trong nháy mắt liền bị đè chết. Móng tay chìm vào trong thịt, thời gian dần qua có máu tươi chảy ra. Đau đớn kịch liệt để Diệp Lạc tỉnh táo lại, mới xuất hiện dị dạng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Lạc ánh mắt bình tĩnh có chút đáng sợ. Nên hưởng thụ phần này người ôn nhu không phải hắn, cho nên hắn không cho phép chính hắn có nửa phần bực hơn. Từ từ, nhỏ xíu lôi điện màu vàng xuất hiện, bắt đầu trị liệu, quang mang màu vàng từ trong mắt chợt lóe lên. Người khác, bất kể là ai đều có thể, Diệp Lạc đều sẽ tuân theo bản tâm của mình, nhưng là Lục Thủy Giao không được. Thật lâu, Vân Tiên luôn luôn bình ổn khí tức bắt đầu xuất hiện ba động, cuối cùng trở nên thậm chí có chút ngang ngược. Nhất là nghe thấy Diệp Lạc bị phế, Vân Linh Nhi đi phần thiên điện trắng người, kết quả còn bị phần chính tiên đánh. Khó trách Diệp Lạc sẽ không nhớ do hắn, vừa rồi ngôn ngữ cũng sao quái dị như vậy dị, thì ra là như vậy. Vân Tiên thở ra một hơi, trong ánh mắt ngang ngược tạm thời bị áp chế xuống dưới, có chút áy náy nhìn thoáng qua xa xa Diệp Lạc, sau đó là Dạ Ngưng Xương. Thủy Giao, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi cùng Linh Nhi, Lạc Nhi sự tình ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ nghĩ biện pháp, ta nghe nói tiên tiên các nơi đó có thể tu bổ căn cơ công pháp, ta đi trước một chuyến. Vân Thiên từ nạp giới chi trung lại lấy ra đến một chút ôn dưỡng căn cốt đan dược cho Dạ Ngưng Xương. Những đan dược này ngươi trước cho Lạc Nhi dùng đến, phía sau ta đi tìm lão tổ nghĩ biện pháp, Thủy Giao sự tình còn không có biết bát như vậy, ngươi không nên nản chí. Vân Thiên biết Lục Thủy Giao là bởi vì cái gì mới gả tới, cũng biết Diệp Lạc đối với Lục Thủy Giao tới nói trọng yếu bao nhiêu. Tại Diệp Lạc không có tới trước đó, hắn gặp qua Lục Thủy Giao trạng thái tinh thần, cùng phế đi không hề khác gì nhau. Một người tu sĩ trọng yếu nhất chính là cái gì? Tín niệm, hoặc là nói là một cái để cho mình vì đó phấn đấu đi xuống mục tiêu. Mục tiêu này có thể là bất kỳ vật gì, trường sinh cũng tốt, quyền lợi cũng được, những này đều có thể trở thành tu sĩ kiên trì niệm. Thế nhưng là, hắn lúc đó tại nhìn thấy Lục Thủy Giao thời điểm, Lục Thủy Giao đã đánh mất niệm cả người ngơ ngơ ngắc ngác. Cho dù là có tại Cao Thiên Phú, tu vi từng ấy năm tới nay như vậy cũng chưa từng có nửa phần tinh tiến, thẳng đến Diệp Lạc tới. Mặc dù Lục Thủy Giao hay là cá ướp muối, nhưng tốt xấu là sống đến đây, có niệm cho dù là tu vi tăng trưởng chậm nữa, tốt xấu cũng tại giải không phải sao. Cho dù Vân Thiên đã nhìn ra Lục Thủy Giao đối với Diệp Lạc tựa hồ có chút không thích hợp manh mối, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con, dù sao, nếu như không phải Diệp Lạc, Lục Thủy Giao tình huống bây giờ sẽ chỉ càng hỏng bét. "Ân, kỳ thật chuyện này cũng không cần gấp gáp như vậy, ta chuyện này ta tự có tính toán, Thủy Giao ngươi chiếu cố tốt Lạc Nhi, ta đi trước Thiên Tiên các một chuyến." Nói đi, Vân Thiên căn bản không cho Dạ Ngưng Xương mở miệng giữ lại cơ hội, hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, thẳng đến Lăng Vân Tông chính đối diện, cũng chính là phần Thiên Điện vị trí. Dạ Ngưng Xương, không phải nói đi nàng Thiên Tiên các sao? Thiên Tiên các chẳng phải đang Lăng Vân Tông sát vách cách đó không xa sao? Làm sao đi phần Thiên Điện phương hướng? Rất hiển nhiên, cũng không phải là muốn Vân Thiên nói như vậy, phía sau Vân Thiên có thể sẽ đi nàng Thiên Tiên các, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Thiên hiện tại hẳn là đi phần Thiên Điện cho Vân Linh Nhi cùng Diệp Lạc báo thù đi. Nàng hiện tại thật giống như là muốn trở về, không phải vậy Vân Thiên đến lúc đó tìm ai đi? Cũng không thể là Lục Thủy Giao đi. Lạc Nhi Ân, thế nào sư nương? Ta phải đi Dạ Ngưng Xương nơi này không còn gọi mình là sư nương mà là ta, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo có chút cô đơn. Đi chỗ nào, bao lâu trở về? Diệp Lạc hơi nghi hoặc một chút, dù sao hắn nhớ ký Lục Thủy Giao giống như trừ Lăng Vân Tông cùng Thiên Tiên các liền không có địa phương khác có thể đi mới đối. Tính như vậy xuống tới, hắn sư nương địa phương có thể đi cũng chỉ có Thiên Tiên các, bất quá không phải mới từ Thiên Tiên các trở về không bao lâu sao? Tại sao lại muốn đi Thiên Tiên các? Hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Ô ô ô, Lạc Nhi, ta không nỡ bỏ ngươi. Dạ Ngưng Xương tiến lên, mềm nhũn thân thể tựa vào Diệp Lạc trên thân, nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Nếu không như vậy đi, sư nương lần này ta và ngươi cùng đi. Dạ Ngưng Xương đông nhiên ô ô nức nở ngừng lại, sửng sốt một chút, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với nàng, nàng làm sao lại không nghĩ tới? Tốt, Lạc Nhi, ngươi cùng ta cùng đi. Tiểu hữu đản, hy vọng ngươi đến lúc đó nhìn thấy tỷ tỷ bản nhân không cần chảy nước miếng. Chương 157, dùng vật lý phương thức. Chương 157, dùng vật lý phương thức. Vân Lăng Phong trên đỉnh núi, chỉ còn lại có Diệp Lạc một người. Dạ Ngưng Xương đến phía sau núi tìm Vân Linh Nhi đi, đem Vân Thiên sự tỉnh cáo chi Vân Linh Nhi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chuẩn bị không phải sao. Mặc dù Dạ Ngưng Xương cũng không phải là rất lo lắng Vân Thiên. Dù sao, Vân Thiên cũng sẽ không giống Vân Linh Nhi như vậy tuổi trẻ, theo nàng biết, Vân Linh Nhi sở dĩ đi phần Thiên Điện ngăn cửa, đều là bởi vì Diệp Lạc bị phế nguyên nhân. Vân Linh Nhi mặc dù rất lý trí, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi chút, hành động theo cảm tính bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Nhưng rất rõ ràng, Vân Thiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tại Dạ Ngưng Xương xem ra, Vũ Đại Tông môn bên trong, già nhất bánh quẩy hẳn là Vân Thiên cùng Tàng Kiếm Trang tông chủ. Vân Thiên kẻ già đời là bởi vì tính cách quá ổn, không có cái gì sơ hở, mỗi lần mấy cái tông môn thương lượng chuyện lớn thời điểm, Vân Thiên mãi mãi cũng là trầm mặc nhất cái kia. Nhất định phải chờ đến cơ hội thích hợp nhất tại mở miệng. Tàng Kiếm Trang vị kia, đơn thuần là bởi vì tu vi quá cao. Tại cái khác mấy cái tông chủ đều vẫn là hóa thần trung kỳ thời điểm, đối phương cũng sớm đã bước vào hóa thần hậu kỳ. Hiện nay, nói không chừng đã hóa thần đỉnh phong, khoảng cách hợp thể kỳ khả năng cũng liền cách xa một bước. Thiên phú như vậy quả thực là có chút quá kinh khủng chút, mà lại Dạ Ngưng Xương cũng cảm nhận được, Vân Thiên tu vi tựa hồ cũng đột phá, hiện tại đã hóa thần hậu kỳ. Nói như vậy đứng lên, Vũ Đại Tông môn bên trong, chỉ có các nàng Thiên Tiên Các, Phần Thiên Điện, Phong Lôi Sơn, ba nhà tông chủ còn dừng lại tại hóa thần trung kỳ. Nàng nội tình cũng đủ rồi, mà lại rất sớm trước đó liền đã có trùng kích hóa thần hậu kỳ thực lực. Chỉ là không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác kém thứ gì, cần bế quan mới được. Có thể nàng đã bế quan rất lâu, hóa thần hậu kỳ vẫn như cũng là không có nửa điểm bừng lòng dấu hiệu, lần này đi ra cũng tương đương với giải sầu một chút đi. Vừa vặn cũng giúp Lục Thủy Giao giải khai cùng Thiên Tiên các từng ấy năm tới nay như vậy khúc mắc. Mà lại, nàng phát hiện, tiểu hôn đản vẫn rất có ý tứ. Dạ Ngưng Xương đi vào hậu sơn, Vân Linh Nhi chỗ tu luyện, bởi vì trước đó thiên kiếp sự tỉnh rõ mồn một trước mắt, đến mức Dạ Ngưng Xương giờ phút này có chút không hiểu xấu hổ. Nàng quả thực là không nghĩ tới, nàng coi trọng nhất Vân Linh Nhi, so Lục Thủy Giao còn không còn dùng được. Khu khu. Đương nhiên cũng có thể là Lục Thủy Giao bây giờ bị nàng nhốt tại trong động phủ gượng ép tu luyện nguyên nhân, không có cơ hội không còn dùng được. Đơn giản nổi lên một chút, Dạ Ngưng Xương trong mắt liền xuất hiện hơi nước, cả người cũng biến thành nhu nhu nhược nhược đứng lên. Ô ô ô, Linh Nhi không xong mà giờ khắc này Vân Linh Nhi vẫn như cũ ngồi tại đầu giường, có chút không yên lòng bộ dáng, ánh mắt có chút mơ hồ, khuôn mặt hồng hồng. Thỉnh thoảng còn ngây ngốc cười một chút, chỉ là cười xong đằng sau, phát hiện có mất sư phụ uy nghiêm, cưỡng ép đứng đắn một chút, sau đó tiếp tục ngẩn người ánh mắt mơ hồ. Dạ Ngưng Xương thanh âm đem Vân Linh Nhi kéo về trong hiện thực. Vân Lăng Phong trong nhà gỗ nhỏ, Diệp Lạc nhìn xem trước mặt cầm trong tay màu tím. Khụ khụ, rơi vào trầm mặc. Đây là phai màu sao? Diệp Lạc có thể kinh bước, ý đồ tìm tới một chút màu tím. Khu khu. Phai màu vết tích, chỉ tiếp. Cũng không có. Cái này. Khu khu. chính là màu tím. Băng đá từ màu lam. Khu khu. Không thấy, thay vào đó là trong ngăn tủ nhiều hơn một đầu màu tím. Khu khu. Kiểu dáng. Tựa hồ cũng có một chút nhỏ xíu khác biệt, về phần xúc cảm, đều thật không tệ. Quả thực là muốn nói, cũng chỉ là màu tím. Khu khu. Lớn mặt không ít, không giống như là màu lam. Khu khu. Bảo thủ. Đúng. Diệp Lạc quăng chính mình một bạt tay, cưỡng ép đem tung bay đến càng ngày càng xa bên trên suy nghĩ kéo lại. Thứ không có tiền đồ, hiện tại còn muốn những này. Diệp Lạc sẽ từ trong tủ treo quần áo tìm tới màu tím. Khu khu. Nhét vào trong ngực, không ngừng trong phòng giảm bước. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ không bỏ ra nổi đến. Khu khu. Song Song khẳng định sẽ chạy, nói không chừng sẽ còn khóc tính cả hôn mê thời gian một ngày một đêm, khoảng cách Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà ước định trả lại. Khu khu. Thời gian thậm chí đã vượt qua gần nửa ngày thời gian. Cho nên, hiện tại Diệp Lạc không được chọn. Hôm nay nhất định phải đi Ngọc Nữ Phong. Không phải vậy Băng Đả Tử nội tâm lại tương đối mất cảm, nói không chừng sẽ tự động não bổ ra một chút không tốt hình ảnh, tỉ như hắn chán ghét nàng, tức giận loại hình. Lại qua hơn nửa canh giờ, ngồi chồm hổm trên mặt đất Diệp Lạc hai mắt tràn ngập máu đỏ kia, tóc có chút rối bời. Hắn không có biện pháp, mặc dù hắn nhớ kỹ. Khu khu. Bộ dáng thậm chí có thể làm được, nhưng vật liệu không tốt cả, mà lại hắn cũng không muốn lừa gạt Băng Đả Tử. Tính toán, mặt lấy ra chính là dùng. Diệp Lạc ngươi có thể làm. Diệp Lạc cắn răng một cái, từ dưới đất đứng lên, hắn quyết định. Đợi chút nữa nhìn thấy Băng Đả Tử liền trực tiếp quỳ xuống ôm đau chân khóc chảy nước mắt, nếu như Băng Đả Tử hay là sinh khí muốn đi, vậy liền cho thêm chính mình đến hai lần. Hắn vô sỉ, hắn hạ lưu, hắn không biết xấu hổ. Nhưng là hắn lại là không muốn Băng Đả Tử đi, cho nên Diệp Lạc sờ lên trong ngực chủy thủ, bá, Hoàng giai pháp bảo. Diệp Lạc hướng phía ngón tay của mình nhẹ nhàng vẽ một chút, kết quả thí sự không có. Ân, chẳng lẽ là đao lâu không cần gì xét? Phải biết, truy thủ này cũng không phải phổ thông đồ sắt, là một cái hoàng giai pháp bảo, nhẹ nhàng chạm thử liền có thể mở ra một đường vết rách, cho nên Diệp Lạc vừa rồi mới cẩn thận từng ly từng tí. Trước đó cũng là dùng cây truy thủ này cùng Tiểu Kim Mao kết bái, lúc đó nhẹ nhàng gạch một cái, Tiểu Kim Mao tay liền xuất hiện một đầu lỗ hổng. Theo đạo lý tới nói không nên a. Không tin tà Diệp Lạc cầm lấy truy thủ dùng sức vẽ một chút. Kết quả vẫn là không có mở ra, ngược lại là lưu lại một đầu màu đỏ nhàn nhạt tân ký. Diệp Lạc, hắn ra lúc nào dày như vậy? Diệp Lạc lại thử mấy lần, rốt cục trên tay mở ra một đầu màu đỏ nhàn nhạt lỗ hồng, kết quả còn không có đợi máu chảy ra lỗ hồng liền khép lại. Diệp Lạc, đã chậm, truy thủ này giống như cũng đang diễn hắn, đợi chút nữa trình diễn khổ nhục kế thời điểm, không có khổ đi ra, đây không phải là liền lúng túng. Hẳn là màu trắng thiên lôi nguyên nhân, cùng luyện ra cảnh cực cảnh. Bất quá Diệp Lạc hiện tại không hứng thú làm những đồ chơi này, thậm chí Diệp Lạc đều không có công phu xem xét sừng của mình sắp bảng. Hắn chỉ hy vọng Băng Đả Tử đừng lại giận hắn, mặt khác hắn không phải rất quan tâm. Băng Đả Tử thanh kiếm kia hẳn là có thể chứ? Ngọc Nữ Phong một mảnh bí ẩn trong rừng trúc, một đạo thấp thỏm bóng người tiến vào bên trong. Hôm nay Song Song làm sao không có lợi kiếm? Diệp Lạc có chút kỳ quái hướng phía bốn phía nhìn một chút, nhưng không có phát hiện Lạc Băng Hà bóng dáng, trên đất lá trúc nhìn qua cũng có một đoạn thời gian không có quét sạch qua. Không nên a. Song Song tựa như là có bệnh thích sạch sẽ mới đối, rất yêu sạch sẽ. Diệp Lạc gãi đầu một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi. Không tốt, Băng Đả Tử sẽ không đã chạy đi. Diệp Lạc thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng, bước nhanh hơn, hướng phía nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến. Đạp đạp đạp. Phanh. Cửa bị đẩy ra, bên trong nhà gỗ nhỏ không có một ai, Diệp Lạc tâm cũng chìm xuống dưới. Vì cái gì? Vẫn là như vậy. Diệp Lạc trong mắt hiếm thấy xuất hiện có chút năng lượng, cảm xúc tựa hồ có chút bất ổn, thần sắc có chút thống khổ. Thật lâu, Diệp Lạc không nói một lời, ngồi tại trên ghế, trời dần dần tối lại. Hắn không có chờ đến quen thuộc đạo thân ảnh kia. Chợt, Diệp Lạc lực chú ý dừng lại trên bàn một cái bị che lại trong mâm. Đĩa. Mở ra, bên trong một cái mấy cái trắng trắng mập mập màn đầu, mặc dù đã lạnh mất rồi, nhưng có thể nhìn ra được mới làm không đến bao lâu, mặt trên còn có ngụm nhỏ bị cắn rơi vết tích. Diệp Lạc đột nhiên đứng lên, từ rừng trúc rời đi, hướng phía Ngọc Nữ Phong thức ăn phòng chạy tới. Ngọc Nữ Phong thức ăn phòng. Lạc Băng Hà dùng linh lực tắt rơi củi lửa, đem mở ra lồng hấp, xương trắng mê mang, một mạch bay ra. Xương trắng tiêu tán đằng sau, mấy cái trắng trắng mập mập màn đầu nằm tại trong lồng hấp mặt. Một cái trắng non tay ngọc đưa ra, như là tươi hành bình thường ngón tay chọc chọc trắng trắng mập mập màn đầu, nhuyễn hồ hồ. Lạc Băng Hà lông mày cong cong, trên mặt hiện ra nụ cười như có như không, khó mà che giấu hưng phấn, nàng cuối cùng thành công, phía sau làm cho hắn ăn, hắn nhất định sẽ khen nàng. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân rồn dập âm từ thức ăn ngoài phòng truyền đến, phía ngoài đạo thân ảnh kia tại nhìn thấy thức ăn trong phòng quen thuộc bóng lưng đằng sau, bước chân thời gian dần qua chậm lại. Theo bản năng Lạc Băng Hà quay đầu, sau khi thấy rõ mặt người kia bộ dáng đằng sau, nàng trở nên có chút bối rối, vội vàng xoa xoa mặt mình. Trên mặt của nàng nhiễm lấy không ít màu trắng bột mì, nhìn qua có chút bẩn thỉu. Ngươi, làm sao ngươi tới? Ô Lạc Băng Hà chưa nói xong lời nói bị Diệp Lạc đuổi trở về, dùng vật lý phương thức. Chương 158, ta tha thứ ngươi. Chương 158, ta tha thứ ngươi. Diệp Lạc đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, nhưng là hắn không hối hận. Không đến nửa canh giờ, cảm xúc nhảy vọt cùng chập trùng quá lớn, lớn đến cho dù là Diệp Lạc cũng có chút không cách nào giữ vững tỉnh táo. Vốn cho là Lạc Băng Hà bởi vì hắn thất ước nguyên nhân sinh khí, không còn chiều theo hắn, rời đi, về sau đều không muốn gặp hắn. Diệp Lạc tâm cũng theo đó ngã xuống đáy cốc. Nhất là tại trong nhà gỗ nhỏ chờ đợi đoạn thời gian kia, đối với Diệp Lạc tới nói càng là dày vò. Diệp Lạc trong lòng chưa tính toán gì lần đang mong đợi chuyển cơ xuất hiện, không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình. Băng Đả Tử không có chạy, chỉ là có chuyện tạm thời không tại Ngọc Nữ Phong mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Có thể thẳng đến trời hoàn toàn tối xuống tới, trong rừng trúc vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện hắn muốn xem gặp cái kia đạo màu thủy lam bóng hình xinh đẹp. Hắn bắt đầu trở nên táo bạo cùng phẫn nộ, cũng không phải là bởi vì nàng rời đi, mà là bởi vì hắn vô năng. Một lần, lại một lần. Băng Đả Tử vô số lần giảm xuống điểm mấu chốt của mình, chiều theo hắn, những này hắn đều biết. Bởi vì hắn vô năng, liền ngay cả đáp ứng chuyện của nàng đều làm không được. Cũng không trách không được nàng sinh khí trốn đi. Nhưng lại tại Diệp Lạc tuyệt vọng nhất thời điểm, bàn gỗ nhỏ lên mâm con bên trong, lưu lại những cái tia lạnh rơi màn đầu, lại một lần nữa cho Diệp Lạc hy vọng. Nàng không đi. Xác định trong lòng đáp án, Diệp Lạc một khắc không dám dừng lại hơi thở, hắn chưa từng như này bức thiết muốn biết một sự kiện đáp án. Một đường phi nước đại, thẳng đến nhìn thấy thức ăn trong phòng cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp hắn mới dám dừng lại, nhưng lại ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Sợ trước mắt chỉ là ảo giác của hắn, nhắm mắt lại người đã không thấy tăm hơi. Hắn biết, lần này vẫn như cũ lấy trước kia giống như, nàng còn tại chiều theo hắn. Trong phòng, còn đang bởi vì trưng da trắng trắng mập mập màn tàu cao hứng nàng, nghe thấy tiếng bước chân sau quay đầu. Nhìn thấy là hắn tới, cũng biết bắt đầu chỉnh lý bây giờ nhìn đi lên có chút chật vật chính nàng. Trong mắt không cách nào che giấu bối rối, nàng tựa hồ phát giác được tâm tình của hắn có chút kích động, dự định mở miệng trấn an đối phương, kết quả, Ô Lạc Băng Hà cái kia nhìn qua có chút ngơ ngác, nhiều năm qua chưa từng biến hóa qua trên mặt, bởi vì Diệp Lạc một ngụm này xuống dưới, trở nên càng ngây người. Ngơ ngác, trừng to mắt, cả người có vẻ hơi không biết làm sao. Cảm nhận được môi đỏ tiền chuyện tới dị dạng, trong mắt của nàng mới bắt đầu xuất hiện hơi nước. Có chút hốt hoảng nếm thử đẩy ra Diệp Lạc, kết quả phát hiện Diệp Lạc tựa hồ quyết tâm, không chỉ có không có bung ra ý tứ, ngược lại là càng được voi đòi tiên. Nàng muốn trực tiếp dùng linh lực đẩy đem Diệp Lạc trấn khai, có thể lại nghĩ tới Diệp Lạc trước đó mới bị thiên lôi bổ, trên thân nói không chừng có tổn thương, nàng khẽ động này, nói không chừng sẽ làm bị thương hắn. Không cách nào phản kháng, liền ngay cả khí lực lớn không có chút nào dám. Chỉ là trong mắt hơi nước từ từ biến thành đoàn mạ, cuối cùng tràn ra hốc mắt, theo gương mặt trượt xuống. Có chút nóng hổi nước mắt thuận Lạc Băng Hà gương mặt trượt xuống, cũng chảy đến Diệp Lạc trên khuôn mặt. Ấm áp cảm giác truyền đến, Diệp Lạc lúc này mới vội vàng há mồm. "Song Song, ta sai rồi, ngươi chớ khóc có được hay không?" Diệp Lạc có chút hối hận, vừa mới không nên xúc động như vậy mới đối. Diệp Lạc mặc dù há mồm, nhưng là cũng không có buông tay, vẫn như cũ ôm chặt lấy Lạc Băng Hà, từng tia lạnh buốt xúc cảm truyền đến. Không giống với người khác, Lạc Băng Hà thân thể tựa hồ mãi mãi cũng là băng băng lạnh lạnh, chỉ tiếc, Diệp Lạc hiện tại không có rảnh nghĩ những thứ này đổ vận. Chỉ là hung hăng cho Lạc Băng Hà xin lỗi. Lạc Băng Hà nước mắt vẫn như cũ là không cầm được rơi xuống, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, đối mặt Diệp Lạc xin lỗi, nàng chỉ là đem đầu vòng vo một cái phương hướng, cũng không có đẩy ra. "Song Song, ngươi đánh ta cũng có thể, mắng ta cũng có thể, van cầu ngươi không cần không nói lời nào được không?" Diệp Lạc gặp trong ngực Lạc Băng Hà hung hăng khóc, cũng không nói chuyện, trong lòng khó chịu muốn chết. Diệp Lạc gặp Lạc Băng Hà nghiêng đầu qua, không để cho hắn nhìn, còn tưởng rằng là không muốn xem hắn, muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Diệp Lạc hay là buông tay, buông lỏng ra trong ngực Lạc Băng Hà. Buông ra sau, Diệp Lạc cúi đầu, tràn đầy hối nãy cùng hối tiếc, từ trong ngực mò ra một thanh truy thủ. Bá, ánh dao màu trắng chợt lóe lên, sẽ có chút phòng mở mở chiếu sáng chút. "Lạc Di, ta không phải người, ngươi đâm ta mấy lần, làm sao hạ giận làm sao tới được không?" Diệp Lạc đưa trong tay truy thủ đưa tới Lạc Băng Hà trong tay. Chỉ tiếc, Lạc Băng Hà tựa hồ cũng không có bắt lấy truy thủ ý tứ, Diệp Lạc quyết định chắc chắn, lấy tay bao trùm Lạc Băng Hà có chút lạnh buốt tay ngọc, truy thủ hướng phía chính hắn nơi ngực dùng sức đâm đi qua. Đùng. Diệp Lạc bị quăng một bạt hai, truy thủ trong tay tại sắp rơi xuống tim trước bị Lạc Băng Hà dùng linh lực chấn khai. Đây là lần thứ nhất Lạc Băng Hà động thủ đánh Diệp Lạc. Không phải là bởi vì Diệp Lạc hôn nàng, là bởi vì Diệp Lạc muốn dùng loại tổn thương này thân thể của mình phương thức đi cầu cho nàng tha thứ. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Lạc thụ thương, nàng trước đó cũng bởi vì Diệp Lạc thụ thương nguyên nhân, đau lòng thật lâu. Cho tới bây giờ, loại kia cảm giác đau lòng cũng không có hoàn toàn biến mất. Nhất là tại Diệp Lạc bị thiên lôi đánh trúng trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng Diệp Lạc chết. Tê tâm liệt phế cảm giác truyền đến, lần trước xuất hiện cảm giác như vậy hay là tại không biết bao nhiêu năm trước đó, nhà các nàng cũng chỉ thừa nàng một cái thời điểm. Cái kia đêm khuya tối tui, là nàng ác mộng, đồng thời cũng mai táng quá khứ của nàng. Mặt của nàng cho nàng mang đến quá nhiều phiền phức, đến mức phía sau nàng dùng phía sau ngẫu nhiên lấy được một cái đặc thù công pháp đổi khuôn mặt. Sau đó, như nàng mong muốn, thời gian bình tĩnh lại. Mặc dù cũng không ít lưu ngôn phỉ ngữ, thế nhưng là nàng không quan tâm, nàng cảm thấy cứ như vậy rất tốt. Có thể, hắn tựa hồ là một cái dị loại, không quan tâm dung mạo của nàng, đồng thời cũng nguyện ý chiều theo nàng. Thanh lũ trong dãy núi cái kia thảm liệt ban đêm, để nàng giật mình. Một cái thành kính mà chân thành tha thiết người, càng quan trọng hơn là một cái chân tâm thật ý thích nàng, nguyện ý chiều theo người của nàng. Nàng tại khách sạn thời điểm liền đã đáp ứng, sẽ không chán ghét hắn. Trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Nàng vừa rồi không nói gì, cũng không phải là tức giận, chán ghét hắn, chỉ là rất hoảng. Nước mắt chính là không cầm được rơi xuống, có thể. Nàng cũng không chán ghét. Có thể, Lạc Băng Hà trầm mặc cùng thúc thiết, tựa hồ đang Diệp Lạc xem ra, liền trở thành một cái ý khác. Lạc Băng Hà gặp Diệp Lạc cúi đầu, trên mặt là một cái hồng hồng thủ ấn, nàng đau lòng gấp. Hối hận vừa mới không nên đánh hắn. Phù phù. Diệp Lạc quỳ trên mặt đất, đối mặt với Lạc Băng Hà, cúi đầu nhận lầm, thanh âm khó mà che giấu xa xút. "Lạc Di, mới là ta xúc động, tại ngươi tha thứ ta trước đó, ta cũng sẽ không lại đến phiền ngươi." Diệp Lạc đột nhiên quỳ xuống, Lạc Băng Hà sửng sốt một chút, lập tức không cho nàng cơ hội phản ứng. Diệp Lạc câu nói kế tiếp càng lại như là đất bằng một tiếng sét nổ tung. Lạc Băng Hà đầu óc ông ông, trống rỗng, câu nói kế tiếp đã nghe không rõ, chỉ là đau lòng lợi hại, không kịp thở khí. Sẽ không lại đến tìm nàng. Nói cách khác, về sau cũng sẽ không lại đến tìm nàng có đúng không?
Không,
không cần. Diệp Lạc trong lòng hối tiếc, rõ ràng trước đó kế hoạch không phải như vậy, có thể. Hắn hiện tại giống như không có cách nào lừa gạt Băng Đà Tử. Cho dù chỉ là lời nói dối có thiện ý, Diệp Lạc cũng không có cách nào tại đối với Lạc Băng Hà nói ra khỏi miệng. Hắn không muốn lừa dối nàng. Diệp Lạc biết, Lạc Băng Hà tính tình bảo thủ, hắn vừa rồi hành vi đổi lại là người khác đã sớm chết đấu. Hắn không phải người, hắn là xuất sinh, hắn. Một đôi trắng non tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng bưng lấy Diệp Lạc mặt, Lạc Băng Hà có chút đau lòng nhìn xem Diệp Lạc trên mặt cái kia thủ lớn màu đỏ. Ta tha thứ ngươi. Chương 159, mạng ta xong rồi. Chương 159, mạng ta xong rồi. Một cỗ nhu hòa lực lượng xuất hiện, đem Diệp Lạc nâng lên. Nhìn xem Diệp Lạc bởi vì hôn nàng cho nàng quỳ xuống, trong nội tâm nàng khó chịu gấp. Nàng nhớ kỹ trên sách nói qua, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Đừng nói là nam tử, liền xem như một cái ti tiện kỹ nữ cũng không có cách nào tiếp nhận cho một người khác quỳ xuống. Nàng minh bạch, đây là Diệp Lạc thực tình quan tâm nàng, chiếu cố cảm thụ của nàng, vì để cho nàng tha thứ hắn, đền bù vừa rồi lỗ mãng, tình nguyện từ bỏ tôn nghiêm. Có thể, đây không phải nàng muốn xem gặp. Nàng đứng như vậy, nàng không muốn nhìn thấy Diệp Lạc dạng này. Đừng như vậy được không? Ta không có sinh khí nói đến phần sau. Lạc Băng Hà thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ, mặt có chút hồng hồng, con mắt không dám nhìn tới Diệp Lạc. Không có sinh khí. Lần này đến phiên Diệp Lạc gặp ủy. Hắn vừa mới đều quyết định, tại cuối cùng trước khi rời đi hung hăng cho mình đến hai lần. Diệp Lạc mới vừa nói những lời kia không giả, tại Lạc Băng Hà tha thứ lúc trước hắn là sẽ không chủ động đi tìm Băng Đả Tử. Nhưng nếu là Lạc Băng Hà chủ động tới tìm hắn không coi là không giữ lời hứa. Cho nên Diệp Lạc dự định trở về liền tuyệt thực nửa tháng, sau đó không có việc gì liền đi cổ trời nắng bé con một chút, dù sao làm sao thảm làm sao tới. Hắn là thật không có biện pháp. Lúc đầu hắn nơi này liền đối lý, cầm người ta. Khu khu. Không trả, kết quả còn mạnh hơn đi hôn người ta. Hắn cái này đã không tính được là tiến thêm thức đơn giản như vậy, trừ thông qua loại này tự mình hại mình phương thức, để Băng Đà Tử thương hại hắn thật sự là không có biện pháp. Về phần bị xuống. Diệp Lạc cái này thật đúng là không phải diễn. Hắn là thật tâm cảm thấy hắn vừa mới hành vi quá ra đời, thế mà khinh bạc song song. Diệp Lạc trong mắt hoài nghi, hắn vừa mới có phải hay không bị quỷ nhập vào người mặc dù. Nhưng là, hắn ngay lúc đó đầu rất thanh tỉnh. Kết quả hiện tại Lạc Băng Hà trả lời, để Diệp Lạc ngây ngẩn cả người. Không có sinh khí. Song song, cái này sẽ không phải lại là mềm lòng nói đến an ủi hắn đi. Diệp Lạc không dám đáp ứng, vẫn như cũ duy trì quỳ xuống tư thế, nhưng tay đã bắt đầu không ở yên, ôm lấy Lạc Băng Hà eo. Lạc gì, ta biết ngươi mềm lòng, nhưng lần này ta quá không phải người, mà lại đồ vật cũng bị ta làm không thấy. Lạc Băng Hà tự nhiên là biết Diệp Lạc trong miệng đồ vật chỉ là cái gì. Bất quá, nàng hiện tại đã không cần thiết, không thấy coi như xong đi. Chỉ cần hắn không có việc gì liền tốt, chỉ cần hắn còn giống như trước một dạng liền tốt. Thậm chí, Lạc Băng Hà trong lòng đã ngầm cho phép, Diệp Lạc liền xem như cố ý đem Đông Tây Tàng đứng lên cũng không quan hệ. Lạc Băng Hà thời khắc này trạng thái cùng Vân Linh Nhi không sai biệt lắm. Đã trải qua một lần mất mà được lại đã trải qua, thấy rõ rất nhiều thứ. Nhiều khi, trọng yếu rốt cuộc là thứ gì, nàng tựa hồ một mực không có thấy rõ ràng qua. Nhưng bây giờ, nàng thấy rõ ràng. Lạc Băng Hà nhu hòa ánh mắt rơi vào Diệp Lạc trên thân, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc gương mặt, thanh âm có lẽ là bởi vì khẩn trương, mang theo có chút run rẩy. Không có. Không có việc gì, đồ vật không thấy coi như xong tính toán. Quả thật. Diệp Lạc hai mắt tỏa ánh sáng, kém chút kích động chi lăng đứng lên, thế nhưng là vừa nghĩ tới không khí bây giờ, tựa hồ có chút không quá phù hợp, thế là lại nhịn được. Lạc gì, ngươi? Thật không phải là bởi vì an ủi ta mới như vậy nói sao? Ngươi kỳ thật vẫn là đang tức giận đúng không? Không có. Không có. Lạc Băng Hà mang thai hồng hồng, nên môi đỏ ôn nhu hồi đáp. Vậy chúng ta ngéo tay câu có được hay không? Gặt người là chó nhỏ. Ân. Tốt. Diệp Lạc chi lăng đứng lên, trong mắt phiền muộn quét sạch sành sanh, duỗi ra ngón út nhìn một chút trước mặt Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cũng học theo, duỗi ra một cái ngón út. Diệp Lạc thấy thế cười hì hì đem chính mình ngón út móc tại một cái khác có chút lạnh buốt ngón út bên trên. Ngéo tay treo cổ 100. Cả một đời không cho phép biến, gạt người là chó nhỏ. Diệp Lạc lúc đầu muốn nói 100 năm, kết quả cân nhắc đến thế giới này người tu luyện, bình quân tuổi tác còn chưa hết 100 tuổi, thế là lại cho đổi thành cả một đời. Chỉ ít, cả một đời cái đồ chơi này là không có kỳ hạn. Các loại Diệp Lạc sau khi đọc xong, ngón út ngoắc ngoắc, sau đó lại đem ngón tay cái của mình cùng Lạc Băng Hà ngón tay cái đè vào nhau. Ân. Bình thường tới nói, ấn vào là được rồi, nhưng Diệp Lạc nơi này cố ý không nói. Cứ như vậy ấn thật lâu, thật lâu. Được rồi, Lạc Di nếu là về sau đổi ý liền sẽ biến thành chó con. Ân. Tốt. Diệp Lạc, Lạc Băng Hà tựa hồ nghe không ra Diệp Lạc trong miệng đùa giỡn thành phần, ngược lại là 10 phần chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó nhìn vừa mới kéo qua ngoắc ngoắc ngón út cùng ngón tay cái. Thấy vậy, Diệp Lạc trong lòng ấy nấy càng sâu. Hắn chính là cái xuất sinh a. Băng Đả Tử đáng yêu như thế, kết quả còn muốn khi dễ người ta. Còn đau không? Thanh âm thanh lãnh truyền đến, Lạc Băng Hà ánh mắt chỗ sâu đau lòng vẫn như cũ ngăn không được. Nàng vừa mới liền không nên động thủ. Không đau. Ta ra dạy, hắc hắc. Diệp Lạc nhíu mày, vui vẻ nhìn xem Lạc Băng Hà, nhưng trên mặt thủ lớn hay là đặc biệt dễ thấy. Nàng mới sẽ không tin Diệp Lạc chuyện ma quỷ. Diệp Lạc vì để cho trong nội tâm nàng dễ chịu, thậm chí liên hạ quỷ chuyện như vậy đều làm ra được, căn bản cũng không quan tâm chính mình, lại thế nào khả năng ở thời điểm này thừa nhận đâu. Rõ ràng liền rất đau. Lừa đảo. Lạc Di, chúng ta trở về đi, ta cho ngươi xem đồ tốt. Ngươi tuyệt đối sẽ giật mình loại kia. Diệp Lạc cười hì hì lôi kéo Lạc Băng Hà đi ra khỏi phòng, hướng phía Ngọc Nữ Phong chỗ kia bí ẩn tiểu trúc lâm đi đến. Chờ chút, còn giống như quên một chút đồ vật. Diệp Lạc lại chạy về đi, Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn Diệp Lạc lại về tới vừa mới đi ra trong phòng, rất nhanh, Diệp Lạc trong tay bưng một mâm lớn trắng trắng mập mập màn thầu đi ra. Đồng thời, Diệp Lạc trong miệng còn ngậm một cái, nhìn qua hết sức cao hứng bộ dáng. Lạc Băng Hà nhếch môi đỏ, khóe miệng có chút câu lên, trong mắt bên trong chỉ có đi tại nàng phía trước lôi kéo tay nàng Diệp Lạc. Ngọc Nữ Phong, một mảnh bí ẩn trong rừng trúc. Trong nhà gỗ nhỏ, thỉnh thoảng có bạch quang hiện lên, đồng thời nương theo lấy kim quang. Diệp Lạc hai tay bị lôi điện màu trắng bao khỏa, lộp bộp thanh âm không ngừng truyền đến, đồng thời hai tay bên ngoài không ngừng xuất hiện vật chất màu đen. Rất nhanh Diệp Lạc dừng lại. Thế nào, Lạc Di có phải hay không rất lợi hại? Ấn nếu không Lạc Di, ngươi cũng thử một chút, chính là có thể sẽ có chút đau. Diệp Lạc đã xác định, cái này lôi điện màu trắng chính là dùng để chiết xuất đối với thân thể là có chỗ tốt, hiện tại hắn luyện chính là xương cốt. Tầng ngoài cùng mặt ngoài làn da đã tại cực cảnh thiên lôi phía dưới, triệt để hoàn thành rèn luyện. Hiện tại Diệp Lạc cần luyện cốt, đồng dạng cũng là cảnh giới tiếp theo, luyện cốt cảnh cần làm sự tình. Bất quá bình thường luyện cốt cảnh đều là thông qua dược vật đến tiến hành rèn luyện. Càng tốt dược vật, rèn luyện xương cốt hiệu quả lại càng tốt. Vân Linh Nhi thiên tài như vậy, tông môn hy vọng tại luyện cốt cảnh thời điểm dùng Lăng Vân Tông tốt nhất thiên tài địa bảo tiến hành rèn luyện, vì chính là đánh tốt cơ sở. Giống như là Diệp Lạc dạng này, không cần lợi dụng dược vật, trực tiếp rèn luyện tình huống, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Lạc Băng Hà cũng đã nhìn ra mánh khoẻ, dự định thử một chút, thế nhưng là nghĩ đến trước đó lôi điện màu vàng mang tới những cái kia xúc cảm, lại có chút sợ sệt bộ dáng. Nếu như chỉ là đau cái này còn không có cái gì, liền sợ giống như là lôi điện màu vàng như thế không đau. Không có. Không có việc gì, ngươi tới đi cái kia tốt, Lạc Di, ta tới a. Từ từ, kinh khủng lôi điện màu trắng tại Diệp Lạc trong tay ngưng tụ, phòng ở bị chiếu sáng, lôi điện màu trắng hướng phía Lạc Băng Hà vươn ra cái tay kia nhỏ tới. Tiếp xúc trong nháy mắt, Lạc Băng Hà nhíu mày, hoàn toàn chính xác. Tựa như là Diệp Lạc nói như vậy, có chút đau, mà lại dạng này đau cường độ còn tại không ngừng tăng lớn. Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ lôi điện màu trắng trong thân thể biến hóa, không có chút nào chú ý tới một bên Diệp Lạc mặt đều bị dọa trắng. Bởi vì Diệp Lạc trước đó thua thiệt qua nguyên nhân, cho nên lần này đặc biệt đem cường độ khống chế rất nhỏ. Kết quả, ai biết cái này lôi điện màu trắng tại thoát ly thân thể của hắn đằng sau, tựa như là một cái phát điên hết trâu, khắp nơi nhảy loạn. Trong nháy mắt liền đem Lạc Băng Hà nửa người trên hơn phân nửa quần áo triệt để xé bỏ, vô số màu thủy lam mảnh vỡ xuất hiện. Diệp Lạc, không quy mạng ta xong rồi. Chương 160, ta sẽ phụ trách. Chương 160, ta sẽ phụ trách. Lạc Băng Hà vẫn tại cẩn thận cảm thụ được lôi điện màu trắng cho thân thể mang tới biến hóa. Theo lôi điện xâm nhập, nàng xương ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Trừ ra kiếm thể, Lạc Băng Hà trên người một cái khác thể chất chính là băng cơ ngọc cốt. Bản thân liền có thể xem là luyện cốt cực hạn, cuối cùng mới có thể xuất hiện dị cốt, chỉ bất quá nàng băng cơ ngọc cốt là trời sinh. Vốn là giấu ở trong thân thể, phía sau mới thức tỉnh, còn có một loại chính là ngày kia luyện được. Giống như là Vân Linh Nhi Lăng Vân thể, rèn luyện đi ra kết quả cuối cùng chính là Lăng Vân cốt. Chỉ tiếc, Lăng Vân cốt cũng không có xuất hiện tại Vân Linh Nhi trên thân, đến gần vô hạn, nhưng chính là kém chút thứ gì, không cách nào đạt tới Lăng Vân cốt độ tinh khiết. Căn cứ thương tu suy đoán, Lăng Vân cốt hẳn là cần luyện cốt cảnh đạt tới cực cảnh mới có thể xuất hiện. Chỉ tiếc, quá khó khăn, cho dù là Lăng Vân thể cũng vô pháp chạm đến cực cảnh bậc cửa. Mặc dù Vân Linh Nhi đã nguyên anh kỳ, nhưng chỉ cần là có biện pháp rèn luyện, Lăng Vân cốt vẫn như cũ có khả năng xuất hiện, dù sao Vân Linh Nhi bản thân liền có mang Lăng Vân thể. Bất quá ở trong đó khó khăn chỉ có trải nghiệm qua người mới biết. Quá khó khăn. Giống như là Lạc Băng Hà trên người băng cơ ngọc cốt thể chất, ngay từ đầu cơ hồ liền đã đem luyện ra cảnh cùng luyện cốt cảnh kéo căng, cất bước liền so với người ta cao hơn một mảng lớn. Nội tính tốt, đến tiếp sau tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh. Chớ đừng nói chi là Lạc Băng Hà trên thân còn có rảnh rỗi linh kiếm thể tại thân. Theo đạo lý tới nói, nàng ngọc cốt đã là cực hạn, không có tăng lên khả năng mới đối, nhưng là bây giờ lại có buông lỏng dấu hiệu. Thông qua trong thân thể nguyên anh có thể trông thấy, trong cơ thể nàng nguyên bản ở vào hơi mở xương cốt, trở nên càng thêm trong suốt, phản phất thủy tinh bình thường, còn cân càng nhiều. Ngay tại Lạc Băng Hà ngóng nhìn lôi điện màu trắng càng nhiều một lúc thời điểm, phát hiện trong thân thể lôi điện màu trắng đột nhiên toàn bộ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lạc Băng Hà hơi nghi hoặc một chút mở to mắt, nhìn xem trước mặt Diệp Lạc, kết quả phát hiện Diệp Lạc sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, đầy trán mồ hôi lạnh. Đây là thế nào? Chẳng lẽ là tác dụng phụ? Lạc Băng Hà biết sử dụng lôi điện màu vàng có tác dụng phụ, đạo lý đồng dạng, lôi điện màu trắng hẳn là cũng sẽ có. Nàng không nên gấp gáp như vậy. Không có sao chứ? Lạc Băng Hà chống lên thân thể, một mặt ân cần nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc sắc mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn hai cái đại bạch thỏ ở trước mặt hắn lung lay. Cô đông. Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, liền ngay cả một chút do dự đều không mang theo, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lạc Băng Hà bị giật nảy mình, theo bản năng cúi đầu muốn đi nâng Diệp Lạc, kết quả lại trông thấy Lạc Băng Hà giật mình, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Mà ước 5 giây sau, Lạc Băng Hà trong mắt xuất hiện hơi nước, liền liên tục ngăn chặn ở trước ngực dị dạng đều quên. Ngươi khi dễ ta ô ô ô. Lần này Lạc Băng Hà trực tiếp liền khóc lên, trắng nón hai cái tay ngọc không ngừng lau nước mắt, miệng xẹp đứng lên, giống như là một cái bị khi phụ tiểu nữ hài. Còn quỳ trên mặt đất nhận lầm Diệp Lạc đội vàng chi lăng đứng lên, đem trên người mình quần áo lột xuống tới, choàng tại Lạc Băng Hà trên thân. Diệp Lạc đứng ở một bên, có chút tay chân luống cuống bộ dáng, tựa hồ không biết nên như thế nào đi an ủi. Dù sao, lúc này Lạc Băng Hà cùng trong ngày thường tương phản quá lớn. Trước đó Băng Đả Tử bị hắn khí khóc, cho tới bây giờ đều là một người lau nước mắt, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ, Băng Đả Tử thế mà bị hắn khí bị khuất thành cái dạng này. Song song, ta sai rồi. Ta ô ô ô. Người khi dễ ta Diệp Lạc, thậm chí là không cho Diệp Lạc cơ hội nói chuyện, Lạc Băng Hà ủy khuất nước nợ thanh âm truyền đến, tràn ngập bất lực. Sự thật cứ như vậy bày ở Diệp Lạc trước mặt, hắn coi như muốn tìm lấy cớ cũng rất không có khả năng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Đối với, song song, ta khi dễ ngươi, ta sẽ phụ trách. Ô ô ô, Lạc Băng Hà vẫn như cũ hung hăng hai cánh tay che chắn tại trước mặt, lau nước mắt, tựa hồ không có nghe thấy Diệp Lạc lời nói. Diệp Lạc cảm giác hiện tại so đem hắn gác ở trên lửa nướng còn khó chịu hơn. Diệp Lạc cắn răng, đem Lạc Băng Hà ngăn tại mặt mũi trước hai cánh tay kéo ra, một mặt chỉnh trọng biểu nói: "Lạc Di, ta sẽ phụ trách, qua một thời gian ngắn ta liền đi cùng sư phụ sư nương nói chuyện này được không?" Lạc Băng Hà hai cánh tay yếu đuối vô lực, nhẹ nhàng liền bị Diệp Lạc kéo ra, mang theo nước mắt gương mặt, cùng hồng hồng hai mắt xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt. Tấm này bình thường mặt, khiến cho Diệp Lạc thể xác tinh thần run lên. Lạc Băng Hà miệng bệnh bệnh lên, tựa như là một đứa bé đang nháo tính tình bình thường. Không tốt nàng biết, Vân Linh Nhi chuyện bên kia cũng còn không có giải quyết xong, nàng hiện tại làm sao có thể? Mà lại, nàng dạng này cũng không có cách nào đối mặt Lục Thủy Dao. Mặc dù bây giờ giống như đã có chút không còn mặt mũi đúng rồi. Mấy ngày này, Lạc Băng Hà nhưng thật ra là rất sợ sệt Lục Thủy Dao tìm đến nàng, nhất là sợ sệt bị Lục Thủy Dao phát hiện thứ gì. Cái kia, nếu không là gì, ta để cho ngươi nhìn trở về." Diệp Lạc hỏi dò, có chút không xác định bộ dáng. Không cần nàng đã nhìn qua. Nàng nhìn hắn một lần, hiện tại hắn cũng nhìn nàng một lần, tựa hồ hòa nhau. Thế nhưng là, Lạc Băng Hà trong mắt lại một lần nữa xuất hiện hơi nước, quay đầu không nhìn tới Diệp Lạc. Bất quá lần này, Diệp Lạc biến thông minh, đầu đi theo vòng vo đi qua, cái trán chống đỡ tại Lạc Băng Hà trên đầu. Hai người thậm chí là có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Ta sẽ phụ trách." Diệp Lạc hai cánh tay nâng Lạc Băng Hà gương mặt, từ từ, dựa vào là càng ngày càng gần. Chợt, Diệp Lạc tựa hồ ngừng lại, tựa hồ đang xác định cái gì. "Có thể chứ?" Lạc Băng Hà không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung động, thiên nga cái cổ có chút ngẩng. Ô chương 161, hộ thân phủ tiểu nhân chương 161, hộ thân phủ tiểu nhân Lạc Di ta đi à. "Ngày mai ta lại đến." Diệp Lạc thối lui đến cửa ra vào chuẩn bị rời đi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế là lại bổ sung một câu. Trong phòng đen kịt, trước đó trong phòng nhóm lửa ngọn nến đã đốt hết, lưu lại chỉ có thiêu đốt hầu như không còn dấu sáp, dư ôn còn không có hoàn toàn tiêu tán. Diệp Lạc vừa rồi lúc đầu muốn đem trong phòng ngọn nến nhóm lửa, nhìn như vậy rõ ràng hơn chút, chỉ tiếc, Băng Đả Tử giống như không phải rất tình nguyện. Lại có lẽ là Lạc Băng Hà sợ sệt tại sáng ngời hoàn cảnh bên dưới, chính mình chật vật dáng vẻ bị Diệp Lạc trông thấy. Thế là mới lôi kéo Diệp Lạc không để cho đi. Diệp Lạc bên này vốn là còn không có há mồm, gặp Băng Đả Tử như vậy không để cho hắn rời đi. Diệp Lạc hưng phấn đồng thời tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, tìm tòi tòi. Sau đó Lạc Băng Hà vừa khóc, bị hù Diệp Lạc đội vàng dừng tay, chỉ có thể tiếp tục nói chuyện. Ôm gặm hơn nửa ngày, Diệp Lạc phát giác được trong ngực Lạc Băng Hà thân thể trở nên càng ngày càng mềm, cơ hồ là đã nhanh muốn đứng không yên. Cả một cái thân thể mềm nhũn tựa ở trên người hắn, đồng thời còn bị hắn khi dễ. Diệp Lạc cũng không phải cái gì đàng hoàng người, luôn yêu thích được một tấc lại muốn tiến một thước sau đó, cũng có chút kìm lòng không được. Khô khụ. Sau đó Diệp Lạc liền bị cắn một cái. Diệp Lạc miệng môi dưới có một cái nho nhỏ dấu răng, không có đến chảy máu tình trạng, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định là tiêu không đi xuống. Diệp Lạc liếm liếm môi, chép miệng đi một chút miệng, vui vẻ cơ hồ là đã viết trên mặt của hắn. Từ vừa mới bung ra đằng sau, Diệp Lạc răng hàm vẫn lộ ở bên ngoài, vui vẻ bộ dáng, tâm tình trước nay chưa có mỹ hảo. Trong nhà gỗ nhỏ không có âm thanh truyền đến, Diệp Lạc liền lại lấy không đi, tựa hồ nhất định phải nghe thấy trả lời mới nguyện ý rời đi. Một phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc không hề rời đi, hắn lặng lặng chờ đợi lấy. Hai phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc vẫn là không có rời đi, hắn lặng lặng chờ đợi lấy. Ba phút đi qua, trên giường một cái cơ hồ là sắp khỏa thành bánh trưng chăn nhỏ bên trong, một cái đầu nhỏ sợ hãi rụt rè ló ra, đồng dạng nút ở trong chăn ngọc túc rụt rụt, thanh âm thanh lanh truyền đến. "Ân, ngươi ngày mai đến không cho phép khi dễ ta a?" "Cái gì? Lạc Di lô thai ta bên này tín hiệu không tốt lắm, sư nương giống như gọi ta về nhà ăn cơm đi, bye bye." Diệp Lạc nghe chút không có khả năng khi dễ người, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, trực tiếp chuẩn đi. Sửng sốt giả bộ như không nghe rõ, không có đáp ứng. "Phanh." Diệp Lạc hai bước nhảy một cái rời đi ngọc nữ phòng, hướng phía Vân Lăng phòng trở về. Diệp Lạc thời khắc này bộ dáng, cực kỳ giống khi còn bé đọc sách cho nghỉ lễ thời gian dài, về đến nhà một đoạn kia lộ trình, cảm giác liền ngay cả không khí đều là ngọt ngào. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, ngày mai tràn ngập hy vọng. Có phải hay không còn có thể nghe thấy Diệp Lạc cái kia có chút si ngốc tiếng cười. Theo Diệp Lạc thanh âm hoàn toàn biến mất, núp ở trong chăn Lạc Băng Hà mới rốt cục dám đem đầu lộ ra. Lạc Băng Hà đỏ mặt không tưởng nổi, mang hai hồng hồng, trong mắt mang theo có chút hơi nước, nhưng cũng không phải là bởi vì ủy khuất xuất hiện. Nếu như Diệp Lạc lúc đó kiên trì chấm đến, liền sẽ phát hiện một cái dọa người sự tình. Trong lực hắn ôm Băng Đả Tử, biến thành một hắn khác từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi tại Lạc Băng Hà trên khuôn mặt, đem cái kia hoàn mỹ như là tác phẩm nghệ thuật bình thường dung nhan, từ đêm đen bên trong hiện lộ ra. Giờ phút này, Lạc Băng Hà dung mạo không còn là mẫn tại đám người mặt đại chúng, mà là một cái kinh thế hai tục, đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn mỹ nhân tuyệt thế tướng mạo. Kỳ thật khi bề ngoài đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau, đối với đẹp đánh giá, liền không lại có một cái thống nhất tiêu chuẩn đánh giá. Chỉ có thể căn cứ cá nhân yêu thích, nhiều một chút, ít một chút. Khi một người đối với một người khác có kính lọc đằng sau, cho dù là đối phương tướng mạo phổ thông, bình phán cũng trở nên không công bằng đứng lên. Hiện tại liền xem như đem đệ nhất thiên hạ mỹ nhân kéo tại Diệp Lạc trước mặt, để hắn tuyển. Đến cùng là bình thường sông sông đẹp mắt, hay là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đẹp mắt. Diệp Lạc đều không mang theo một chút do dự, phàm là do dự một chút, đều là đối với sông sông phản bội. Dựa theo Diệp Lạc thuyết pháp chính là, nhà ta sông sông đẹp mắt nhất hắc hắc. Diệp Lạc hiện tại tựa như là được cho thêm mỹ hoặc hiệu quả, bất kể là ai đến đều là nhà hắn sông sông đẹp mắt. Cho dù là hiện tại, đã lộ ra nguyên bản chân dung Lạc Băng Hà cũng không sánh bằng cái kia tướng mạo phổ thông nàng. Diệp Lạc người không phải mặt, là người. Nếu là Lạc Băng Hà đỉnh lấy hiện tại tấm này tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt, Diệp Lạc tuyệt đối sẽ hô to. Ngươi là ai? Ngươi đem nhà ta sông sông làm đi nơi nào? Nhanh trả lại cho ta. Lạc Băng Hà đem hai cánh tay vươn ra một bộ phận, bắt lấy đắp lên trên người mình chăn nhỏ, lộ ra gần phân nửa đầu, ngọc túc thì là có quắp tại trong chăn. Hỏng. Ngươi xấu, chỉ biết khi dễ ta thật lâu. Trong nhà gỗ nhỏ chuyển đến một chút thanh âm bị quất, một lát sau, lại trở nên có chút tâm thần bất định. Vừa mới, có phải hay không làm đau hắn? Đêm đã khuya. Vân Lăng Phong bên trên, trong nhà gỗ nhỏ chỉ có Diệp Lạc một người, Dạ Ngưng Sương vẫn chưa về. Diệp Lạc khẽ hát, cầm trong tay một khối linh thạch hạ phẩm cùng một thanh truy thủ. Theo Diệp Lạc hoạt động, sắc bén dao găm đem linh thạch cắt ra, rất nhanh một cái hơi có vẻ đơn sơ tiểu nhân bộ dáng xuất hiện. Những ngày này sự tình hơi nhiều, Diệp Lạc đến bây giờ mới bỏ ra chút thời gian nghiên cứu hộ thân phủ sự tình. Hộ thân phủ trước đó Diệp Lạc đáp ứng Dạ Ngưng Sương đồ vật, hiện tại đi qua đã mấy ngày, đến tại đi thiên tiên cắt trước đó lấy ra. Về phần bảng nhân vật sự tình, nói thật, Diệp Lạc cũng không phải là rất quan tâm, chỉ là vội vã nhìn thoáng qua sau, trong lòng có một cái đấy sau đó liền tắt đi. Tiếp tục nghiên cứu hộ thân phủ sự tình, thăng cấp mạnh lên. Nào có sư nương sự tình trọng yếu, giống như là cảnh giới những này ngoại vật nếu không phải Diệp Lạc hiện tại không có cách nào nằm ngửa, còn có thủ không có báo, căn bản liền sẽ không đi tận lực chú trọng những vật này. Có ít người sống cả một đời đều không rõ ràng vật mình muốn đến cùng là cái gì, mơ mơ màng màng nửa đời, đợi đến hết thảy đều hối tiếc không kịp thời điểm mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đến lúc đó liền xem như tỉnh ngộ thì có ích lợi gì đâu. Diệp Lạc liền sống được rất rõ ràng, liền ngay cả thi đại học không mang theo bút đều mặt không đổi sắc, mượn một cây là được rồi, liền xem như càng hỏng bét một chút, thi đại học tư cách bị thủ tiêu, đối với Diệp Lạc tới nói cũng không tính trời sập xuống đại sự, nhiều lắm là chính là đối với hắn lao cha lão mụ tới nói là trời sập xuống mà thôi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc cảm giác từ nhỏ thời điểm bắt đầu, hắn cũng cảm giác người đồng lứa cũng tốt, chung quanh đại nhân cũng được, đều rất ngu xuẩn. Vì một chút không hiểu thấu đổ vật phấn đấu hơn nửa đời người, hoặc là cả đời. Có thể cuối cùng, nhưng không có mấy người là vui vẻ. Hắn không rõ, nếu là không sung sướng sự tình, tại sao phải đi làm? Sinh hoạt bức bách, tình thế bắt buộc, cũng hoặc là rất rất nhiều bên ngoài nhân tố, Diệp Lạc sẽ không đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích những người kia, chỉ là nhảy ra ngoài làm một cái con chúng, chính mình sống chính mình. Có thể làm cho Diệp Lạc chuyện vui sướng rất đơn giản lại đến một bao. Hắn trước kia sống được hiểu không sẽ phạm hồ đồ, hiện tại cũng sẽ không. Hắn biết, đối với hắn hiện tại mà nói, cái gì mới là thứ trọng yếu nhất. Tạch tạch tạch. Diệp Lạc trong tay lớn chừng bàn tay linh thạch, không ngừng bị chủy thủ sắc bén điêu khắc, một nữ tử bộ dáng tiểu nhân dần dần xuất hiện. Đạp đạp đạp. Phía ngoài phòng chẳng biết lúc nào truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, đóng chặt cửa phòng chẳng biết lúc nào bị đẩy ra, không có phát ra cho dù là một điểm tiếng vang. Một đôi màu hồng phấn giày thêu xuất hiện, lặng lẽ tiếp cận. Chương 162, lãng phí chương 162, lãng phí không được, cái này kém nhiều lắm, không tốt đẹp gì nhìn. Tính toán lại đến. Lốt bốt thanh thúy tiếng vang xuất hiện, Diệp Lạc trong tay xuất hiện lôi điện màu trắng, phía sau một mực yên lặng không lên tiếng Dạ Ngưng Sương con người rụt rụt. Lôi điện màu trắng phun trào, hóa thành một đạo thật nhỏ lôi vong đem trong tay thất bại tiểu nhân bao khỏa. Két. Thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến, trong tay linh thạch hạ phẩm trong nháy mắt bị rút khô, trong linh thạch linh khí bộ hóa, sau đó hóa lỏng, cuối cùng hóa thành một cái hạt gạo kích cỡ tương đương óng ánh trong suốt vật chất. Ta dựa vào, cái này rèn luyện cũng quá tinh khiết đi, ta lớn như vậy một viên linh thạch, cho ta làm cho chỉ còn lại có một chút như thế. Diệp Lạc hiện tại đã không phải là phế nhân, căn cơ bị tu bổ, mặc dù khoảng cách triệt để chuyển biến tốt đẹp còn có tương đương một khoảng cách, nhưng cảm thụ linh lực đã không có vấn đề gì. Vì cái gì người tu luyện cảnh giới thứ nhất là luyện ra? Vì chính là thông qua người tu luyện làn da, tiếp xúc hấp thu trong không khí mỏng manh linh khí. Ngồi xuống tu luyện, chính là để linh khí thông qua làn da bị hấp thu tiến thân thể một bước. Dù sao, dùng linh thạch tu luyện là một cái cực kỳ xa xỉ sự tình, tại càng nhiều tình huống dưới, người tu luyện hay là thông qua tính tọa phương thức, hấp thu giữa thiên địa tồn tại linh khí. Có nhiều chỗ linh khí sung túc liền sẽ bị người tu luyện chiếm cứ xuống tới, dùng cái này làm căn cứ địa, sau đó diễn biến thành tông môn. Linh khí đặc biệt dư giả địa phương đó chính là bí cảnh. Bí cảnh không gian đặc biệt chuẩn bị, có thể cam đoan linh khí kéo dài không tiêu tan, hơn nữa còn sẽ hấp thu giữa thiên địa tồn tại linh khí. Lăng Vân Tông nội cũng có dạng này bí cảnh, số lượng không nhiều, trừ ra Lăng Vân Tông nội mấy cái lao tổ chiếm cứ bí cảnh, còn lại chính là tầng tầng phân phối đi xuống. Thiên tư cao đệ tử trải qua khảo hạch sẽ thu hoạch được tiến vào bên trong tư cách. Có thể coi là linh khí tại nồng đậm, cũng không có linh thạch bây giờ tới. Linh thạch chỉ có thể sinh ra từ tại trong linh quáng sinh ra thì là siêu cấp bí cảnh diễn biến đằng sau kết quả. bí cảnh nhiều lắm là xem là thu nhỏ phiên bản đơn giản hóa linh quáng tiền thân thôi. Vương triều đại viêm bên trong, cơ hồ là tất cả linh quáng đã bị khai quật hoàn tất, muốn khi tìm thấy mới linh quáng quá khó khăn, cho nên mới sẽ có thông qua giao đấu phương thức tranh đoạt phân phối linh quáng. Linh quáng quá trọng yếu, cơ hồ có thể nói là một cái tông môn mệnh mạch chỗ, truy cứu nguyên nhân hay là linh thạch quá trọng yếu. Nếu như chỉ là vẹn vẹn thông qua linh khí trong tiên địa tu luyện, không biết muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào đi, vì tu luyện nhanh hơn tốc độ, giữa các tu sĩ tranh đấu liền bắt đầu. Qua ít ngày nữa, lại nhanh đến ngũ đại môn phái tranh đoạt còn thừa hai thành linh quáng quyền sở hữu thời điểm. Đến lúc đó, nhất định lại là một trận ngũ đại môn phái ở giữa gió tanh mưa máu, đồng thời lớn viêm hoàng thất bên này cũng muốn phun ra một chút đồ vật đến. Toàn bộ đại viêm ba tầng linh quáng quyền sở hữu nhiều lắm, ngũ đại tông môn trong lòng đều rất bất mãn. Đến mức lớn viêm hoàng thất mỗi một lần tại ngũ đại tông môn tỉ thí thời điểm, đều cần xuất ra một ít gì đó làm tặng thưởng. Những này tặng thưởng đối với lớn viêm hoàng thất tới nói, cũng tương đương với một lần xuất rất nhiều, nhưng không có cách nào, không lấy ra ngũ đại tông môn liền sẽ bất mãn. Bình thường linh thạch đều là lớn chừng bàn tay, trải qua chuyên môn xử lý qua, cuối cùng mới lưu thông ra ngoài. Diệp Lạc vừa rồi trong tay linh thạch hạ phẩm chính là lớn cỡ bàn tay, trải qua lôi điện màu trắng chiết xuất sau, cũng chỉ còn lại có một hạt gạo lớn nhỏ. Bất quá cái này một hạt gạo phát ra linh khí độ tinh khiết, căn bản cũng không phải là vừa mới lớn cỡ bàn tay linh thạch hạ phẩm có thể người già bị đụng. Linh thạch sẽ phát sinh biến hóa như thế, cũng tại Diệp Lạc trong dự liệu. Phàm là chỉ cần là thứ gì, hắn tiểu Bạch đều có thể cho tôi. Diệp Lạc nhìn chằm chằm trong tay một hạt gạo nhìn một chút, sau đó há mồm. A. Khô khụt. Diệp Lạc trong tay một hạt gạo còn không có ăn vào trong miệng, liền đã bị Dạ Ngưng Xương đuổi kịp. Diệp Lạc trừng to mắt, vội vàng đem trong miệng tay phun ra, có chút hoảng sợ nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn Dạ Ngưng Xương. Sư Dương, ngươi chừng nào thì tới? Khô khụt Dạ Ngưng Xương nắm nuốt mới vừa từ Diệp Lạc trong miệng cấp về một hạt gạo thần sắc có chút mất tự nhiên. Vừa mới nàng tựa như là xúc động một chút, thế nhưng là, cái này cũng không thể trách nàng a. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Lạc tên tiểu hỗn đản này thế mà có thể lấy ra linh thạch cực phẩm, hơn nữa còn dự định cứ như vậy trực tiếp ăn. Phung phí của trời, đây quả thực là tại bạo cả ngày bữa ta. Nàng làm tông chủ đã nhiều năm như vậy, trên người bây giờ đều sở không ra một khối linh thạch cực phẩm. Cũng chỉ có nửa khối, trên người nàng cái này nửa khối linh thạch cực phẩm vẫn là dùng đến chuẩn bị xuống một lần trùng kích hóa thần hậu kỳ thời điểm dùng. Mặc dù Diệp Lạc làm ra cái này một hạt gạo nhỏ có chút đáng thương, nhưng đúng là hàng thật giá thật linh thạch cực phẩm, mà lại độ tinh khiết tựa hồ còn muốn vượt qua trong tay nàng cái kia nửa khối. Tên tiểu hỗn đản này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phế vật, cực cảnh, thiên kiếp, còn có hiện tại tay xoa linh thạch cực phẩm. Hết thảy đều để Dạ Ngưng Xương có một loại cảm giác cực kỳ không chân thật, nàng hiện tại cũng muốn trực tiếp đem Diệp Lạc trói trở về, nhốt tại nàng trong động phủ từ từ nghiên cứu. Tên tiểu hỗn đản này chẳng lẽ cái gì thiên đạo chi tử? Đương nhiên, đây chỉ là Dạ Ngưng Xương bị Diệp Lạc làm cho có chút thần trí không rõ xuất hiện ảo giác thôi. Trên thế giới cho tới bây giờ đều không tồn tại cái gì thiên đạo chi tử, có chỉ là cái này đến cái khác nghịch thiên mà đi người tu luyện thôi. Chỉ là hiện tại Dạ Ngưng Xương tựa hồ có chút không yên lòng bộ dáng, không có trả lời Diệp Lạc vấn đề. Diệp Lạc tìm cái khăn lông, bắt đầu giúp ngẩn người Dạ Ngưng Xương lau tay. Hắn không xác định Dạ Ngưng Xương là lúc nào xuất hiện trong phòng, nếu như từ hắn rèn luyện linh thạch thời điểm lại bắt đầu, cái kia, lôi điện màu trắng liền không tốt giải thích. Trước mắt Diệp Lạc chỉ làm cho hai người biết trên người dị dạng, một cái Vân Linh Nhi, một cái Lạc Băng Hà, về phần Lục Thủy Giao cũng hoặc là Dạ Ngưng Xương. Diệp Lạc một mực không có tìm được cơ hội thích hợp, cũng không biết muốn làm sao mở miệng. Không tin được, cũng không phải là, mà là Diệp Lạc đang suy nghĩ những thứ đồ khác. Diệp Lạc nguyên lai tưởng rằng Dạ Ngưng Xương sẽ ép hỏi hắn, trên người những cái kia lôi điện là chuyện gì xảy ra, kết quả cũng không có. Không đối, không thể nói không có, chỉ có thể nói đổi một loại phương thức, một loại càng mệt nhọc phương thức. Dạ Ngưng Xương cảm nhận được trong tay truyền đến dị dạng, gặp Diệp Lạc cầm khăn mặt đang sát lau tay của nàng, nàng mới phản ứng được, nàng vừa mới cử động, tựa hồ có chút quá phận. Dạ Ngưng Xương hoàn toàn chính xác muốn biết Diệp Lạc trong tay lôi điện màu trắng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng rất hiển nhiên, Lục Thủy Giao cũng sẽ không trực tiếp ép hỏi, mà là một loại khác phương thức. Dạ Ngưng Xương trong mắt xuất hiện hơi nước, nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn mà, nước mắt xoạt một chút liền thuận đẹp mắt khuôn mặt nhỏ chảy xuống. Diệp Lạc, hắn cái này cũng còn cái gì cũng không làm, làm sao lại khóc? Lại nói, liền xem như muốn khóc, cũng hẳn là hắn khóc mới đúng chứ. Vừa mới bị móc người là hắn có được hay không? Diệp Lạc cẩn thận trong đầu hồi ức, hắn đến cùng là địa phương nào làm sai? Ô ô ô. Lạc Nhi ngươi có phải hay không chán ghét sư nương? Ô ô, mềm nhũn thân thể tựa vào Diệp Lạc trên thân, một cô không hiểu hương hoa truyền đến. Chương 163, thống khổ căn nguyên. Chương 163, thống khổ căn nguyên. Diệp Lạc hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt khôi phục thanh minh, đem ngực trước mặt nắm sấp lau nước mắt Dạ Ngưng Xương đẩy ra. Thế nào sư nương, có cái gì không cao hứng? Ô ô ô, ngươi chính là ghét bỏ sư nương, ngươi còn đẩy ta? Ô ô ô. Diệp Lạc, Diệp Lạc đến trong miệng lời nói, ngạnh sinh sinh bị Dạ Ngưng Xương cưỡng ép đôi trở về, đẩy ra Dạ Ngưng Xương tay cũng ngừng lại, không còn dám tiếp tục. Dạ Ngưng Xương lần này cũng không có đang chủ động ôm tới, mà là trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Tiểu hỗn đản, ưa thích giả vờ chính đáng đúng không? Tỷ tỷ ta khóc chết ngươi. Quả nhiên, không có để Dạ Ngưng Xương chờ quá lâu, Diệp Lạc cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Thủy Dao, bắt đầu xin lỗi. Thật có lỗi sư nương, ta sai rồi, tha thứ ta có được hay không? Không tốt. Dạ Ngưng Xương quay hàm nâng lên, nước mắt cuộn cuộn chảy, quay đầu một bộ ủy khuất tức giận bộ dáng, không nhìn tới Diệp Lạc. Diệp Lạc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy. Phải biết, trước kia một chiêu này có thể nói là trăm phát trăm trúng, chỉ cần hắn một nhận lầm, Lục Thủy Giao lập tức liền nhả ra tha thứ hắn. Hai người liền lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Diệp Lạc không rõ, vì cái gì hôm nay liền mất hiệu lực đâu? Kỳ thật, không phải một chiêu này mất hiệu lực, là Lục Thủy Giao bị người đỉnh bao hết. Nếu như là Lục Thủy Giao bản nhân ở chỗ này, tại Diệp Lạc mở miệng câu đầu tiên hỏi thăm nàng vì cái gì thời điểm không cao hứng, tâm liền đã mềm nhũn. Dạ Ngưng Xương liền không giống với lúc trước, mặc dù đã học được Lục Thủy Giao các loại tinh túy nhưng trong lòng xấu bụng là sẽ không thay đổi. Nàng khóc đều khóc, tự nhiên là không thể để cho Diệp Lạc cứ như vậy dễ dàng lừa dối đi qua. Chỉ ít nhất phải nhiều ôm hai lần mới được. Diệp Lạc suy tư một lát, sau đó đột nhiên thông suốt, biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Diệp Lạc đem Dạ Ngưng Xương hai cái lau nước mắt tay nhỏ lấy mở, tiến lên trước, đem đối phương ôm vào trong ngực, mềm nhũn thân thể, tính cả lấy không hiểu hương hoa xuất hiện. Diệp Lạc lại một lần nữa lặp lại trước đó lời nói. Sư nương, ta sai rồi, tha thứ ta có được hay không? Tốt, Dạ Ngưng Xương bên này nhả ra, Diệp Lạc bên này cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, sư nương hay là ngơ ngác. Dạ Ngưng Xương bị Diệp Lạc ôm đứng lên, sau đó tìm cái ghế đầu ngồi, đưa trong tay mới vừa từ Diệp Lạc trong miệng lấy ra một hạt gạo đặt ở cái bàn nhỏ trước mặt. Sau đó, Dạ Ngưng Xương không nói một lời, cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Lạc. Lạc Nhi, Diệp Lạc, ấy, quả nhiên vẫn là bởi vì chuyện mới vừa rồi, hắn vừa mới rèn luyện linh thạch quá trình bị nhìn thấy, sau đó mới bị quất. Sư nương muốn biết sự tình gì, đều có thể hỏi, ta tuyệt không nói láo, được không? Diệp Lạc mỉm cười, thanh âm nhu hòa, ánh mắt ôn nhu nhìn xem cái bàn nhỏ đối diện Dạ Ngưng Xương. Phanh phanh. Chợt, Dạ Ngưng Xương cảm giác tim đập nhanh hơn một chút, sau đó vội vàng dùng linh lực áp chế xuống. Dạ Ngưng Xương nhíu lông mày, hai đầu lông mày mang theo một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Mới là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại loạn? Lạc Nhi, ngươi nói cái gì? Sư nương đều tin Dạ Ngưng Xương lấy lui làm tiến, ngụ ý chính là để Diệp Lạc chính mình nói. Chỉ cần ngươi nhẫn tâm gặp ta, liền xem như giả ta cũng tin hoàn toàn. Dạ Ngưng Xương trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, đã hiểu rõ Diệp Lạc, nàng biết, hiện tại nàng nói những lời này đối với Diệp Lạc lực sát thương mới là lớn nhất. Tên tiểu hôn đà này trong miệng không có hai câu trùng thực nói. Lừa gạt lên người đến liền ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút, biện pháp duy nhất chính là dùng thực tình. Cứ như vậy trực tiếp đem thực tình móc ra, bày ở Diệp Lạc trước mặt, Diệp Lạc mới sẽ không nói dối. Quả nhiên, như là Dạ Ngưng Xương dự liệu như vậy, Diệp Lạc giật mình, thật lâu mới mở miệng. Cơ hồ là đem mọi chuyện cần thiết nói cho Dạ Ngưng Xương, đương nhiên, biến mất Vân Linh Nhi cùng Lạc Băng Hà sự tình. Thiên Tiếp, Cư Cảnh, cùng Tiểu Kim Tiểu Bạch sự tình, toàn bộ nói cho Dạ Ngưng Xương. Bất quá những chuyện này Dạ Ngưng Xương sớm tại trước đó liền đã biết. Hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy, thậm chí liền ngay cả Diệp Lạc cùng Vân Linh Nhi sự tình nàng đều biết. Không chỉ có biết, hơn nữa còn quay xuống, bây giờ đang ở trên người nàng. Tên tiểu hỗn đản này ngược lại là thẳng thắn, Dạ Ngưng Xương phát hiện, chỉ cần không dính đến những người khác, Diệp Lạc còn kém chính mình hôm nay mặc là màu gì nói hết ra. Vân Linh Nhi sự tình, Dạ Ngưng Xương tận mắt nhìn thấy, Lạc Băng Hà sự tình nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng đã nhận ra không thích hợp manh mối. Nàng cơ hồ là có thể khẳng định, Lạc Băng Hà cùng Diệp Lạc giữa hai người, nhất định là phát sinh thứ gì, mà lại là rất kình bạo loại kia. Bất quá lúc này, nàng liền không thể tại ép hỏi đi xuống. Không phải vậy cuối cùng, Diệp Lạc cho dù là sẽ không lừa nàng, toàn bộ nói ra, cuối cùng cũng sẽ tạo thành Diệp Lạc cực độ thống khổ. Chẳng biết tại sao, nàng cũng không muốn trông thấy Diệp Lạc thống khổ bộ dáng. Luôn cảm giác trong lòng im lìm rất, nói không ra cái gì. Rất nhanh, Dạ Ngưng Xương đem trong lòng dị dạng cùng trong óc tạp nhạp suy nghĩ thanh không, ánh mắt trở nên yếu đuối không gì sánh được, nhìn xem Diệp Lạc. Lạc Nhi, trước ngươi vì cái gì không cùng sư nương nói, nếu là ngươi. Ô, Dạ Ngưng Xương ôm Diệp Lạc lại bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít, nước mắt thời gian dần trôi qua làm ướt Diệp Lạc chỗ ngực. Dạ Ngưng Xương trải qua trong khoảng thời gian này thích ứng, phát hiện nàng thật là càng ngày càng thành thục. Sống nhiều năm như vậy, chảy nước mắt đều không có mấy ngày nay nhiều, cũng không biết Lục Thủy Giao những năm này là thế nào kiên trì tới. Sừng sốt, mỗi ngày kiên trì khóc qua đủ một giờ trở lên. Trước kia Dạ Ngưng Xương cảm thấy Lục Thủy Giao đều có chút phản loài người, người bình thường ai có thể một ngày khóc lâu như vậy? Thẳng đến, nàng hiện tại mỗi ngày cũng chỉ ít khóc đủ gần nửa canh giờ, nàng phát hiện, giống như cũng không có khó khăn như vậy, mà lại nàng khóc cũng càng ngày càng thành thục. Nước mắt cái gì, càng là nói đến là đến, không mang theo một chút trì hoãn, mà lại một chiêu này còn không hiểu dùng tốt. Nàng trước đó xáo lộ tiểu hỗn đản lâu như vậy, sửng sốt không có một lần mắc lừa và chịu thua, kết quả khóc một chút so cái gì đều tốt làm. Dạ Ngưng Xương thu hồi trước đó đối với Lục Thủy Giao thành kiến, nàng hiện tại cho là Lục Thủy Giao chính là một cái thiên tài. Thủ đoạn mềm dẻo so cứng rắn đao dùng tốt nhiều, nhất là giống như là đối với Diệp Lạc ăn như vậy mềm không ăn cứng rắn ra hỏa. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, sư nương sống thế nào? Ô, không có chuyện gì, ta cái này không cũng còn tốt tốt sao? Không có chuyện gì, Diệp Lạc tiếp tục an ủi bị khuất lay Dạ Ngưng Xương, chỉ là Dạ Ngưng Xương tựa hồ phát giác được Diệp Lạc ngựa khí tựa hồ có chút không thích hợp. Mặc dù hay là an ủi, nhưng luôn cảm giác lòng tham nặng nề. Đây là vì cái gì? Dạ Ngưng Xương bắt đầu điều động nàng nắm giữ lực lượng quy tắc, con mắt màu đen dần dần biến thành màu tím, tản ra quỷ dị quang mang. Nàng hướng phía Diệp Lạc nhìn lại, sau đó con ngươi run rẩy dữ dội. Nói đùa cái gì? Đây là vì cái gì? Vì cái gì tiểu hỗn đản sẽ thống khổ thành cái dạng này? Giờ phút này, Dạ Ngưng Xương trong tầm mắt, đại lượng hắc khí đem Diệp Lạc bao khỏa, không ngừng hủ thực Diệp Lạc tâm. Trình độ như vậy thống khổ, thậm chí vượt qua cực hình mang tới tra tấn. Dạ Ngưng Xương giật mình, nhìn xem trước mặt chính ở chỗ này đối với nàng nhíu mày vui vẻ Diệp Lạc có chút mờ mịt. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Tiểu hôn đản tại sao phải thống khổ như vậy? Hắn vì cái gì thống khổ như vậy còn có thể cười ra tiếng? Cái này, Dạ Ngưng Sương có chút luống cuống, nàng hoài nghi có phải hay không nàng vừa mới chơi quá phận, mới có thể để Diệp Lạc thống khổ như vậy. Dạ Ngưng Sương vội vàng lau sạch nước mắt, nắm chặt Diệp Lạc tay. Lạc Nhi, sư nương bây giờ muốn thông, chỉ cần Lạc Nhi ngươi tốt nhất sư nương anh. Đang nắm chặt tay trong nháy mắt, nguyên bản đem đã bị hắc khí thôn vệ hơn phân nửa Diệp Lạc, lâm vào trong thống khổ Diệp Lạc trong nháy mắt bị hắc khí toàn bộ thôn vệ, liền ngay cả còn sót lại một điểm kia sáng ngời cũng biến mất. Vô tận thống khổ, tâm phía trên cực độ thống khổ không ngừng tra tấn Diệp Lạc. Dạ Ngưng Sương giật mình, con ngươi xô co lại, nàng giống như biết Diệp Lạc tại sao phải thống khổ như vậy. Thống khổ nơi phát ra, chính là nàng. Hoặc là nói, Lục Thủy Giao. Chương 164, Thiên Tiên Các Tông Chủ. Chương 164, Thiên Tiên Các Tông Chủ nhìn thấy đã hoàn toàn bị hắc khí thôn vệ Diệp Lạc, Dạ Ngưng Sương lời nói cắm ở trong cổ họng. Liên liên thân đi ra tay cũng sợ hãi thu hồi lại, nàng biết, nếu như tại dạng này tiếp tục nữa, chỉ có thể tăng thêm Diệp Lạc thống khổ. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Lạc thống khổ như vậy bộ dáng. Thời khắc này Dạ Ngưng Sương lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Không cách nào chạm đến, thậm chí ngay cả giao lưu đều trở thành hy vọng xa vời. Nàng mỗi một câu nói, đối với Diệp Lạc tới nói, đều là giày vò. Này sao lại thế này, trước đó rõ ràng cũng không phải là dạng này, rõ ràng cũng không phải là... Chật! Dạ Ngưng Sương con người rụt rụt. Nàng đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Diệp Lạc mỗi một lần tại đối mặt nàng thời điểm, đều là vô cùng thống khổ, chỉ là ngụy trang rất tốt, tốt đến nàng tại không sử dụng quy tắc tình huống dưới, không thể nhận ra. Đáng giận! Tiểu hôn đản vì cái gì không nói? Thế nào sư đương? Tốt như vậy Vương Quả Nhiên nói loại lời này, nói hình như ta phải chết một dạng ha ha. Diệp Lạc vui vẻ, mang trên mặt để cho người ta tắm rửa gió xuân dáng tươi cười, thanh âm ôn nhu truyền vào Dạ Ngưng Sương trong tai. Có thể đây hết thể rơi xuống thời khắc này Dạ Ngưng Sương trong mắt, chính là mặt khác một bộ cảnh tượng. Diệp Lạc nụ cười trên mặt cũng không có hòa tan chung quanh thân thể hắc khí, ngược lại là càng nồng đậm. Dạ Ngưng Sương tâm tính thiện lương giống như là bị người bóp một chút, nàng không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này, rõ ràng liền rất thống khổ, vì cái gì còn có thể cười được. Dạ Ngưng Sương sắc mặt rất kém cỏi, tay ngọc rất nhỏ run rẩy, tựa hồ đang sợ cái gì. Diệp Lạc thấy thế muốn bắt lấy Dạ Ngưng Sương tay an ủi một chút. Dạ Ngưng Sương thấy vậy con ngươi rụt lại, có chút kinh hoàng đem chính mình để lên bàn tay thu hồi lại. Không được, không có khả năng tại để tiểu hỗn đản đụng phải, không phải vậy. Diệp Lạc gặp Dạ Ngưng Sương đội vàng đem trên bàn tay thu hồi đi, giật mình, vươn đi ra tay cũng đứng tại giữa không trung. Sư nương ta có chút đói bụng, đi trước làm ít đồ ăn, đúng rồi lần trước không có kể xong sảng văn đợi chút nữa kể cho ngươi. Diệp Lạc cười cười, giữ im lặng đem dừng lại ở giữa không trung tay thu về. Đạp đạp đạp. Diệp Lạc biến mất tại trong nhà gỗ nhỏ, chỉ còn lại có Dạ Ngưng Sương một người. Phản phất không có hoàn hồn bình thường, ngu ngơ nhìn xem chính mình vừa mới thu hồi lại cái tay kia. Chẳng biết tại sao, nàng đỗng nhiên có chút hoảng hốt. Có phải hay không để hắn đau lòng? Vừa mới nàng cái tay kia giống như không nên thu hồi lại. Dạ Ngưng Sương trong mắt hào quang màu tím biến mất, phát ra tại Diệp Lạc trên người hắc khí trong nháy mắt biến mất, thế giới phản phất khôi phục tinh khiết. Dạ Ngưng Sương tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh trở lại, cho dù là Diệp Lạc mới vừa nói muốn cho nàng giảng trước đó nàng không nghe xong sảng văn, nàng hiện tại cũng cao hứng không nổi. Không quan tâm. Vì sao lại sẽ thành dạng này, Lục Thủy Giao không phải như thế ưa thích hắn sao? Vì cái gì tiểu hỗn đản sẽ như vậy thống khổ? Phong ở có thể nghe thấy chỉ có rất nhỏ nói một mình, phảng phất là đang nghi ngờ, lại hình như là đang hỏi chính mình. Diệp Lạc rời phòng sau 5 phút, Dạ Ngưng Sương rốt cục nhịn không được, dẫm lên trắng hồng sắc giày theo liền ra ngoài tìm người. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại chính là không hiểu hoảng, nàng rất lo lắng Diệp Lạc đợi chút nữa, có thể hay không làm cái gì việc ngốc. Nhà gỗ nhỏ cái khác phòng bếp. Diệp Lạc một bên nốt dầu vừa trả mặt. Hắn dự định làm điểm Dạ Ngưng Sương ưa thích mì tôm sống, tiện thể suy nghĩ một chút phía sau nên làm những gì. Màu đen vặn vẹo văn tự xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt, bảng nhân vật thời gian qua đi nhiều ngày, lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt. Danh tự, Diệp Lạc, tuổi tác, 18 tuổi, trước mắt tiến độ 18, 100 tiên tư, ngàn dặm chọn một thể chất đặc thù, Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể công pháp, linh dung song sinh quyết tàn thiên cảnh giới, luyện cốt cảnh, trước mắt tiến độ 235, 100 luyện đan sư cảnh giới, không, trước mắt tiến độ 283476. Chủ yếu biến động đồ vật có hai cái, một cảnh giới, một cái thiên tư. Cảnh giới từ nguyên bản luyện ra cảnh biến thành hiện tại luyện cốt cảnh, thanh điểm kinh nghiệm thì là kéo dài luyện ra cảnh 1000 điểm. Dựa theo quy luật này, không có gì bất ngờ xảy ra, đạt tới luyện cốt cảnh cực cảnh cần 10000 điểm kinh nghiệm, sau đó cứ thế mà suy ra. Cực cảnh xuất hiện thì tương đương với so người khác nhiều tu luyện một lần cảnh giới. Về phần thiên tư, tại sao phải tăng lên, cái này Diệp Lạc không phải rất rõ ràng. Dựa theo Diệp Lạc kế hoạch lúc trước, tăng lên thiên tư là thông qua trong tay hắn dược linh tẩy tùy đan để hoàn thành, thông qua không ngừng cắn thuốc, không ngừng tăng lên thiên tư. Kết quả, thiên tư tăng lên tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn dễ dàng không ít. Hay là nói bị thiên kiếp bổ nguyên nhân? Có thể Diệp Lạc không biết, hắn thiên tư tăng lên là thân là sư phụ Vân Linh Nhi hết ngày dài lại đêm thâu cố gắng kết quả. Linh dung song sinh quyết, phụ khắc không chỉ có chỉ là căn cơ đơn giản như vậy, tính cả lấy căn cơ bên trong mang theo bộ phận thiên tư cũng sẽ chuyển tới. Chỉ tiếc, công pháp là không trọn vẹn, không phải vậy, tính cả lấy thiên tư nói không chừng đều có thể trực tiếp phụ khắc. Sau đó, bồi tiếp sư nương trở về một chuyến thiên tiên cát, sau đó trở về luyện đan. Diệp Lạc suy nghĩ, cũng không có để động tác trong tay có nửa phần không cân đối, gọn gàng, trông thấy trong nồi dầu đốt lên đằng sau, đem đã chuẩn bị xong mì sợi bày ra tốt, biến thành mì tôm sống hình dạng, sau đó vào nồi. Từ từ dầu trên thanh âm truyền đến, vạt mèo mềm mại mì sợi bắt đầu trở nên thanh thúy, khô vàng, mùi thơm trải tản ra đến. Đạp đạp đạp, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Diệp Lạc nghe thấy tiếng bước chân theo bản năng quay đầu, phát hiện là Dạ Ngưng Sương sau cười cười. "Sư nương đừng nóng đội, còn có một hồi, ngươi Lạc Nhi. Sư nương có phải hay không có chỗ nào làm không tốt, để cho ngươi không cao hứng? Ngươi nói cho sư nương có được hay không?" Mềm nhũn thân thể đem Diệp Lạc ôm lấy, Dạ Ngưng Sương cả người nằm nhồi Diệp Lạc trên thân, hai cái trắng nõn ngọc thủ hoàn ở Diệp Lạc eo, ôm chặt lấy. Mang theo có chút tâm thần bất định cùng thanh âm ủy khuất truyền đến. Dạ Ngưng Sương phát hiện, nàng cứ như vậy ôm Diệp Lạc, vừa rồi hoảng hốt bắt đầu biến mất, dần dần chuyển thành an tâm. Nàng không biết là nguyên nhân gì tạo thành, nàng hiện tại cũng không muốn suy nghĩ những vấn này. Chỉ là cứ như vậy ôm một hồi liền tốt. Cho dù là lấy Lục Thủy Giao thân phận, Diệp Lạc luôn cảm giác hôm nay hắn sư nương có chút không đúng, tựa hồ rất lo lắng hắn. Nghĩ đến, hẳn là bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, dù sao Vân Lang Phong phía sau núi thiên kiếp động tĩnh to lớn, liền xem như cái mù lòa đoán chừng đều nhìn thấy. Huống chi, ngay lúc đó Lục Thủy Giao còn tại Vân Lang Phong đợi. So bất luận kẻ nào đều có thể càng thêm trực quan cảm nhận được thiên kiếp khủng bố. Về phần Diệp Lạc cùng Vân Linh Nhi, hai người đã không phải là cảm thụ, là trực tiếp trải nghiệm, không có khả năng tính trong này. Gặp Dạ Ngưng Sương như vậy nghĩ mà sợ, lo lắng bộ dáng, Diệp Lạc trong lòng mười phần ấy nấy, trong lòng cái kia cũ cảm giác khác thường xuất hiện lần nữa. Lại tới. Ta không phải hắn, ta không có khả năng dạng này. Diệp Lạc ánh mắt chỗ sâu hiện ra thống khổ, gắt gao cắn đầu lưỡi, thẳng đến ngai ngái hương vị truyền đến, đau đớn kịch liệt khiến cho Diệp Lạc thanh tỉnh. Không có, sư nương làm rất tốt, ngoan, bữa ăn khuya lập tức liền làm xong, đi ngồi. Diệp Lạc mang trên mặt nụ cười ôn nhu, vỗ Dạ Ngưng Sương phía sau lưng, chỉ vào một bên ghế đầu. Dạ Ngưng Sương trong ánh mắt hiện ra không cam lòng. Trong mắt của nàng không biết từ lúc nào đã biến thành màu tím, nàng nhìn thấy màu trắng trong suốt sương mù xuất hiện, như là sao chổi bình thường chợt lóe lên, lập tức biến mất, thay vào đó là cực hạn thống khổ. Hắc khí lại một lần nữa đem Diệp Lạc thôn phệ. Vì cái gì vẫn là như vậy, Lục Thủy Giao, ngươi đến cùng làm cái gì? Lạc Nhi, ngươi hiếu kỳ tiên tiên các tông chủ hình dạng thế nào sao? Sư nương dẫn ngươi đi gặp nàng một chút có được hay không? Chương 165, còn ăn sao? Chương 165, còn ăn sao? Tiên tiên các tông chủ. Diệp Lạc trong óc tự động hiện ra một cái xinh đẹp không tưởng nổi tuyệt thế tiên nữ, nàng này chỉ trên trời mới có. Cái gì? Hiếu kỳ sao? Hẳn là có một chút đi, bất quá cùng hắn cũng sẽ không có cái gì gặp nhau, có cái gì tốt gặp. Chán, cái này coi như xong đi, sư nương tiên tiên các có lỗi với người, ta nhìn tiên tiên các tông chủ cũng chưa chắc là người tốt lành gì. Diệp Lạc sờ lên cằm của mình, thăm dò tính hồi đáp. Hắn nhớ kỹ, Lục Thủy Giao cùng tiên tiên các là có chút nguồn gốc, mặc dù Lục Thủy Giao là từ trên trời tiên các đi ra, nhưng là hiện tại quan hệ thật không tốt. Trước đó hắn mới từ thế giới này lúc tỉnh lại, nằm ở trên giường không có cách nào động. Lục Thủy Giao một bên chiếu cố hắn, một bên liền nói cho hắn trước kia phát sinh ở trên người nàng sự tình. Không chút nào khoa trương, tại cùng Lăng Vân Tông thông gia trước đó, Lục Thủy Giao cả đời này tất cả thời gian đều dâng hiến cho Thiên Tiên Các. Kết quả đây, Thiên Tiên Các chính là như thế đối với nàng, đem nàng làm tông môn ở giữa lợi ích trao đổi thẻ đánh bạc. Diệp Lạc nhớ kỹ, mỗi lần Lục Thủy Giao giảng tới đây thời điểm, đều sẽ ôm nàng khóc, hiển nhiên một cái ủy khuất bao. Khóc xong đằng sau tiếp tục chiếu cố hắn, không nói hai câu lại bắt đầu khóc. Đến mức phía sau Diệp Lạc đều khiêm tỉnh. Kháng tính thì kháng tính, nhưng một chiêu này hay là lần nào cũng đúng, dễ dùng rất. Diệp Lạc mỗi một lần đều sẽ bị khống ở, sau đó một độ ngay cả chết. Diệp Lạc bén nhạy phát giác được, hắn đang nói xong đằng sau, trên lưng ôm lấy hai cái tay ngọc nhỏ dài trở nên càng dùng sức chút. Dạ Ngưng Sương có chút tức giận, rõ ràng cũng còn chưa từng gặp qua, ngay tại phía sau dế mẹ nàng. Không đối. Dạ Ngưng Sương đột nhiên kịp phản ứng, Diệp Lạc căn bản liền không biết nàng, mà lại trước đó còn mất trí nhớ qua một lần. Ngoại giới tin tức, cơ hồ bên trên là toàn bộ dựa vào Lục Thủy Giao biết được, nói cách khác, ở sau lưng dế mẹ nàng không phải Diệp Lạc, mà là Lục Thủy Giao. Tốt. Thủy Giao, ngươi chính là ở sau lưng như thế dế mèn các ngươi tông chủ. Tại Lục Thủy Giao không biết rõ tình huống dưới, bởi vì Diệp Lạc nguyên nhân, Lục Thủy Giao đã bị Dạ Ngưng Sương tại trên sách vợ nhỏ vẽ lên một bút, đợi đến ngày sau tìm cơ hội hung hăng dế mèn trở về. Làm người trong cuộc, nhìn thấy mình tại phía sau bị người dế mèn thành dạng này, tự nhiên là muốn giải thích đôi câu. Lạc Nhi, không cần nói như vậy, chúng ta tông chủ nàng trước đó cũng là có nỗi khổ tâm, hiện tại sư nương đã cùng tông chủ và tốt, Lạc Nhi không cho phép ở sau lưng nói xấu, không phải vậy sư nương phải tức giận. Nỗi khổ tâm? Cái gì nỗi khổ? Sư nương nghe lời, chớ bị lừa, hiện tại toàn bộ tu tiên giới thói đời ngày sau, lòng người không cổ, các ngươi tông chủ làm không tốt chính là đang lợi dụng ngươi. Diệp Lạc vỗ Dạ Ngưng Sương phía sau lưng, an ủi. Dù sao, tại Diệp Lạc xem ra, hắn sư nương chính là một cái nhỏ ngơ ngác, rất dễ dàng liền bị lừa gạt. Thiên Tiên Các dù sao cũng là ngũ đại tông môn một trong, tông chủ làm sao có thể là cái gì nhân vật đơn giản. Làm không tốt chính là đang lừa gạt hắn sư nương. Thói đời ngày sau, lòng người không cổ, cái này không phải liền là tại chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại sao? Tiểu hôn đả ngươi. Đến, sư nương ăn trước coi chừng nóng à. A Diệp Lạc cầm trong tay một khối vừa nổ tốt mì tôm sống đưa tới Dạ Ngưng Sương bên miệng. Dạ Ngưng Sương nắm tay nhỏ cứng rắn, có một loại đem Diệp Lạc đè xuống đất đánh xúc động. Nếu như nói vừa rồi Diệp Lạc nói những lời kia, trách nhiệm có thể từ chối đến Lục Thủy Giao ở sau lưng dế mèn nàng phía trên, như vậy hiện tại, Diệp Lạc dế mèn nàng liền hoàn toàn là Diệp Lạc chính mình sự tình. Tiểu hôn đả ngươi quá phận, tỷ tỷ ta mặc kệ ngươi. A, Diệp Lạc thanh âm lại một lần nữa truyền đến, ra hiệu Dạ Ngưng Sương há mồm. A. Tổ Dạ Ngưng Sương kiên trì nửa giây, sau đó ngoan ngoãn há mồm. A. Ăn ngon thật. Miệng vừa hạ xuống, Dạ Ngưng Xương ánh mắt đều trở nên thanh tịnh không ít, vừa rồi trong lòng đối với Diệp Lạc oán khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Xem ở ngươi không biết phân thượng, tỷ tỷ lần này liền tha thứ ngươi. Dạ Ngưng Xương đổi một loại mạch suy nghĩ, nếu Diệp Lạc cho rằng nàng không phải người tốt lành gì, như vậy thì
ô, sư nương quá ngu ngốc, Lạc Nhi ngươi giúp đỡ sư nương có được hay không?
Giúp sư nương nhìn xem tông chủ có phải hay không đang gạ sư nương có được hay không. Lời này vừa nói ra, Diệp Lạc chảy gỗ ở, làm sao cảm giác nói hơn nửa ngày, vẫn là đem chính mình cho vòng quanh tiến bảo.
Tốt.
Bất quá, sư nương ngươi xác định, các ngươi tông chủ nguyện ý gặp ta sao?
Đương nhiên nguyện ý.
Dạ Ngưng Xương lần này trả lời tốc độ có chút quá nhanh, sau khi nói xong mới phản ứng qua, nàng tựa hồ có chút quả quyết. Sư nương làm sao xác định như vậy?
Ta nhớ được không sai, có thể làm tông chủ, chí ít đều là cái hóa thần tu sĩ đi.
Đều đã thành lão yêu quái, nói không chừng 800 cái tâm nhãn tử. Hai người chúng ta đi qua nói không chừng bị ăn xương cốt đều không thừa, nếu không thôi được rồi.
Dạ Ngưng Xương nắm chặt nắm tay nhỏ, sau đó dùng sức ôm chặt Diệp Lạc đem đầu chôn càng sâu chút, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này phát tiết bất mãn của mình.
Tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ nói những lời này tỉ tỉ toàn bộ đều nhớ kỹ, ngươi chờ xem.
Nói nàng tâm nhãn tử nhiều còn chưa tính, thế mà còn nói nàng là lao quái vật.
Đáng giận a.
Lao nương thiên phú dị bẩm, cơ hồ có thể nói là trong tu sĩ cùng thế hệ trẻ tuổi nhất, tu vi cao nhất, làm sao đến ngươi nơi này liền biến thành lao yêu quái?
Dạ Ngưng Xương nhớ tới, Diệp Lạc hiện tại giống như cũng mới 18 tuổi dáng vẻ.
Cùng Diệp Lạc so ra, nàng
tựa hồ hoàn toàn chính xác coi là lao yêu quái.
Dù sao, Diệp Lạc liền ngay cả nàng số lẻ cũng không sánh nổi.
Đáng giận a.
Tỷ tỷ ta tức giận.
Dạ Ngưng Xương chợt một chút chi lăng đứng lên, tại Diệp Lạc ánh mắt nghi hoặc đằng sau, môi đỏ khẽ nhếch, sau đó
bẹp
cắn một cái tại Diệp Lạc trên cổ.
Diệp Lạc, sư nương oan, đừng làm rộn Ô Lạc Nhi là bại hoại, xin lỗi, không cho phép nói chúng ta tông chủ nói xấu.
Ô Dạ Ngưng Xương không có vung miệng ý tứ, một bên cắn một bên uy hiếp đạo, nhìn bộ này tư thế, nếu là Diệp Lạc không đến tiền, hôm nay đoán chừng Dạ Ngưng Xương liền sẽ không nhả ra.
"Tốt, sư nương ta sai rồi." Ô nói, "Lần sau cũng không tiếp tục nói chúng ta tông chủ nói xấu."
Ô ta Diệp Lạc cam đoan lần sau rốt cuộc ngay trước sư nương mặt nói thiên tiên các tông chủ nói xấu, ta phát bốn."
Diệp Lạc yên lặng duỗi ra bốn cái ngón tay.
Nghe thấy Diệp Lạc thể Dạ Ngưng Xương lúc này mới nhả ra, một bộ hài lòng bộ dáng.
Nhả ra đằng sau, Dạ Ngưng Xương nhìn chằm chằm vừa rồi Diệp Lạc bị nàng cắn chỗ cổ, một cái nhàn nhạt dấu răng.
Mặc dù rất nhạt, nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là tiêu không được, răng nhỏ ấn chúng quanh còn có rất nhiều nàng.
Dạ Ngưng Xương khuôn mặt trở nên hồng hồng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, chẳng biết lúc nào, mang thai đã sớm đỏ đấu.
Nàng vừa vặn giống như là quỷ nhập vào người.
Không phải vậy, nàng đường đường một cái hóa thần tu sĩ, làm sao lại làm ra cắn người dạng này hoang đường sự tình đến?
Không sai, nhất định là trong khoảng thời gian này, nàng tu luyện ra đường rẽ, dẫn đến hành vi có chút không bị khống chế.
Không sai, chính là như vậy, chuyện không liên quan đến nàng.
Dạ Ngưng Xương đỏ mặt, lấy tay xoa xoa, cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi, về phần xin lỗi thế nào?
Đương nhiên là dùng thuộc về Lục Thủy Giao xin lỗi phương thức.
Lạc Nhi Dạ Ngưng Xương ủy khuất ba ba nhìn xem Diệp Lạc, giống như là một cái làm sai chuyện tiểu hải tử, dáng vẻ đáng thương.
Diệp Lạc căn bản không có cách nào trách Dạ Ngưng Xương.
Đừng bảo là trách cứ, liền liên tâm đều không cứng nổi, có thể nói bị nắm chết.
Đây chính là Dạ Ngưng Xương xin lỗi phương thức, hung hăng hô Lạc Nhi là có thể.
Diệp Lạc thở dài, nhéo nhéo Dạ Ngưng Xương có chút phình lên quai hàm.
Đừng đem răng đập đến, còn ăn sao?
Còn
ăn sao?
Đây là cái gì hổ lang chi tử?
Không.
Không ăn Dạ Ngưng Xương cúi đầu, mang hai hồng hồng, hai cái tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ, không ngừng xoay vòng quanh, trong mắt xuất hiện có chút hơi nước, không biết lần này là giả vờ hay là thật.
Tiểu hỗn đản, lại dám đùa giỡn tỉ tỉ, ngươi chờ.
Chương 166, tiểu nhân đừng ngại, trọng yếu trước tiết, nhìn cuối cùng chương 166, tiểu nhân đừng ngại, trọng yếu trước tiết, nhìn cuối cùng không ăn sao?
Vậy những thứ này đều thuộc về ta ăn a.
Diệp Lạc đưa trong tay bưng một mâm mì tôm sống cầm lên, nắm lên một khối nhét vào trong miệng, thanh âm thanh thúy truyền đến, mùi thơm tại trong miệng tứ tán ra.
Dạ Ngưng Xương, nguyên lai, ăn là ý tứ này.
An nguyên lai là mì tôm sống, nàng còn tưởng rằng là.
Dạ Ngưng Xương xấu hổ trong mắt xuất hiện có chút hơi nước, lòng của nàng cũng nhảy rất nhanh, nàng tựa như là trở nên càng ngày càng kỳ quái.
Vừa rồi Diệp Lạc nói lời rõ ràng chính là đang hỏi nàng mì tôm sống, kết quả nàng lại hướng thẳng đến một phương hướng khác.
Dạ Ngưng Xương, ta nhìn ngươi là thật điên rồi.
Dạ Ngưng Xương nghe thấy Diệp Lạc nhấm nuốt thanh âm, thèm gần chết, nhưng vừa rồi nàng đều đã nói ra ngoài, hiện tại liền xem như hối hận cũng đã chậm.
Ô, tiểu hôn đản ngươi quá phận, về sau không để ý tới ngươi.
Ngay tại Dạ Ngưng Xương quyết định không để ý tới Diệp Lạc thời điểm, một khối mì tôm sống xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, lung lay.
Không ăn được, có thể xin mời sư nương giúp ta một chút sao?
Van cầu sư nương,
nhất định phải giúp ta.
Dạ Ngưng Xương ngẩn người, cảm giác tâm tính thiện lương giống như là bị người sờ vớt một chút.
Diệp Lạc ôn nhu cùng cẩn thận, tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng.
Chẳng biết tại sao, nàng muốn giúp Diệp Lạc, không chỉ là Diệp Lạc cầu nàng hỗ trợ mì tôm sống còn có Diệp Lạc trên thân xuất hiện những hắc khí kia.
Nàng muốn biết rõ ràng, Diệp Lạc thống khổ căn nguyên là cái gì, nàng không muốn hắn tại dạng này tiếp tục thống khổ nữa.
Bất quá, nàng hiện tại tựa hồ còn thiếu khuyết một cái thích hợp.
Lý do
cũng có thể xem là Dạ Ngưng Xương tìm cho mình một cái lấy cớ, trợ giúp Diệp Lạc lấy cớ.
Mà bây giờ,
nàng tìm được cái này thích hợp lý do Diệp Lạc hiện tại cầu nàng.
Nàng Dạ Ngưng Xương chuyện đã đáp ứng, cho tới bây giờ cũng sẽ không đổi ý.
"Tốt, ta đáp ứng ngươi vứt bỏ Lục Thủy Giao thân phận, dùng chính nàng thân phận đáp ứng chuyện này." Cho dù là thân là người trong cuộc Diệp Lạc không biết chút nào cũng không có quan hệ, nàng sẽ giúp hắn. Sư nương chúng ta lúc nào đi tiên tiên các? Còn có, ta đi qua sẽ không cho ngươi gây phiền phải sao? Ngày mai bẹp bẹp. Dạ Ngưng Sương trong miệng nhai lấy mì tôm sống, quay hàm phình lên, một bên trả lời Diệp Lạc vấn đề, một bên ăn cái gì. Lạc Nhi không sợ, sư nương len lén dẫn ngươi đi, không bị các nàng phát hiện liền tốt. Cái này, giống như không quá phù hợp quy củ đi, nếu như các ngươi tông chủ phát hiện, sẽ không đánh chết ta đi. Lạc Nhi yên tâm, chúng ta tông chủ, nhân mỹ tâm thiện tính tình rất tốt, sẽ không tùy tiện đánh người, sẽ không tùy tiện đánh người. Nói cách khác hay là có rất cao tỷ lệ bị đánh. Cô Đông. Diệp Lạc nuốt một ngụm nước bọt, tham dò tính mở miệng hỏi. Có thể. Nếu là vạn nhất đâu? Vạn nhất nàng chính là nhìn ta không vừa mắt, nhất định phải đánh ta làm sao bây giờ? Lạc Nhi đừng sợ, sư nương sẽ bảo vệ ngươi, nàng nếu là đánh ngươi, sư nương liền cắn nàng. Diệp Lạc, không biết vì cái gì, hắn cảm giác lần này đi theo đi qua, rất có thể sẽ bị đánh. Đây là nam nhân giác quan thứ 6. A, không đối, đây là Diệp Lạc giác quan thứ 6. Tốt. Hắn sư nương nói đều nói đến phân thượng này, nếu là hắn không đi, đoán chừng lại phải bắt đầu khóc, dứt khoát cắn răng một cái trực tiếp đáp ứng. Gặp Diệp Lạc đáp ứng, Dạ Ngưng Sương lông mày cong cong, trong mắt mang theo ý cười, càng thêm dùng sức ôm Diệp Lạc thân thể. Hôm sau, rằng một đêm sảng văn Diệp Lạc mỗi ngày sáng lên, ngừng lại, đồng thời đưa trong tay rốt cục điêu khắc tốt hai cái tiểu nhân buông xuống. Diệp Lạc giảng một buổi tối sảng văn, Dạ Ngưng Sương liền nghe một buổi tối. A, không đối, còn ăn một buổi tối mì tôm sống. Diệp Lạc trừ giảng sảng văn, đồng thời còn đang làm việc thủ công, động tác trong tay liền không có dừng lại qua. Trên mặt đất không ít nhỏ bé linh thạch cặn bã, những này là Diệp Lạc vừa mới điêu khắc sau còn dư lại, càng nhiều hay là bột phấn trạng một chút vật chất màu xám. Những vật chất màu xám này là linh thạch bị rèn luyện đằng sau còn dư lại sản phẩm. Điêu khắc thất bại linh thạch liền sẽ trực tiếp bị Diệp Lạc rèn luyện, hóa thành cho tàn, sau đó ngưng tụ thành hạt gạo. Những gạo này hạt thì là bị Dạ Ngưng Sương thu sạch tập đứng lên, một đêm thời gian, Dạ Ngưng Sương trong tay hạt gạo đã có 10 cái. Nhìn xem trong tay vụn vặt lẻ tẻ linh thạch thực phẩm, Dạ Ngưng Sương cao hứng khỏe miệng không tự giác dương lên. Tiểu hôn đản quá lợi hại, đơn giản chính là cái bà bối, thế mà có thể sinh sản linh thạch thực phẩm. Một đêm, so nghe giảng văn càng làm cho Dạ Ngưng Sương mong đợi sự tỉnh, chính là chờ đợi Diệp Lạc trong tay linh thạch điêu khắc thất bại. Diệp Lạc một khi thất bại, liền sẽ lập tức đưa trong tay linh thạch rèn luyện, sau đó biến thành nàng thích nhất hạt gạo. Hiện tại cũng là như thế. Dạ Ngưng Sương trông mong cùng đợi Diệp Lạc lại một lần thất bại, bất quá lần này, tựa hồ để nàng thất vọng. Rốt cuộc tốt, đến, sư nương đây là trước đó đáp ứng ngươi phụ thân phủ, cho ngươi. Diệp Lạc hoạt động một chút có chút đau lưng thân thể, một bàn tay hướng phía đặt ở Dạ Ngưng Sương trước mặt, mở ra. Hai cái sinh động như thật tiểu nhân xuất hiện. Không khó coi ra, một cái tiểu nhân là Lục Thủy Dao, một cái khác là Diệp Lạc. Nguyên bản không có đợi đến Diệp Lạc thất bại, có chút thất vọng Dạ Ngưng Sương trông thấy Diệp Lạc trong tay hai cái tiểu nhân, giật mình, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một vòng màu tím. Dạ Ngưng Sương tựa hồ chính mình cũng quên đi còn có hộ thân phụ chuyện này, không nghĩ tới Diệp Lạc còn nhớ rõ. Lúc đó nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Hiện tại Dạ Ngưng Sương mới phản ứng được, trọn vẹn một đêm, Diệp Lạc tại sao phải cùng trong tay linh thạch hạ phẩm bán quan. Nguyên lai, là như thế này. Chỉ là, tiểu nhân bộ dáng không phải nàng, là Lục Thủy Dao. Sư nương cái này cho Diệp Lạc nắm lên trong tay Lục Thủy Dao tiểu nhân, chuẩn bị đưa cho Dạ Ngưng Sương. Ô ô ô, Lạc Nhi ngươi đối với sư nương thật tốt. Dạ Ngưng Sương đưa tay, đem Diệp Lạc trong tay hai cái tiểu nhân đều chộp vào trên tay, trong miệng ô ô, xem ra cảm động hỏng. Diệp Lạc, không biết có câu nói có nên nói hay không. Kỳ thật, chính hắn tên tiểu nhân kia, nhưng thật ra là định cho thằng băng. Dù sao, hôm qua mới khi dễ người ta, hôm nay cứ như vậy tay không đi qua, là thật là có chút không tưởng nổi. Không phải vậy Diệp Lạc đêm qua liền điêu khắc một cái tiểu nhân là được rồi, không cần điêu khắc chính mình. Kết quả không nghĩ tới. Dạ Ngưng Sương hai cái đều cầm đi. Càng làm cho Diệp Lạc ra đầu tê dại là, hắn bây giờ căn bản không có cách nào mở miệng. Hắn sư nương đều cao hứng đến bộ dáng này, lúc này nói ra chân tướng sự tình, không khác một chậu nước lạnh rội xuống đến. Diệp Lạc nhìn thoáng qua cao hứng trong mắt xuất hiện hơi nước Lục Thủy Dao lẩm bẩm dáng vẻ, ôm lấy hắn, một mặt cảm động. Sẽ khóc, tuyệt đối sẽ khóc. Cô Đông. Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, từ bỏ đem tiểu nhân cầm về ý nghĩ. Xin lỗi sung sung, lần sau tại tiếp tế ngươi, lần này ngộ thất phủ, hơn phân nửa là không cầm về được. Sư nương cao hứng liền tốt đúng rồi sư nương, ta muốn trước đi Lạc Di nơi đó một chuyến, cùng nàng nói một tiếng. Ân, đi thôi, Lạc Nhi, sư nương ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Lạc như một làn khói liền chạy không thấy, rất nhanh biến mất tại Dạ Ngưng Sương trước mặt. Dạ Ngưng Sương nhìn một chút trong tay hai cái linh thạch điêu khắc tiểu nhân, sau đó đem bên trong Diệp Lạc tên tiểu nhân kia nhét vào cái yếm bên trong. Sau đó đem Lục Thủy Dao bộ dáng tiểu nhân đặt ở trong nạp giới, các loại phía sau nhìn thấy Lục Thủy Dao thời điểm cho đối phương. Thủy Dao đừng nói ta không chiếu cố ngươi, cái này ngươi bộ dáng ta cũng không có cầm, một cái khác dáng dấp không giống ngươi, ta đoán ngươi cũng không thích, thân là tông chủ, giúp đệ tử giải quyết cực khổ là thuộc bổn phận sự tình, không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm đợt ép, ta sợ các ngươi lại mắng ta, cho nên trực tiếp kịch thấu một bộ phận. Cái thứ nhất, hai cái Diệp Lạc chính là một người, không tồn tại làm người buồn nôn loại thuyết pháp này, sư nương vấn đề các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi khó chịu, sư tỷ vấn đề cũng là, ta trực tiếp nói rõ, sẽ sống. Phía trước có phù bút, không biết các ngươi thấy không. Cái thứ hai, biến mất đã lâu tiểu Kim Mao cùng sư nương lập tức đi ra, còn có đề cập qua đầy miệng thái hậu nương nương. Cái thứ ba, quyển sách là nhẹ nhõm, nhiều nữ chính, thuần ái, cơm chùa văn, quá trình có lẽ sẽ có chút lòng đồng, nhưng kết cục nhất định là tốt. Cuối cùng,
đáng thương ta, cho điểm khen ngợi cùng tiểu lễ vật đi ô ô, chương 167, một đống lớn sông sông chương 167, một đống lớn sông sông Ngọc Nữ Phong. Một mảnh bí ẩn trong rừng trúc, biến mất nhiều ngày bóng người màu xanh nước biển lại một lần nữa xuất hiện. Trong rừng trúc, thỉnh thoảng có khủng bố dọa người kiếm khí sẽ qua, không giống với ngày xưa băng lãnh, giờ phút này trong rừng trúc phiêu tán những kiếm khí này, tựa hồ nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Đạp đạp đạp. Tĩnh mịch đường nhỏ bên trong, truyền đến một chút tiếng bước chân dồn dập âm. Trong rừng trúc vung vẩy trường kiếm bóng người màu xanh nước biển ngừng lại, thông qua truyền đến tiếng bước chân âm xác nhận thân phận của người đến đằng sau, trở nên có chút bối rối. Vội vàng đem trong tay kiếm thu vào, nện bước có chút dồn dập bước chân tránh về bên trong nhà gỗ nhỏ. Ào ào táp. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trong rừng trúc lại một lần nữa trở nên không có mưa hay. Nửa phút đằng sau, một đường chạy chậm Diệp Lạc rốt cục đi vào bên ngoài nhà gỗ nhỏ mặt rừng trúc trước mặt. Băng đả từ hôm nay làm sao không có lợi kiếm? Diệp Lạc hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút trên mặt đất tàn mát trúc diệp, cũng không có phát hiện trúc diệp lại bị đông cứng kết tình huống. Nhưng những này trúc diệp vẫn là bị cắt ra, vết cắt so với trước đó hắn nhìn thấy những cái kia gãy mất trúc diệp còn muốn bóng loáng bên trên không ít, phản phất mảnh này trúc diệp trời sinh chính là như vậy. Chỉ nhìn những này trúc diệp bị tách ra vết tích, Diệp Lạc biết, đây là băng đả tử kiếm pháp lại tinh tiến, càng ngày càng lợi hại. Diệp Lạc mặc dù đã đem Lạc Băng Hà những ngày này luyện tất cả kiếm pháp toàn bộ học xong, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không có cách nào làm đến như là băng đả tử như vậy. Đem trúc diệp cắt thành như vậy, tự nhiên mà thành. Không biết vì cái gì, trông thấy những này trên mặt đất tàn mát trúc diệp, Diệp Lạc nghĩ tới không phải về sau hắn dùng những này học trộm tới kiếm pháp khắp nơi chém người, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mà là nghĩ về sau hắn làm đồ ăn đao pháp sẽ càng thêm tinh tiến, làm ra đồ vật sẽ tốt hơn ăn. Chán. Diệp Lạc tư duy, tựa hồ có chút khác hẳn với thường nhân. Lần này Diệp Lạc học thông minh, đi lên thời điểm đi trước Ngọc Nữ Phong thức ăn phòng lén lén liếc một cái, tại không có phát hiện băng đả tử thân ảnh đằng sau mới lên tới. Hôm qua hắn được một tức lại muốn tiến một thức băng đả tử khẳng định hiện tại khó chịu rất, nói không chừng sẽ trốn đi. Đương nhiên, loại này trốn đi cũng không phải là Diệp Lạc thật tìm không thấy loại kia, mà là Lạc gì? Người trong phòng sao? Không có ở đây liền đáp ứng một tiếng. Diệp Lạc thanh âm truyền đến, trong nhà gỗ nhỏ, trên giường một đống lớn quận mình lên chăn mền run rẩy. Nghe thấy Diệp Lạc tiếng bước chân âm trở nên càng ngày càng gấp rút, không ngừng tới gần nhà gỗ nhỏ, tựa hồ phải vào tới. Lạc Băng Hà có chút gấp, sau đó thốt ra: "Không." Không tại có chút sợ hãi rụt rè thanh âm truyền đến, thanh âm không giống với ngày xưa như vậy thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần luôn cuốn cùng bối rối. Đạp đạp, tiếng bước chân ngừng lại, dừng ở nhà gỗ nhỏ trước cửa. Giờ phút này, Diệp Lạc mặt đã biến thành buồn cười mặt. Ha ha ha, Song Song thật đáng yêu. Không giống như là sư phụ hắn, mỗi lần đều ngủ đến như vậy chết, cho tới bây giờ đều không có hồ đã đáp ứng. Frank, nghe thấy trả lời Diệp Lạc, không chỉ có không có dừng bước lại, ngược lại là trở nên càng kích động, một tay lấy cửa đẩy ra. Tại đẩy ra trong máy mắt, Diệp Lạc trong phòng không có phát hiện Lạc Băng Hà thân ảnh. Ân, kỳ quái, băng đả tử người đâu? Rõ ràng thanh âm ngay tại. Chợt, Diệp Lạc dừng lại, ánh mắt hạng ngạch tại trên giường một đống lớn bao quanh trên chăn. Hắc hắc. Diệp Lạc rón rén đi tới, đứng tại đầu giường, cúi đầu nhìn thoáng qua trước giường bày ra chỉnh tề màu thủy lam dày thêu, khóe miệng điên cuồng dương lên, biểu lộ dần dần trở nên bắt đầu không bị khống chế. Lặng lẽ, Diệp Lạc vén một góc chăn lên, sau đó cái hót chui vào. Ấy, thứ gì? Cái này xúc cảm. Diệp Lạc, không bị ta dựa vào, cái này. Phanh. Diệp Lạc trên khuôn mặt cấp tốc truyền đến một loại khác mềm mại xúc cảm, nho nhỏ, mềm nhũn. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt tiếp xúc, nhưng Diệp Lạc hay là trước tiên đoán được, cùng hắn hôn lên khuôn mặt mật tiếp xúc đồ vật là cái gì. Băng đá từ ngọc túc. Khu cụ Diệp Lạc bị một cước đạp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, tiếng vang ầm ầm truyền đến, trong chăn rụt lại Lạc Băng Hà hoảng hốt, vội vàng đem đầu từ trong chăn nô ra đến. Trên khuôn mặt tràn ngập luống cuống, giống như là một cái làm sai chuyện tiểu hải tử. Đối với, có lỗi với, ta không sao, là gì, nói thật vẫn rất thoải mái, ngươi không cần nói xin lỗi, nên người nói xin lỗi là ta. Gặp băng đả tử giống như bởi vì đạp hắn lâm vào tự trách bên trong, Diệp Lạc đội vàng mở miệng, bản ý là tốt, chính là lời nói ra giống như có chút không đúng. Là lạ, thật thoải mái, bị đạp vẫn rất thoải mái. Đau nhức cũng đích thật là đau nhức, bất quá không phải mặt, là cái mông đau nhức, vừa mới không có đứng vững quẳng xuống đất. Diệp Lạc có chút hối tiếc, vừa mới nếu là hắn kỹ năng cơ bản vững chắc một chút, chịu một cước không lui lại, nói không chừng hiện tại sông sông chân chân còn tại trên mặt hắn. Khô khụ. Đương nhiên, Diệp Lạc không phải biến thái, mặc dù bây giờ đích thật là có như vậy một chút xíu hưng phấn. Nghe thấy Diệp Lạc ga đuổi Lạc Băng Hà ngẩn người, có chút ngơ ngác, tựa hồ đang suy nghĩ Diệp Lạc câu nói này rốt cuộc là ý gì. Thật thoải mái, thật thoải mái, dễ chịu. Mấy hơi thở đằng sau, Lạc Băng Hà hô hấp trở nên gấp rút, khuôn mặt trở nên hồng hồng, mang thai cũng hồng hồng. Trong ánh mắt xuất hiện có chút hơi nước, ngực một trận chập trùng. Hỏng. Người xấu. Lạc Băng Hà tựa hồ có thể nghĩ đến có đủ nhất tính công kích từ ngữ cũng chỉ có cái này. Lên án mạnh mẽ xong đại phôi đản mới có hơi biến thái hành vi đằng sau, Lạc Băng Hà lại một lần nữa đem đầu lùi về chăn nhỏ bên trong, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, không lộ ra đến một chút. Giấu ở chăn nhỏ bên trong ngọc túc co do, rụt rè hướng phía càng sâu xa nhích lại gần. Tựa hồ đang sợ sệt thứ gì. Bất quá cũng may Diệp Lạc ra mặt dày, lại thêm Lạc Băng Hà lực công kích quả thực là có chút thấp. Diệp Lạc không chỉ có không đau không ngứa, mà lại thế mà còn có một loại muốn để băng đà tử đa mắng hắn đôi câu ý nghĩ cùng xúc động. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, nếu là thật làm như vậy, hoặc là thật nói như vậy, băng đà tử tuyệt đối bị hắn làm khóc,
tuyệt đối sẽ. Hiện tại giống như liền đã sắp khóc. Nhìn xem trên giường một đống lớn Diệp Lạc cười cười, ánh mắt ôn nhu, hắn biết, mọi thứ không có khả năng quá gấp. Nhất là Song Song tính cách quá bảo thủ, càng không thể gấp, hôn qua bị thân khóc chính là tốt nhất tại chứng minh. Hôn một chút đều sẽ dạng này, nếu là càng quá phận một chút, đây chẳng phải là. Khụ khụ. Sai lầm, sai lầm. Diệp Lạc trong lòng không ngừng lẩm bẩm không tức thị sắc, sắc tức thị không ánh mắt rốt cục tinh khiết một chút. Sau đó Diệp Lạc ánh mắt nhìn về hướng nút ở chăn nhỏ bên trong Lạc Băng Hà. 1 giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây đồng hồ. Tại cái này dài dằng dặc 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, Diệp Lạc cởi bỏ giày của mình, quy quy củ củ học Lạc Băng Hà, đem giày bày ra tại trước giường, sau đó bò lên. Sau đó ôm lấy một đống lớn sinh khí Song Song. Ôm lấy trong ngáy mắt, chăn nhỏ co lại thành một đoàn, hướng phía giữa giường rụt rụt, tựa hồ không muốn sát bên Diệp Lạc. Một đống lớn chăn nhỏ hướng phía bên trong rụt rụt, Diệp Lạc liền lập tức đi theo dán vào, chăn nhỏ tiếp tục hướng bên trong co lại, Diệp Lạc tiếp tục đi theo, tuần hoàn qua lại. Cuối cùng một đống lớn chăn nhỏ, lui không thể lui, cũng chỉ có thể dạng này bị Diệp Lạc ôm. Ôm lấy sau, Diệp Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được trong chăn cái kia đạo có chút nhu nhược thân thể đang không ngừng run rẩy. Có thể Diệp Lạc không có suy nghĩ bung ra ý tứ, ngược lại là đem đầu dán tại chăn nhỏ một đầu. Lạc Di ta trong mấy ngày qua không tới. Chợt, Diệp Lạc cảm nhận được trong ngực ôm vừa rồi còn tại run nhẹ nhẹ một đống lớn đình chỉ run rẩy, giật giật, một cái có chút xốc xếch đầu từ trong chăn ló ra, sợi tóc bị mồ hôi dị ướt nhẹp, dán tại gương mặt một bên. Vẫn như cũng là thanh âm thanh lãnh truyền đến, bất quá giờ phút này lại là mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất cùng không hiểu. Là vì cái gì? Có phải hay không bởi vì ố lại là quen thuộc xúc cảm truyền đến, ấm ấm, nóng một chút, mềm nún. Thanh âm ủy khuất bị đánh gãy, trong ánh mắt vừa rồi luôn cuống cùng bất an biến mất, ngược lại biến thành ủy khuất, đầu góc của nàng trống rỗng, có chút chóng mặt, trong mắt bắt đầu xuất hiện hơi nước.